đang ở Đắc Kỷ trên đường về nhà, nữ hoa đột nhiên xuất hiện ở Đắc Kỷ trước mặt. "Gì? Nữ hoa nương nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đắc Kỷ thấy nữ hoa, có vẻ cao hứng vô cùng. Nữ hoa đem Đắc Kỷ kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, "Đắc Kỷ, ngươi biết các ngươi quản gia thân phận gì sao?" "Quản gia liền quản gia thôi, còn có thể có thân phận gì?" Đắc Kỷ không hiểu nói. Nữ hoa thấy Đắc Kỷ mờ mịt dáng vẻ, hỏi, "Lẽ nào ngươi không biết các ngươi quản gia là một vị cao thủ vô cùng lợi hại? Có thể tu vi không thua với thánh nhân." Phốc phốc. Đắc Kỷ nghe vậy, trực tiếp bật cười. "Ha ha, nương nương ngươi cũng đừng trêu chọc, Dương Bá nếu như là thánh nhân, ca ca của ta liền là đại đạo rồi. Thánh nhân lại làm sao có thể cho chúng ta làm quản gia? Xem ra ngươi thật không biết." Nữ hoa một ít thất vọng nói. Đắc Kỷ thấy nữ hoa vẻ mặt nghiêm túc, nghi ngờ nháy mắt một cái, "Nương nương, ngươi nói thế nào nghiêm túc như vậy nha?" Nữ hoa sủng nịnh dùng ngón tay ngọc điểm xuống Đắc Kỷ cái trán. "Bởi vì ta vốn là không có đùa giỡn với ngươi, ngày hôm nay các ngươi quản gia đại triển thần uy, nhưng là đem mấy vị thánh, chuẩn thánh đại viên mãn tu sĩ đều dạy dỗ xe." Nàng lúc đầu muốn nói thánh nhân, bất quá lời đến khỏe miệng, vẫn cảm thấy không nên đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân phận của hai người nói ra. Miễn cho thánh nhân mất mặt. Thiệt hay giả? Đắc Kỷ nghe xong nữ hoa lời nói, nhất thời chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng căn bản là không có cách đem cái kia câu lũ, hiền hòa Dương Bá, cùng treo lên đánh chuẩn thánh đại viên mãn cao thủ liên tưởng đến nhau đi. Cái này quá không khỏe. Nữ hoa cũng biết việc này khiếp sợ đến mức nào, vì vậy nàng cũng không giải thích nhiều, nói thẳng. "Ngươi đi về hỏi hỏi sẽ biết. Ta đi trước." Nói xong, nàng đối với Đắc Kỷ phất phất tay, liền biến mất không thấy hình bóng. Dương Bá, chuẩn thánh đại viên mãn. Đắc Kỷ bị khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhất thời như một làn khói liền hướng ra chạy đi. Thông Thiên giáo chủ cưỡi Khuyên Ngưu, có chút kỳ quái nói: "Ngươi xuất sinh này, đi như thế nào được hữu khí vô lực?" Khuyên Ngưu ủy khuất nói: "Lao ra, ta đây có thể còn sống cũng là kỳ tích, bị cựu con ngựa làm cầu để đá một buổi chiều, đổi ai cũng được hữu khí vô lực." Thông Thiên giáo chủ càng thêm kỳ quái: "Ngươi làm sao sẽ bị mã làm cầu để đá? Muốn đá cũng là ngươi đá người khác nha." Khuyên Ngưu than thở nói: "Ai, lão gia, ngươi là không biết, Lý Nguyên chuồng ngựa bên trong mã, không biết là quái vật gì, khí lực lớn rất, ta đây sử xuất lưu ly kim thân, cũng không chịu nổi bọn họ một cước, đến bây giờ ta đây cả người đều còn ở đau nhức đâu." Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, nhất thời cả kinh mục trường khẩu nốc, ngay cả ngựa cũng như vậy bất phàm. Tiểu hữu trong nhà đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Khuyên Ngưu đột nhiên lộ ra vẻ mặt mong đợi biểu tình, đối với Thông Thiên nói rằng: "Lão gia, ngươi về sau cũng cho ta đây ăn cửu diệp long huyết thảo a, ta đây ăn hậu lực khí khẳng định liền hơn được những cái này mã." "Cửu diệp long huyết thảo?" Thông Thiên giáo chủ không có kém chút từ Ngưu trên lưng rơi xuống, hắn tức giận gõ xuống Ngưu đầu, nói: "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lão gia ta muốn là có cửu diệp long huyết thảo chính mình liền ăn, còn có thể cho ngươi." Kèo kiệt Khuê Ngưu lẩm bẩm: "Nhân gia Lý Nguyên mã, ăn chính là cửu diệp long huyết thảo, đồng dạng là tọa kỵ, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu?" Phù phù. Thông Thiên giáo chủ nhất thời từ Ngưu trên lưng ngã xuống. Hắn kinh hãi âm thanh kêu lên: "Ngươi nói cái gì? Lý Nguyên Mã ăn cửu diệp long huyết thảo, là ngươi muốn ăn, cố ý biên a?" Khuyên Ngưu ủy khuất nói: "Ta đây làm sao sẽ lừa gạt lão gia? Tuy là những cái này cửu diệp long huyết thảo không có linh khí tỏa ra, bất quá chỉ bằng chúng nó dáng vẻ, ta đây khẳng định đó chính là cửu diệp long huyết thảo, không có sai." Khuyên Ngưu chẹp chẹp miệng, cũng không biết cửu diệp long huyết thảo ăn là tư vị gì nhi. Thông Thiên giáo chủ rung động trong lòng được thật lâu không cách nào bình tức. Hắn phát hiện, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu Lý Nguyên. Hắn rốt cuộc là người nào? Hai vị sư đệ xin dừng bước. Lao tử nhìn phía xa tiếp dẫn cùng chuẩn đề bối ảnh, vội va hô. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề xoay người thấy Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên đuổi theo, không khỏi lộ ra vẻ lúng túng màu sắc. Hai người vết thương trên mặt thế tuy là đã được rồi, nhưng bọn họ hiện tại không muốn gặp lại người quen. Không biết hai vị đạo huynh gọi chúng ta có gì chỉ giáo? Tiếp dẫn đạo nhân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Lao tử hiếu kỳ nói: "Ta muốn biết hai vị sư đệ vừa rồi cùng Dương Hoè động thủ quá trình, vì sao hai vị sư đệ không có hoàn thủ?" Tiếp dẫn đạo nhân cười khổ một cái, nói: "Cũng không phải chúng ta không muốn hoàn thủ, mà là người nọ có một loại bí thuật hoặc dị bảo, có thể định trụ nguyên thần của chúng ta, để cho chúng ta không cách nào điều động pháp lực, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể mặc hắn quát tháo." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc. Cái này bí thuật, ngược lại là cùng Đế Tuấn Trảm Tiên Phi Đao một ít giống nhau. Chuẩn đề chen vào một câu: "So với Trảm Tiên Phi Đao uy lực lớn nhiều rồi." Lao tử lại hỏi: hai vị sư đệ phát giác Dương Huệ tu vi không có. Tiếp dẫn lắc đầu nói. Được Vương Triệu, quá trình quá ngắn, hắn vừa không có thi triển ra thủ đoạn khác, vì vậy cũng không có phát giác hắn cụ thể tu vi. Bất quá hắn cái kia nói hồng quang tiết lộ ra ngoài đạo vận khí tức, tu vi của hắn hẳn là ở thánh nhân sơ kỳ cảnh giới. Thánh nhân sơ kỳ đội. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Dương Huệ chỉ có thánh nhân sơ kỳ tu vi, cho dù là thánh nhân trung kỳ, bọn họ cũng sẽ không cần lo lắng quá mức. Biết Dương Huệ tin tức phía sau, Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cáo từ ly khai. Các loại, chờ, không cảm giác được Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức phía sau, Chuẩn Đề đạo nhân kỳ quái nối ứng với nói rằng. Ta cảm nhận được cái kia đến hồng quang tản ra hỗn độn pháp tắc trung kỳ khí tức, sư huynh vì sao nói Dương Huệ chỉ có thánh nhân sơ kỳ cảnh giới. Tiếp ứng đạo nhân nói, chúng ta chịu nhục lấy được tin tức, hà tất nhẹ nhàng như vậy liền nói cho bọn hắn biết. Chuẩn Đề đạo nhân phẫn hận nói. Dương Huệ, Lý Nguyên khinh người quá đáng, thù này không báo, thế không làm người. Chương 84, Hậu thổ hy vọng. Ngọc Hư Cung. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi đối diện nhau. Lao tử ánh mắt buồn bã nói. Xem ra, Lý Nguyên cùng Dương Huệ là lần này lượng kiếp biến số, hắn lại cùng tam đệ đi được gần, chúng ta được cẩn thận đề phòng, để tránh khỏi bọn họ ảnh hưởng đến phong thần đại nghiệp. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói. Chúng ta cũng không phải là tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, nếu như Lý Nguyên dám can đảm ảnh hưởng đến phong thần đại nghiệp, ta không ngại biết một chút về Dương Huệ bí thuật, nhìn hắn biết đánh nhau hay không phá ta Chư Thiên Khánh Vân. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu hiện ra một đoàn huyền hoàng sắc Khánh Vân. Khánh Vân bên trong, hồng ngông thế giới ẩn hiện trong đó, nhật nguyện tinh thần chiếu khắp ở giữa, hào quang năm màu nhuộm đẫm Chư Thiên, bát âm tiên nhạc vang vọng hoàn vũ. Khánh Vân ở ngoài, vô số kim đăng, kim liên, chuỗi ngọc, rũ xuống châu đầy trời hạ xuống, như diêm trước tích nguồn nước nguyên không ngừng, nối liền không dứt. Cái này đoàn Khánh Vân chính là bản cổ trong ngực hạo nhiên chính khí biến thành, có thể chư tà lui tránh, vạn pháp bất chiêm, không nhìn bất luận cái gì bảo vật kỳ binh công kích, miễn dịch tất cả thần thông pháp thuật thương tổn. Hiệu quả phòng ngự không thua bất luận cái gì tiên thiên chí bảo. Tuy là ngày hôm nay Dương Huệ cho thấy bí hiểm thực lực, bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có bị hù dọa. Lao tử con bài chưa lật so với Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nhiều hơn, hắn mặc dù nặng nhìn Dương Huệ, nhưng cũng không phải liền 847 sợ Dương Huệ. Được rồi, có chuyện thiếu chút nữa đã quên rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng màu sắc. Chuyện gì? Lao tử hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Lý Nguyên không phải nói khoác nói hắn có biện pháp khiến cho hậu thổ thoát khỏi thiên đạo công xiềng, ly khai địa phủ sao? Ta đây liền đem việc này nói cho hậu thổ sau khi biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm Lý Nguyên hỏi phương pháp, đến lúc đó Lý Nguyên già châu dĩ nhiên là phá, ta xem hắn sao được. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay phải khắc một cái pháp quyết, một chỉ từ đạo văn tạo thành bạch hạc nhất thời vô căn cứ hiện lên, bạch hạc giang hai cánh ra, liền trốn vào hư không biến mất không thấy hình bóng. Địa phủ. Bình Tâm Điện. Hậu thổ cao tọa vân sàng, ngũ tâm triều thiên, như đi vào cõi thần tiên thái hư. Đột nhiên, một chỉ từ ngân sắc đường nét tạo thành bạch hạc từ hư không trốn ra, dừng ở đại điện hạ. Hậu thổ chậm rãi dương đôi mắt, lãnh đạm nhìn bạch hạc. Bạch hạc đột nhiên miệng nói tiếng người, đối với hậu thổ nói rằng: "Hậu thổ đạo hữu, bần đạo Nguyên Thủy, hôm nay ta gặp phải một vị kỳ nhân, hắn nói có thể cho hậu thổ đạo hữu thoát khỏi thiên đạo gông xiềng, ly khai địa phủ. Chỉ tiếc bần đạo hướng hắn hỏi phương pháp cụ thể, hắn cũng không muốn nói rõ, bần đạo không thể làm gì khác hơn là đem tin tức này nói cho đạo hữu, làm cho đạo hữu tự mình hỏi hắn. Người này tên gọi là Lý Nguyên, đạo hữu phải có biện pháp tìm được hắn." Nói xong, bạch hạc liền hóa thành một đạo linh quang, tiêu tán ở trong không khí. Ly khai địa phủ. Hậu thổ lãnh đạm hai mắt, đột nhiên đại phóng tinh quang, nguyên bản lười biếng thần tình, trong nháy mắt trở nên coi trọng. "Lý Nguyên, ngươi thật sự có biện pháp để cho ta thoát khốn sao?" Hậu thổ tự lẩm bẩm. Thanh âm tràn ngập tư tính, không nói ra được em hai. Đắc Kỷ vội vã chạy về ra. Phanh. Mới xông vào đại môn, nàng đã nhìn thấy Dương Huệ cầm một bả cái chổi đang quét đình viện. Nàng tỉ mỉ hướng về phía Dương Huệ quan sát một chút, chỉ thấy Dương Huệ còng lưng thắt lưng, một ít đi lại tập tễnh quét trên đất bụi bậm, hắn nếp nhăn trên mặt liền giống như vỏ cây già tung hoành rậm rạp, không có quét bao lâu, hắn cái chán dĩ nhiên cũng làm có một tầng mồ hôi dị, có vẻ hơi cật lực dáng vẻ. Quét cái đều cố sức. Hắn thực sự đánh bại mấy vị chuẩn thánh đại viên mãn sao? Đắc Kỷ trong lòng tràn đầy hoài nghi. Có thể nữ hoa nương nương lại không giống đang nói đùa. Dương Huệ thấy Đắc Kỷ, nhất thời dừng lại quét rác, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền lành. "Tiểu thư, ngươi trở lại." Đắc Kỷ không nói gì, nàng chắp hai tay sau lưng, vây quanh Dương Huệ nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái. "Tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì?" Dương Huệ một ít lúng túng nói. Đắc Kỷ một bên quan sát, vừa nói. Ta nghe thấy có người nói, ngươi là tu đạo cao thủ, liền chuẩn thánh đều có thể đánh bại, thiệt hay giả? Cái này, khó mà nói. Dương Huệ vẻ mặt khổ sở nói. Lý Nguyên sớm đã có quá phân phó, khiến cho hắn không cho phép trước người hiển lộ thần thông, cũng không có thể nói cho người khác biết chính mình tu vi thật sự. Đắc Kỷ vẻ mặt không lời nói. Có cái gì không thể nói? Phải thì phải, không phải thì không phải. Tiểu thư hay là đi hỏi công tử A? Dương Huệ đem vấn đề đẩy tới Lý Nguyên trên người. Tốt, ta đây tiểu đi hỏi ca ca thúi. Đắc Kỷ nhất thời không để ý tới nữa Dương Huệ, lại hỏa cấp hỏa liệu tìm Lý Nguyên đi. Lý Nguyên lúc này đang xem ngày đó từ Hồng Mông ra thiên trì đường bên trong câu đi lên con kia bò cạp cổ hùng sâu. Lần trước hắn khiến cho Thược Dược đem bò cạp cổ cùng Nê Côn giam chung một chỗ. Nê Côn có thể thôn vệ vạn vật, coi như là tiên thiên trí bảo rơi vào Nê Côn trong bụng cũng có thể bị tiêu hóa phân giải, vì vậy vừa lúc khắc chế bò cạp cổ ký sinh năng lực. Trải qua mấy ngày nay ở chung, bò cạp cổ rốt cục bị Nê Côn hành hạ đến đã không có tính khí, đàng hoàng xuống tới. Có thể cho hắn đơn độc giả bộ một lồng sắt. Lý Nguyên đối với Thược Dược phân phó nói. Thược Dược gật đầu, đi lấy cá điều lồng, đem bò cạp cổ đơn độc nhốt ở bên trong. Ca, thì ra ngươi ở nơi này đùa chim, đều tìm ngươi đã nửa ngày. Đúng lúc này, chỉ thấy Đắc Kỷ hấp tấp chạy vào. Nàng đột nhiên thấy bò cạp cổ, không khỏi lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình. Di, thật là ghê tởm sâu lông, không nghĩ tới ngươi ngay cả sâu lông cũng nuôi. Lý Nguyên xoa xoa Đắc Kỷ tóc, ngươi hấp tấp tìm ta làm cái gì? Đắc Kỷ nhìn một chút Thược Dược. Nàng nhất thời đem khỏe miệng tiến đến Lý Nguyên bên hai, thấp nói rằng. Nữ hoa nương nương nói chúng ta quản gia là cao thủ, liền chuẩn thánh đại viên mãn đều có thể đánh bại, có phải thật vậy hay không? Lý Nguyên ghét bỏ muội muội thở ra khí hơi thở quá ngứa, nhất thời đem muội muội đầu đẩy ra. Ngươi đừng nghe nữ hoa nói bậy, Lý Nguyên có chút bất mãn nói. Đắc Kỷ một ít thất vọng, chẳng lẽ là giả? Đánh bại chuẩn thánh, đây không phải là chế rêu nhân nha. Xem ra đúng là giả. Đắc Kỷ im lặng nhìn ca ca. Ngươi về sau thiếu thổi điểm ưu, nếu không. Nếu như nữ hoa nương nương cùng bốn vị sư tỷ cảm thấy ngươi người này không phải theo sách, không phải đáng giá phó thác, ngươi cũng đừng khóc nhẹ. Vì sao ca ca nói thật ngươi luôn là không tin? Lý Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đắc Kỷ chỉ chính mình đầu nhỏ dưa, phương diện này là cái gì? Đây là đầu óc, không phải thủy. Thật giả ta còn có thể không phân rõ. Tùy ngươi. Lý Nguyên lời cùng cái này ngu xuẩn muội muội giải thích. Không lời có thể nói a. Đắc Kỷ vẻ mặt dương dương đắc ý cảm giác mình đem ca ca đối được cạn lời không trả lời được. Đắc Kỷ còn vẻ mặt tận tình đối với ca ca khuyên nhủ. Ngươi về sau đừng lại nữ hoa nương nương trước mặt khoác lác, ta biết ngươi nên đối với nương nương có ý tứ, cho nên muốn ở trước mặt nàng biểu hiện anh minh thần vũ, bất quá ngươi không cần phải như vậy chỉ làm cho nương nương lưu lại ấn tượng xấu. Ngươi con mắt kia thấy ta đối nàng có ý tứ. Lý Nguyên sắc bị muội muội ngu xuẩn khóc. Đắc Kỷ một bộ xem thấu hết thể biểu tình. Ngươi lừa không được ta. Ngươi yên tâm đi, ngươi thân ái nhất muội muội biết nói ngươi nghĩ biện pháp, ta đã nghĩ xong bắt được nữ hoa trị dâu toàn bộ kế hoạch, ngươi liền mỏi mắt mong chờ à. Lý Nguyên lại càng hoảng sợ, ngươi đừng sang bậy, chính ngươi mất thể diện thì được rồi, cũng đừng làm mất mặt ta. Yên tâm đi, không có ai so với ta càng hiểu nữ nhân. Chương 85, tới đến hậu thổ đặc thù mời. Hoa hoàng cung. Hiên viên mộ phần tam yêu quỷ gối nữ hoa trước mặt, từng cái có vẻ mừng đến chảy nước mắt. Đa tạ nương nương. Hôm qua muộn bên trên nghiệp hỏa không có chức thân. Rốt cục không cần lại trải qua cái loại này không thuộc về mình hành hạ. Nữ hoa nghe vậy, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên thực sự dường như Lý Nguyên nói như vậy, tam yêu trên người nghiệp hỏa chính mình liền loại trừ. Cái này Lý Nguyên cũng quá thần a. Liên loại này sự tình đều coi là đi ra. Nữ hoa cảm thấy, Lý Nguyên là càng ngày càng nhìn không thấu. Được rồi, Lý Nguyên còn không có nói cho ta biết nguyên nhân. Tam yêu trên người nghiệp hỏa tại sao phải chính mình tiêu thất, ta đi tìm hắn hỏi một chút. Nói, nữ hoa nhất thời đưa tới Thanh Loan, ngồi Thanh Loan hướng chiều ca đi. Tam yêu thấy nữ hoa nương nương lại đi tìm Lý Nguyên, trên mặt nhất thời lộ ra khó mà nói rõ biểu tình. Lý Nguyên rốt cuộc là làm sao làm được. Thậm chí ngay cả nương nương không biết sự tình đều biết. Bạch Ngọc Tảo kinh thán không thôi. Ngọc Thạch tỷ bà tinh kỳ quái nói, ta có thể trước đây tra xét Lý Nguyên tu vi, hắn rõ ràng chỉ có địa tiên kỳ A. Cựu đầu trĩ kê tinh nhìn tỷ bà tinh, tràn đầy cảm khái nói, nghĩ lúc đó, ngươi còn muốn cùng Lý Nguyên thành tựu chuyện tốt, lại không nghĩ rằng người khác dĩ nhiên cùng nương nương đều ngang hàng giao nhau. Trước đây ta chẳng qua là cảm thấy hắn oai hùng đẹp trai, không nghĩ tới hắn lại vẫn như thế bất phàm. Ngọc Thạch tỷ bà tinh lại là cảm khái, lại là tiếc nuối. Hôm nay, Lý Nguyên phòng ở phụ cận xảy ra nhất kiện oanh động quê nhà đại sự. một vị giặt quần áo chết chìm bỏ mình nữ tử, ở sau khi chết ngày thứ hai muộn bên trên, rốt cuộc lại sống lại. Phu cận hàng xóm đều sợ ngây người. Mọi người đều chạy đi xem ngạc nhiên. Đắc Kỷ nghe việc này phía sau, cũng hưng phấn đi xem náo nhiệt. Bỏ mình nữ tử là một vị nhà người thường, có nhà gỗ 3-4 gian. Giờ phút này người nhà sân bốn phía đã vây đầy xem náo nhiệt đoàn người. Chỉ bất quá đại gia cũng không dám vào nhà, chỉ là tò mò góp trong sân nghị luận cái này chuyện lạ. Đắc Kỷ kiều cái đầu, liên tiếp đi vào trong nhìn. Tiểu Vân thân thể rõ ràng đều đã lạnh thấu, đều cứng lên, có thể hôm qua muộn bên trên đột nhiên liền tỉnh lại, chính mình từ trong quan tài bỏ dậy, lúc đó gác linh hác lão nhị sợ đến kêu cha gọi mẹ, phát liệu đều sợ đi ra. Ha ha ha, hác lão nhị lá gan cũng quá nhỏ, nhà mình muội muội đều sợ. Đám người một hồi cười vang. Đắc Kỷ cũng theo khanh khách cười không ngừng. Chết hẳn nhân dĩ nhiên sống lại, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Có người cảm thán nói. Một cái đen mập thím nhãn thần lộ ra thần bí. Càng bất khả tư nghị vẫn còn ở phía sau, Tiểu Vân từ quan tài sau khi bỏ dậy, nào muốn đi cửa nam đường cái tìm Lý Công Tử, nói là hậu thổ nương nương có chuyện để cho nàng mang cho Lý Công Tử. Đám người vẻ mặt kinh ngạc. Hậu thổ nương nương dĩ nhiên khiến cho Tiểu Vân nhắn lời. Chẳng lẽ là hậu thổ nương nương khiến cho Tiểu Vân làm lại sống lại sao? Nếu như là hậu thổ nương nương đã có khả năng. Cửa nam đường cái, không phải chỉ có một nhà họ Lý sao? Đúng vậy, là Lý Nguyên Thiếu Gia Gia, nhà hắn sân rộng rãi rất, thì ở phía trước không xa. Hậu thổ nương nương làm sao sẽ cho Lý Thiếu Gia nhắn lời? Chẳng lẽ Lý Thiếu Gia vẫn cùng hậu thổ nương nương nhận thức? T. Đắc Kỷ nghe đến đó, nhất thời nghi ngờ nháy mắt một cái. Ca ca của ta không phải là gọi Lý Nguyên sao? Hậu thổ nương nương làm sao sẽ cho ta ca nhắn lời? Trong lòng nàng không khỏi càng phát tò mò. Đi ra, Tiểu Vân đi ra. Đúng lúc này, đoàn người đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, đám người không tự chủ được hướng ra phía ngoài lui về phía sau mấy bước. Đắc Kỷ lại nhân cơ hội chen vào. Chỉ thấy một vị sắc mặt tái nhợt, dáng dấp tiểu gia bích ngọc cô gái trẻ tuổi ở một người trung niên phu nhân nâng đỡ, từ trong phòng đi ra. Mọi người thấy nữ tử, lại là hiếu kỳ, lại mang ba phần kinh sợ. Đắc Kỷ len lén sử xuất đại la pháp nhãn, kiểm tra một hồi Tiểu Vân vận mệnh trường hà. Nàng phát hiện Tiểu Vân sinh cơ ngày hôm qua liền chặt đứt, hiện tại Tiểu Vân chỉ là lấy hồn phách trạng thái, nhập thân vào trên thi thể. Nương, ta phải đi tìm Lý Công Tử, hậu thổ nương nương chỉ cho phép ta ở nhân gian giường 3 ngày. Tiểu Vân đối với phụ nữ trung niên nói rằng, thân thể ngươi còn yếu, nương cùng ngươi đi thôi. Phụ nữ trung niên lo lắng nói. Đắc Kỷ nghe vậy, nhãn châu xoay động, vội vã chạy đi tới đỡ Tiểu Vân nói. Tiểu Vân cô nương, ta dẫn ngươi đi a, Lý Nguyên gia ta rất quen thuộc. Gì, cái này nữ hoa không phải Lý Thiếu gia muội muội sao? Xinh đẹp như vậy, không sai. Có người nhất thời đem Đắc Kỷ nhận ra được. Nghe có người khen nàng xinh đẹp, Đắc Kỷ vẻ mặt đắc ý. Tiểu Vân biết được Đắc Kỷ là Lý Nguyên muội muội, cũng rất vui vẻ, nhất thời gật đầu đáp ứng Đắc Kỷ yêu cầu. Mang theo Tiểu Vân trên đường về nhà, Đắc Kỷ không kịp chờ đợi đối với Tiểu Vân hỏi. Tiểu Vân, hậu thổ nương nương để cho ngươi cho ta ca mang nói cái gì? Tiểu Vân lắc đầu nói, nương nương thông báo, chỉ có thể cùng Lý Công Tử nói. Đắc Kỷ, ta là muội muội của hắn, nói cho ta biết cũng giống vậy. Không được, ta không thể vi phạm đối với nương nương hứa hẹn. Tiểu Vân kiên trì nói. Thấy Tiểu Vân không nói, Đắc Kỷ một hồi bất đắc dĩ. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, tò mò đối với Tiểu Vân hỏi. Hậu thổ nương nương dung mạo xinh đẹp sao? Đương nhiên đẹp, giống như ngươi xinh đẹp. Tiểu Vân hồi đáp. Hắc hắc, ngươi khỏe miệng thật ngọn, thảo nào không được nương nương sẽ tìm ngươi truyền lời. Không. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Lý phủ cửa. Đắc Kỷ. Đắc Kỷ vừa muốn vào cửa, chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc kêu nữa chính mình. Nàng xoay người thấy nữ hoa, lại là ngoài ý muốn, vừa cao hứng, nương nương, ngươi lại nữa rồi. Nữ hoa. Nàng chỉ cảm thấy những lời này là lạ, chính mình dường như quả thực tới có điểm chuyên cần. Nữ hoa nhìn Tiểu Vân, kỳ quái nói. Người này không phải đã chết rồi sao? Lại làm sao không đi địa phủ đầu thai? Tiểu Vân thấy nữ hoa dung mạo không chút nào thua ở hậu thổ nương nương, trong lòng lại là co quắp lại là kinh ngạc. Lúc này nàng nghe nữ hoa liếc mắt liền nhìn ra nàng người chết thân, không khỏi càng thêm giật mình. Đồng thời, trong lòng nàng đối với Lý Nguyên càng phát tò mò, đến tột cùng là ai, bên người vậy mà lại có nhiều như vậy cao quý xinh đẹp nữ tử. Đắc Kỷ đem Tiểu Vân sự tình, đơn giản cùng nữ hoa nói một lần. Nữ hoa nghe vậy, trên mặt không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, hậu thổ tìm ngươi ca làm cái gì? Đợi lát nữa sẽ biết. Đám người vào nhà. Nữ hoa thấy Dương Huệ dĩ nhiên tại quét rác, không có kém chút té ngã. Khiến cho như thế đại năng quét rác, cũng thua thiệt Lý Nguyên làm được. Mấu chốt là, cái này đại năng còn quét cam tâm tình nguyện. nữ hoa cảm thấy thế giới này khả năng điên rồi. Ngươi hỏi ra các ngươi quản gia thân phận không có. Nữ hoa đầy Đắc Kỷ, nhỏ giọng hỏi. Đắc Kỷ buông lòng nói. Ta hiểu rõ ràng, Dương Bá căn bản cũng không có cái gì cái khác thân phận, nương nương ngươi người này quá dễ lừa. Nữ hoa không còn gì để nói, rốt cuộc là người nào dễ gạt ngàn. Chương 86, nữ hoa đầu góc có điểm ngộng. Hậu thổ báo cho ta. Lý Nguyên thấy muội muội mang tới Tiểu Vân, biểu tình có chút kinh ngạc. Đắc Kỷ khẳng định gật đầu. Nàng đối với Tiểu Vân nói rằng, đây chính là ta ca, cũng là ngươi muốn tìm Lý Nguyên, hậu thổ nương nương để cho ngươi mang nói cái gì, ngươi tự mình nói với hắn a. Tiểu Vân thấy Lý Nguyên ngọc diện tuấn nhan, khí độ bất phàm, nhất thời xấu hổ cúi đầu. Nàng nhỏ giọng nói, hậu thổ nương nương mời Lý công tử cần phải đến địa phủ đi xem đi, nương nương có chuyện muốn ngay mặt thỉnh giáo Lý công tử. Hậu thổ nương nương lại có sự tình thỉnh giáo họa ca ca của ta, có lầm hay không? Đắc Kỷ vẻ mặt khiếp sợ, đem thỉnh giáo hai chữ cắn rất nặng. Dù sao hậu thổ nương nương nhưng là thánh nhân, còn có chuyện gì phải dùng tới thỉnh giáo ca ca thúi? Chẳng lẽ muốn cùng ca ca thúi thỉnh giáo làm sao lưu cầu trọi gà, nhậu nhẹt. Ngũ hai ba phốc phốc. Nghĩ tới đây, Đắc Kỷ chính mình không khỏi ngốc vui vẻ lên. Nghe nói hậu thổ mời mình, Lý Nguyên cá mặn khuyết điểm lại tái phát, hắn do dự nói. Cái này địa phủ cũng quá xa một chút, một ít không muốn động a. Tiểu Vân vội la lên. Có thể nương nương mời cần phải đi xem đi, nàng nói có chuyện gấp. Đắc Kỷ đình chỉ miên man suy nghĩ, đã cùng ca ca khuyên đủ. Đây chính là hậu thổ nương nương, mời ngươi phải đi thôi, ngươi nếu như ngại phiền phức, nếu không ta dẫn ngươi đi à. Nàng còn thật có chút muốn đi xem hậu thổ dáng dấp thế nào, tùy tiện nghe một chút hậu thổ tìm ca ca thúi làm cái gì. Lý Nguyên nhớ tới hậu thổ lấy thân hóa luân hồi việc thiện, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Vậy được rồi, ta phải đi một chuyến. Thật tốt quá. Tiểu Vân thấy Lý Nguyên đáp ứng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với đám người nói cáo tử, nói ta đã chuyển tới, sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta đưa ngươi. Đắc Kỷ nhiệt tình nói. Hai người ly khai phòng khách, nữ hoa đối với Lý Nguyên nói rằng. Hậu thổ mời đi địa phủ, nhất định là vì này thiên ngươi khoác lác sự tình. Ta khoác lác. Lý Nguyên vẻ mặt mờ mịt, ta làm sao không nhớ rõ. Ta nhớ được chính mình dường như không phải khoác lác ca. Nữ hoa trắng Lý Nguyên liếc mắt, có vẻ không nói ra được đẹp. Nàng nhắc nhở, ngày đó ngươi nói ngươi có biện pháp khiến cho hậu thổ ly khai địa phủ, khẳng định bị hậu thổ đã biết, cho nên mới khiến người ta tới mời. Nguyên lai là việc này a. Lý Nguyên bừng tỉnh đại ngộ nói, bất quá đây cũng không phải là đang khoác lác ca. Nữ hoa, ngươi liền mạnh miệng à, chờ ngươi nhìn thấy hậu thổ, kết quả còn nói không ra biện pháp lúc tới, nhìn ngươi sao được. Nói đến đây, nữ hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe môi không khỏi lộ ra một tia âm hiểm cười màu sắc. Hậu thổ nếu như biết Lý Nguyên đang khoác lác, nhất định sẽ bị tức điên a. Nghĩ đến hậu thổ nổi trận lôi đình chẳng cảnh, nữ hoa cũng không khỏi được tâm tình sảng khoái vô cùng. Ngươi cùng hậu thổ có cựu oán. Lý Nguyên thấy nữ hoa cười âm hiểm dáng vẻ, không khỏi hỏi một câu. Nữ hoa nhanh lên dừng nụ cười, phủ nhận nói. Không có. Lý Nguyên nói, Vu Yêu Chi chiến trải qua mấy trăm triệu năm, ngươi còn nhớ thủ, có điểm bụng dạ hẹp hòi yêu. Phúc. Đắc Kỷ tặng Tiểu Vân trở về, vừa lúc nghe ca ca nói nữ hoa nương nương bụng dạ hẹp hòi, không có kém chút đem tiểu trái tim phun ra ngoài. Ca ca thúi thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nữ hoa ngược lại là không có tính toán Lý Nguyên nói nàng bụng dạ hẹp hòi, ngược lại, nàng một ít ngạc nhiên đối với Lý Nguyên hỏi. Ngươi còn biết ta theo Vu tộc cân đoán. Lý Nguyên bình tĩnh nói, cái này cũng không phải là bí mật gì. Nương nương cùng Vu tộc có ân đoán sao? Đắc Kỷ mở mịt đối với nữ hoa hỏi. Vu Yêu lượng kiếp đã qua mấy trăm triệu năm, vì vậy rất nhiều tu sĩ kỳ thực cũng không biết đoạn này tuyên cổ chuyện cũ. Nữ hoa đầu tiên là nhìn Lý Nguyên liếc mắt, tựa hồ muốn nói, thế nào, có người không biết ta? Rồi mới hướng Đắc Kỷ hồi đáp. Có một chút, bất quá sự tình sớm đã qua. Lý Nguyên, các ngươi trò chuyện, ta đi địa phủ. Đắc Kỷ vội vàng nói, ta cũng muốn đi. Lý Nguyên, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Đắc Kỷ lập tức đem Lý Nguyên cánh tay ôm chặt lấy, ngược lại ta muốn đi, hơn nữa ta đã lớn như vậy còn chưa có đi quá địa phủ đâu. Lý Nguyên cực độ không nói. Ngươi cho rằng phải đi du ngoạn nha, người bình thường cũng sẽ không muốn đi địa phủ. Ngược lại ta bất kể. Đắc Kỷ ôm thật chặt Lý Nguyên cánh tay chính là không phải buông tay. Lý Nguyên cầm muội muội không có biện pháp, chỉ phải thỏa hiệp nói, được rồi, muốn đi thì đi thôi, có thể buông tay à. Vậy. Đắc Kỷ cao hứng nhảy dựng lên. Nương nương cùng đi sao? Đắc Kỷ rồi hướng nữ hoa hỏi. Nữ hoa lắc đầu nói, ta thì không đi được, miễn cho cùng hậu thổ đánh nhau. Ngươi không phải nói sự tình đều đã qua sao? Đắc Kỷ không hiểu nói. Nữ hoa thản nhiên nói, ta tuy là buông xuống, chỉ sợ nàng còn không bỏ xuống được. Đắc Kỷ tiếc nuối nói, vậy được rồi. Chúng ta sẽ không bồi ngươi. Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ trực tiếp phá vỡ hư không, hướng U Minh giới bay đi. Nữ hoa thấy Lý Nguyên ly khai, đột nhiên nghĩ tới, nàng dường như lại đi hỏi Hiên Viên Mộ Phần Tam yêu nghiệp hỏa sự tình. Quên đi, lần sau hỏi lại a. Nếu chủ nhân đều đi, nữ hoa cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi đây, liền chuẩn bị ly khai. Bất quá, khi nàng đi ngang qua rừng đá sân thời điểm, phát hiện thanh kia thí thần thương lại vẫn cắm trong sân, trên ba súng còn tùy ý bộ cái diều. Nữ hoa nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Nguyên Tâm cũng quá lớn a. Tiên Thiên Chí Bảo dĩ nhiên tùy tiện thả ở trong sân, nếu là bị phần tử xấu trộm đi nhưng làm sao bây giờ? Ai, ta giúp hắn nhặt một chút đi. Nữ hoa đem thí thần thương từ dưới đất rút ra. Di, chọc vào còn rất chặt. Nữ hoa dĩ nhiên dùng một phần vạn khí lực, lúc này mới đem thí thần thương rút ra. Thí thần thương ly khai bùn đất trong nháy mắt, một linh quang đột nhiên từ nữ hoa nhãn khuôn mặt hiện lên. Nàng tò mò quan sát liếc mắt vừa rồi thí thần thương cắm địa phương, chú ý tới trên mặt đất bùn đất bộ dạng, nữ hoa chân mày không khỏi nhíu một cái. Làm sao cái này bùn đất có điểm giống tức ngưỡng? Hơn nữa vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được một linh quang làm sao cũng không có. Nữ hoa lập tức ngồi chồm hổm xuống, nhìn kỹ quan sát một phen bùn đất. Càng xem nàng càng là cảm thấy giống như tức ngưỡng, nhưng lại có chút không giống. Nữ hoa dùng rất lớn khí lực, trừ ra một khối bùn đất, dùng ngón tay chỉ dính dính. Nàng phát hiện cái này bốn. Tám bùn đất thật cùng tiên thiên tức ngưỡng có điểm giống, bất quá tiên thiên tức ngưỡng là năm màu, mà khối bùn đất là màu tím đen. Đột nhiên, nữ hoa đồng tử co rụt lại, nàng nghĩ tới điều gì? Màu tím đen, lại cùng tiên thiên tức nhượng rất giống. Đây không phải là hỗn độn tức nhượng sao? Nữ hoa chợt kêu lớn. Nàng giật mình mới rộng ra khoe miệng, vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm trong tay bùn đất. Nơi đây tại sao có thể có hỗn độn tức nhượng? Nữ hoa cảm thấy đầu óc có điểm ngộng. Bất quá, vì sao khối này bùn đất cũng không có tản mát ra hỗn độn chi tinh? Nữ hoa đột nhiên hướng về phía trong tay bùn đất đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ thấy một thanh quang chiếu vào trên bùn đất. Đây là tạo hóa pháp tắc. Có thể sáng tạo vạn vật, cũng có thể khiến cho vạn vật quy về hỗn độn. Nữ hoa lúc này liền chuẩn bị cầm trong tay bùn đất làm lại phân giải làm hỗn độn. Chương 87, trộm thổ tặc, nữ hoa. Nhưng mà, bùn đất cũng không có phân giải làm hỗn độn, làm thanh quang chiếu tới phía sau, bùn đất chu vi đột nhiên hiện ra điều điều đại đạo thần văn. Những đạo văn này dường như 3000 pháp tắc giống nhau huyền ảo cùng thần bí, tràn đầy tuyên cổ bất diệt khí tức. Tạo hóa pháp tắc đánh vào đạo văn bên trên, đạo văn không chút sức mẻ. Có thể tạo hóa pháp tắc cũng đang không ngừng sụp xuống yên diệt. Một màn này, nhất thời thấy nữ hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng, của nàng tạo hóa pháp tắc, liền chư thiên thế giới đều có thể phân giải, nhưng bây giờ lại đối với một khối bùn đất không làm sao được. Những thứ này thần văn đến cùng là như thế nào tồn tại? Dĩ nhiên chống đỡ được thánh nhân công kích, nữ hoa nội tâm rung động thật lâu không cách nào bình tức. Bất quá, tuy là tạo hóa pháp tắc không có thể đánh vỡ trên bùn đất đại đạo thần văn, nhưng nữ hoa rốt cục xác định một việc. Trong tay bùn đất chính là hỗn độn tức ngưỡng. Bởi vì làm thần văn từ trên bùn đất di chuyển hiện lúc đi ra, bùn đất nhất thời lộ ra nó dáng vẻ vốn có. Chỉ thấy khối này bùn đất, toàn thân lóe ra tử kim sắc linh quang, quanh quẩn tinh thuần trí cực hỗn độn linh khí, thậm chí nữ hoa còn cảm nhận được một cỗ trí cao 14 sinh mệnh pháp tác dựng dục trong đó, có vẻ thần bí phi phàm, đạo vận 10 phần. Trời ạ, đây thật là hỗn độn tức ngưỡng. Nữ hoa hai mắt nhìn chòng chọc vào trong tay bùn đất, chấn kinh đến hô hấp đều ngừng lại. Phải biết rằng, tiên thiên tức nhưỡng cũng đã vô cùng chân quý, có thể hỗn độn tức nhưỡng so với tiên thiên tức nhưỡng còn chân quý hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, hỗn độn tức nhưỡng hầu như chỉ tồn tại Hồng Mông bên trong, phàm là có hỗn độn tức nhưỡng địa phương, nhất định sẽ nương theo có một gốc cây hỗn độn linh căn. Trước đây dựng dục ra bản cổ hỗn độn thanh liên, chính là sinh trưởng ở một mảnh hỗn độn tức nhưỡng mặt trên. Nơi đây tại sao có thể có hỗn độn tức nhưỡng, nhưng lại bị một loại đặc thù đạo văn phong ấn đứng lên? Nữ hoa trong lòng sinh ra hàng vạn hàng nghìn nghi hoặc, có quá nhiều chuyện để cho nàng không nghĩ ra. Đột nhiên, nữ hoa nghĩ đến cái gì, nàng mau nhanh kiểm tra bắt đầu ngôi viện này bên trong những địa phương khác bùn đất. Dùng thí thần thương ở chỗ bất đồng khiêu nhiều cái hãm hại. Nữ hoa kinh hãi phát hiện, ngôi viện này nội địa ở trên bùn đất, dĩ nhiên toàn bộ đều là hỗn độn tức ngưỡng, hơn nữa đều bị đại đạo thần văn phong ấn lại. Không có người có thể lĩnh hội lúc này nữ hoa trong lòng có bao nhiêu chấn động. Chỉ thấy sắc mặt của nàng đỏ bừng như máu. Kích động đến thân thể đều ở đây hơi run rẩy. Nàng lúc này mới phát hiện, thì ra cái tòa này bên trong trạch viện bí mật, căn bản cũng không vẹn vẹn chỉ là biển hoa thế giới đơn giản như vậy. Nếu là ta trước đây dùng hỗn độn tức nhưỡng tạo nhân, sợ rằng có thể trực tiếp làm ra hỗn độn ma thần theo hầu nhân tộc a. Nữ hoa ngơ ngác nghĩ đến. Còn có, ngôi viện này bên trong hỗn độn tức nhưỡng đến cùng là của ai? Là Dương Hoài sao? Lý Nguyên lại biết. Vô số nghi vấn ở nữ hoa trong đầu sinh ra. Nàng hận không thể sẽ đi ngay bây giờ tìm Lý Nguyên để hỏi rõ ràng. Ai? Đang ở nữ hoa mơ tưởng viễn vong thời điểm, một cái cực kỳ bất đắc dĩ, cũng xen lẫn phẫn nộ tiếng thở dài, đột nhiên trong sân vang lên. Nữ hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Huệ cầm chổi, chính nhất khuôn mặt xinh không thể luyến nhìn trong viện tử khanh khanh hoa hoa lỗ nhỏ. Những thứ này khanh khanh hoa hoa hố nhỏ đều là vừa rồi nữ hoa vì nghiệm chứng bùn đất có phải hay không hỗn độn tức nước hiêu. Nữ hoa thấy Dương Huệ, nhất thời có chút ngượng ngùng vỗ vỗ bùn đất trên tay, ân, cái kia, ta đã phát hiện bí mật của nơi này. Trên mặt đất bùn đất nhưng thật ra là hỗn độn tức ngưỡng. Ngươi biết cái này sẽ để cho ta thanh lý thật lâu. Dương Huệ cơ hồ là cắn hàm răng nói ra được. Hắn đang cố nén trong lòng nộ khí. Hắn không thể phá sát giới, nếu không. Đợi hắn nghiêm phạt, thì không phải là quét tước chư thiên. Nữ hoa cũng không biết mình lúc này cách tử vong có bao nhiêu gần. Nàng nhìn thoáng qua bị nàng khiêu được một mảnh hỗn độn sân, nhanh lên nói rằng. Sân ta tới quét, ta đem những này hỗn độn tức nhưỡng tu bổ trở về. Nói, nữ hoa cầm lấy một khối hỗn độn tức nhưỡng liền dùng sức đè xuống đất hố nhỏ bên trên. Có thể nhường cho nàng kỳ quái là, vô luận nàng dùng lực như thế nào, thủy chung không thể dùng hỗn độn tức nhưỡng đem mặt đất hố viết bên trên. Mặt đất giống như là có một cỗ to lớn lực bài xích giống nhau, đem hỗn độn tức nhưỡng văng ra. Kỳ quái, làm sao tu bổ không hơn? Nữ hoa không hiểu ra sao. Nàng không biết, cái này trên mặt đất hỗn độn tức nhưỡng bị 3000 đại đạo lưới bao trùm, muốn đem hỗn độn tức nhưỡng nảy ra tới dễ dàng, dù sao Lý Nguyên còn muốn trồng hoa, trồng cây, chỉ khi nào cạy ra phía sau, muốn bổ vào liền khó khăn. So với nữ hoa trước đây bổ thiên còn muốn chắc trở mấy trăm ngàn lần. Nếu không, Dương Huệ cũng sẽ không như vậy sinh không thể luyến. Dương Huệ hít sâu mấy cái, rốt cục khiến cho lửa giận của mình thở bình thường điểm. Đây là chủ nhân khách nhân. Hơn nữa cùng chủ nhân quan hệ cũng không tệ lắm, ta nhất định phải khắc chế chính mình. Hắn ở trong lòng chính mình thôi miên một hồi phía sau, rồi mới hướng nữ hoa mở miệng nói. Người đi ra ngoài đi, nơi đây ta tới làm. Còn có, ngàn vạn lần không nên lại loạn khiêu sân. Nữ hoa nghe vậy, tựa như được đại xá giống nhau. Nàng nhanh lên đứng lên, lập tức hướng bên ngoài viện đi tới. Không có ý tứ a, làm phiền ngươi. Đi ra bên ngoài viện, nữ hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao. Nàng mới vừa cảm giác được rất nguy hiểm, dường như tử vong cách rất gần giống nhau. Dương Huệ tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Vì sao có thể để cho ta sản sinh to lớn như vậy cảm giác nguy hiểm? Nữ hoa trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Nàng phát hiện, theo cùng với chính mình cùng Lý Nguyên tiếp xúc càng lâu, lại càng ngày càng không hiểu Lý Nguyên. Ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Nữ hoa nhìn trong tay một khối hỗn độn tức nhưỡng, âm thầm nghĩ tới. Một cái xám lạnh u ám không gian. Nguyên lai nơi này chính là U Minh giới nha. Đắc Kỷ tò mò đánh giá chu vi. Chỉ thấy nơi đây ngoại trừ 073 trên bầu trời một vầng trăng sáng, không có hoa chim thực vật, không có suối nước nhân ra, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là một mảnh trống không, phối hợp bầu trời u ám, có vẻ vô cùng suy bại cùng hoang vắng. Quanh năm ngốc tại chỗ này, tâm tình đều sẽ phiền muộn. Đây cũng là Lý Nguyên phía trước không nghĩ đến địa phủ nguyên nhân. Tốt cảm giác căm trầm. Đắc Kỷ một ít sợ hướng Lý Nguyên bên người chen lấn chen. Lý Nguyên bất đắc dĩ nhìn muội muội lên mắt, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là đại la kim tiên, liền cái này đều sợ. Lá gan cũng quá nhỏ điểm A. Đắc Kỷ miệng cứng rắn nói. Ta lá gan nơi nào nhỏ. Ta chỉ phải không thích hoàn cảnh này mà thôi. Đắc Kỷ tuy là tu vi đã đạt đến đại la kim tiên, mà dù sao mới tu luyện thời gian mấy năm, của nàng tâm tính căn bản là không xứng với tu vi của mình. Lý Nguyên thấy muội muội quả thực sợ, cũng sẽ không pha trò nàng miệng cứng rắn, mà là chủ động kéo lại em gái tay. Tốt băng. Đắc Kỷ cảm nhận được ca ca bàn tay nhiệt độ, nhất thời sinh ra một cô an tâm cảm giác, lòng khẩn trương lúc này mới thoáng buông lòng xuống. Đắc Kỷ đột nhiên cảm thấy, hiện tại giống như là trở lại khi còn bé giống nhau, ca ca cũng là như thế nắm của nàng tay đến trên đường mua cho nàng mức quả, cùng nhau xem các loại xiếc ảo thuật. Chỉ tiếc, nàng trưởng thành phía sau, ca ca liền không còn có như thế nắm tay của nàng. Có đôi khi, Đắc Kỷ thực sự không muốn lớn lên. Chương 88, Hậu thổ nương nương tự mình nên tiếp quý nhân. Địa phủ, quỷ môn quan. Một vị lãnh diễm cao quý nữ tử từ trong quỷ thành chậm rãi hướng quỷ môn quan đi tới. Nữ tử người xuyên trắng thuần cung trang, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, vóc người cao gầy cao ngất, khí chất đạm nhiên thanh lãnh, nhìn qua liền như cùng một tòa vạn niên hàn băng mở dạng, khiến người ta không dám đến gần. Thần Đồ cùng Úc Lũy hai người là trông coi quỷ môn quan quỷ tướng. Dáng dấp khôi ngô như núi, dữ tợn đáng sợ, coi như là quỷ thấy bọn họ, cũng phải lại hù chết một lần. Bọn họ thấy cung trang nữ tử đi tới, không khỏi sắc mặt đại biến, trên gương mặt dữ tợn dĩ nhiên lộ ra vô cùng cung kính màu sắc. Hai người vội vàng hướng cung trang nữ tử không mình hành lễ nói. Thuộc hạ bái kiến hậu thổ nương nương. Thì ra, vị này cung trang nữ tử chính là hóa thân luân hồi hậu thổ, địa phủ trí cao người nắm quyền. Kỳ thực, hậu thổ hóa thân luân hồi phía sau, trên đời liền lại không hậu thổ, phải gọi bình tâm nương nương mới đúng. Chỉ bất quá thần đồ, ước lũy trước kia là vu tộc, vì vậy vẫn là tập quán gọi hậu thổ nương nương. Hậu thổ bình tĩnh đối với hai vị quỷ tướng gật đầu. Không cần đa lễ. Nương nương ngày hôm nay làm sao sẽ đến quỷ môn quan tới? Thần đồ nghi ngờ đối với hậu thổ hỏi. Bởi vì cùng là vu tộc quan hệ, vì vậy thần đồ cũng không có che giấu nghi ngờ trong lòng. Hơn nữa bọn họ cũng biết hậu thổ 803 tính cách, nhìn mặt lạnh, kỳ thực phi thường bình dị gần gũi, sẽ không tùy tiện trách cứ hắn nhóm những thứ này quỷ tướng. Hậu thổ nói. Ta tới nên đón một người. Thần đồ cùng Úc Luy kinh ngạc liếc nhau một cái. Người nào dĩ nhiên đáng giá nương nương tự mình nên tiếp. Úc Luy kinh ngạc nói. Một vị quý nhân. Hậu thổ tích tự như kim. Thần đồ cùng Úc Lũy trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi đối với vị này nương nương trong miệng quý nhân tò mò. Nương nương đều nói là quý nhân, nhất định là mấy vị khác thánh nhân A. Cũng chỉ có thánh nhân mới có thể làm cho nương nương tự mình đến quỷ môn quan tới đón tiếp. Nói không chừng là Hồng Quân lão tổ. Hai cái quỷ tướng dùng nhãn thần trao đổi một hồi. Cũng không biết bay bao lâu, Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ đang bay qua một tòa mấy ngày liên tiếp tháng âm sơn phía sau, rốt cục nhìn thấy một tòa sâm nghiêm túc sát khu nhà. Mảnh này khu nhà kéo nhiều vô kể, chỉ thấy trong đó quỷ ảnh trùng điệp, lân hỏa như đậu, âm phong thảm thảm, bầu trời tùy thời tràn ngập lệ quỷ tiếng khóc, tiếng hí, cười thảm tiếng, có vẻ khủng bố không ngớt. Đắc Kỷ thấy cái này kinh khủng quỷ vực, vội vàng đem ca ca cánh tay ôm lấy, nàng không khỏi một ít hối hận đi theo. Tại kiến trúc bầy ngay phía trước, có một tòa 18 trượng cao tường thành. Trên tường thành dùng đạo văn viết quỷ môn quan ba chữ to. Vô số quỷ hồn, dường như chịu đến dẫn dắt giống nhau. Hồn hồn ngạc ngạc từ u minh giới bốn phương tám hướng, bay vào quỷ môn quan bên trong. Lý Nguyên lôi kéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh Đắc Kỷ đi tới trước quỷ môn quan, chỉ thấy một vị lãnh diễm cao quý cung trang nữ tử đang đứng ở quỷ môn quan bên trong. Ở nữ tử phía sau, còn cung kính đứng hai vị người xuyên hắc giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích giữ tợn quỷ tướng. Tự nhiên là hậu thổ cùng Úc Lũy, thần đồ ba người. Hậu thổ thấy Lý Nguyên, nhất thời chủ động chắp tay hành lễ nói. Bần đạo bình tâm, cung nên Lý đạo hữu. Cũng xin Lý đạo hữu thứ cho bình tâm người bị chế ước, không thể ra cửa nên tiếp. Xoạch. Thần đồ cùng Úc Lũy nhị vị quỷ tướng thấy hậu thổ nương nương dĩ nhiên chủ động cùng một vị điệu tiên sơ kỳ nam tử hành lễ, miệng nói đạo hữu, lúc này cầm đều bị kinh điệu. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ. Đây đúng là một vị điệu tiên kỳ nhân tộc A. Nương nương cung nên dĩ nhiên không phải thánh nhân, đạo tổ, mà là một vị điệu tiên kỳ tiểu tu sĩ. Nương nương làm sao sẽ đối với một cái điệu tiên kỳ tiểu tu sĩ cung kính như vậy? Tiểu tử này có tài đức gì? Thần đồ cùng Úc Lũy chỉ cảm thấy thế giới quan đều sụp đổ. Đắc Kỷ thấy hậu thổ nương nương dĩ nhiên tự mình đến quỷ môn quan nên tiếp ca ca, biểu tình cũng hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới hậu thổ nương nương cư nhiên coi trọng như vậy ca ca. Bất quá, vị này hậu thổ nương nương quả thực xinh đẹp. Đắc Kỷ âm thầm nghĩ tới. Người tốt. Lý Nguyên thấy hậu thổ, biểu tình cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là bình tĩnh gật đầu, cũng không có chắp tay hoàn lễ, có vẻ phi thường lãnh đạm. Thần đồ cùng Úc Lũy thấy thế, không khỏi, bệ phi, được mặt lộ vẻ phẫn nộ màu sắc. Chỉ cảm thấy tiểu tử này quá mức sức láo vô lễ. Nương nương đều đối với ngươi chủ động hành lễ, ngươi dĩ nhiên một câu ngươi tốt liền xua đuổi. Bọn họ nhất thời quyết định, một ngày hậu thổ nương nương lên tiếng, bọn họ liền lập tức đưa cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hảo hảo bào chế một trận. Liên Đắc Kỷ đều cảm thấy ca ca làm được thiếu sót. Phải biết rằng thánh nhân chú trọng nhất ra mặt, đối với thánh nhân vô lễ như vậy. Cẩn thận thánh nhân một cái tay cho người đập chết. Nhưng mà, khiến cho hai vị quỷ tướng cùng Đắc Kỷ mở rộng tầm mắt là, hậu thổ đối với Lý Nguyên lãnh đạo biểu tình chẳng những không có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại thần tình còn trở nên càng phát cung kính. Lý đạo hữu, Đắc Kỷ muội muội, mời hai vị đến bình tâm trên điện thoại. Di, nương nương biết tên của ta. Đắc Kỷ kinh ngạc nói. Ta mời Lý đạo hữu, đương nhiên biết hắn có một cái muội muội đẹp. Hậu thổ mỉm cười, liền như cùng vòng xuyên hà bên bị ngạn hoa giống nhau mỹ lệ. Đây là thần đồ cùng Úc Lũy lần đầu tiên thấy hậu thổ lộ ra nụ cười. Địa phủ đều không khỏi liền được sáng ba phần. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên khiến cho nương nương đều nở nụ cười. Thần đồ cùng Úc Lũy trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Đắc Kỷ là một quỷ nhân tinh, thấy hậu thổ bảo nàng muội muội, nàng cũng thuận cột leo lên. Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ ở hậu thổ dưới sự hướng dẫn, đi qua ngoại hạ tiểu, xuyên qua vọng hương thai, chó giữ lĩnh, gà đẻ trứng vàng núi. Dã Quỷ thôn, đi tới Bình Tâm điện. Ở đại điện ngồi xuống, hậu thổ khiến cho hai vị quỷ đồng bưng tới nước trà. Đây là địa phủ đặc sản, U Minh Âm trà, có thể lớn mạnh thần hồn, hai vị mời nếm một chút. Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ uống một ngụm. Đắc Kỷ cảm thấy nước trà lành lạnh, giống như bạc hà giống nhau, bất quá mùi vị cũng liền mở dạng, so với trong nhà nàng trộm được trứng gà luộc lá trà kém xa. Hơn nữa, nàng cũng không có cảm giác được thần hồn lớn mạnh dấu hiệu. Xem ra cái này địa phủ quả nhiên nghèo khó, coi như hậu thổ nương nương quý vi thánh nhân, có thể bình thường cũng chỉ có thể uống loại này phổ thông nước trà. Đắc Kỷ không khỏi vì hậu thổ cảm thấy thương cảm. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình bên trong túi chữ vật còn dư một ít pha trà diệp đản trà còn sót lại diệp, quyết định như thế này đưa cho hậu thổ nương nương. Lý Nguyên Thiển Thiển uống một hớp U Minh Nghiêm trà, liền để chén trà xuống. Hắn khai môn kiến sơn đối với hậu thổ hỏi. Đạo hữu tới tìm ta địa phủ, không biết mùi vị chuyện gì. Hậu thổ thấy hai người uống U Minh Âm trà phía sau không có phản ứng chút nào, không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ quái. U Minh Âm trà là hậu thiên cực phẩm linh căn U Minh trà thụ lá cây chế tạo thành. U Minh trà thụ trước đây nương theo luân hồi điện mà sống, quanh năm chịu địa phủ âm khí tầm bổ, vạn quỷ dựng dục, không chút nào thua ở tiên thiên linh căn. U Minh Âm trà tự nhiên cực kỳ chân quý, có thể lớn mạnh thần hồn, coi như là đại la kim tiên đều có thể được lợi. Có thể Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ làm sao không phản ứng chút nào. Hậu thổ vốn còn muốn dùng cái này lấy lòng Lý Nguyên, do đó tốt mở miệng hướng Lý Nguyên thỉnh giáo thoát ly địa phủ đích phương pháp xử lý. Xem ra tính sai. Chương 89, hậu thổ lấy thân báo đáp. Hậu thổ tâm tư chuyển động, trên mặt bất động thần sắc. Nàng nghe Lý Nguyên vấn đề, cũng sẽ không giấu giếm mục đích của chính mình, nói do nói. Ta nghe Nguyên Sơ Đạo Hưu nói, Lý Đạo Hưu có biện pháp để cho ta thoát khỏi thiên đạo ràng buộc. Do đó có thể tự do xuất nhập địa phủ, không biết thật hay giả. Nguyên lai là Nguyên Sơ cái này lao thất phu ở sau lưng loạn truyền nói. Lý Nguyên thấp giọng mắng một câu. Phúc. Hậu thổ nghe vậy, cả kinh trực tiếp đem trong miệng U Minh Âm trà cho phun tới. Bởi nàng không cách nào dình Lý Nguyên bên trong trạch viện tình huống, vì vậy nàng cũng không biết Lý Nguyên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người quan hệ cũng không tốt. Lúc này bỗng nhiên nghe Lý Nguyên mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần tình nhất thời một ít ngộng, khóe môi không tự chủ được run lên. Như thế mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự tốt sao? Mấy vị thánh nhân lúc này kỳ thực đều đang giám thị Bình Tâm Điện tình huống. Dù sao bọn họ cũng muốn biết, Lý Nguyên có phải thật vậy hay không có biện pháp khiến cho hậu thổ ly khai địa phủ. Lao tử, thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề nghe Lý Nguyên lại mắng nổi lên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe được ra mặt thẳng run rẩy, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn quăng tới ánh mắt đồng tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm tức giận đến tròm râu loạn chiến, mặt đen như than, một ngụm lao huyết xông lên đầu. Thằng ngại danh lại nhiều lần nhục ta, nếu không cho ngươi một điểm nhan sắc, ngươi lại còn coi lão phu dễ khi dễ. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời khí cấp bại phôi mang ra bàn tay, xuyên qua U Minh, sẽ muốn cho Lý Nguyên một bài học. Bất quá đúng lúc này, địa phủ đột nhiên đại phóng u quang, chặn Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn tay. Hậu thổ nhanh lên truyền âm nói, cũng xin Nguyên Thủy đạo hữu cho hậu thổ một bộ mặt, Lý Nguyên chỉ là vô tâm nói như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy hậu thổ tự mình đứng ra, chỉ phải thôi. Lần này lão phu liền cho hậu thổ đạo hữu một bộ mặt, thả qua tiểu tử này một lần. Hậu thổ trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lý Nguyên là nàng mời khách nhân, hơn nữa nàng lại có chuyện nhờ với Lý Nguyên, đương nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nguyên Sơ đạo hữu là ai? Đắc Kỷ tò mò vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai lần tới Lý Phủ, nàng cũng không có nhìn thấy. Lý Nguyên cảm nhận được bầu trời động tĩnh, không khỏi nở nụ cười gằn, thản nhiên nói. Một cái cậy giả lên mặt, lại giả mà không kính lao bất tử. Khu khu cụ. Đọc truyện tại hậu thổ trực tiếp bị nước miếng của mình cho bị sặc. Liên tục ho khan không ngừng. Trong lòng nàng cực độ bất đắc dĩ, đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đây là đang kề cận cái chết điên cuồng tìm đường chết sao? Lao tử mấy người cũng nghe được tập thể kịp thời. Há hốc mồm không ngớt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu mới lắng xuống lửa giận, đằng một cái, lần nữa châm lửa. Chỉ thấy nàng mặt mo kịch liệt co quắp, căm tức không thôi, đã đến nhanh bùng nổ sát biên giới. Hậu thổ mau nhanh an ủi. Nguyên Thủy đạo hữu, cũng xin lại cho ta một bộ mặt. Hậu thổ vô cùng cảm kích. Nàng rất sợ Lý Nguyên lại nói ra cái gì làm tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói tới, vội vàng hỏi. Lý đạo hữu, chúng ta hay là chớ nói Nguyên Sơ đạo hữu, không biết ngươi có phải thật vậy hay không có biện pháp để cho ta thoát khốn. Cũng là ngươi chỉ là cùng Nguyên Sơ đạo hữu đùa giỡn. Lý Nguyên thản nhiên nói. Chút chuyện nhỏ này, có cái gì tốt đùa giỡn? Hậu thổ vui mừng quá đỗi. Cũng xin Lý đạo hữu có thể nói cho hậu thổ thoát khốn đích phương pháp xử lý, hậu thổ nhất định vô cùng cảm kích. Lý Nguyên theo bản năng hỏi ngược một câu, ngươi làm sao vô cùng cảm kích? Ân, cái này hậu thổ chần chờ một chút. nếu như Lý Nguyên thật có thể để cho nàng thoát ly, ân này dường như tái sinh phụ mẫu giống nhau cự đại, báo đáp thế nào cũng không quá đáng, vì vậy nàng thật vẫn không biết nên làm sao cảm kích Lý Nguyên. Một bên không có tồn tại cảm giác Đắc Kỷ thấy hậu thổ lưỡng lự, đột nhiên như con muỗi giống nhau lẩm bẩm một câu. Lấy thân báo đáp thôi. Đắc Kỷ thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng mà đám người đều là người nào. Tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn, chuẩn đề tứ thánh, không có kém chút đem bạch nhãn lật tới bầu trời. Hậu thổ là thánh nhân, có thể đối với ngươi ca lấy thân báo đáp sao? Người ca xứng sao? Cái này cô gái nhỏ quả thực cùng nàng ca giống nhau, không có một chút tự mình biết mình. Thông Thiên giáo chủ cũng cả kinh không có kém chút đem râu mép của mình cho bắt xuống tới. Cái này quan môn đệ tử cũng thực có can đảm mở miệng, hậu thổ cùng Lý Nguyên tiểu hữu, có thể là một đôi sao. Nếu như hậu thổ muốn nổi đoá, ta còn phải ngăn cản một cái. Thông Thiên giáo chủ âm thầm nghĩ tới. Nữ hoa ở hoa hoàng cung, tức giận trừng mắt Đắc Kỷ, chỉ cảm giác mình trước đây bạch thương Đắc Kỷ. Dĩ nhiên muốn cho hậu thổ cùng Lý Nguyên làm đạo lữ, kể từ đó, sau này mình làm sao còn xong đi tìm Lý Nguyên cọ bánh gato, ân, cọ lẩu, ân, cọ Pepsi, ân còn có cọ bách hoa tiểu. Hơn nữa Lý Nguyên hàng năm còn phải cho ta sinh nhật đâu, làm sao có thể cưới người khác? Không. Hậu thổ lúc này đã mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nguyên bản trắng non như tuyết da thịt, trong nháy mắt nổi lên màu hồng đỏ ửng. Trong lòng nàng càng là tâm loạn như ma. Đến cùng muốn hay không đáp ứng chứ? Nếu như bằng lòng nhiều khó khăn vì tình. Nhưng là ta thực sự rất muốn ly khai địa phủ. Nếu không, ta lặng lẽ bằng lòng hắn. Nghĩ tới đây, hậu thổ theo bản năng gật đầu. Liên chuẩn bị đem địa phủ thiên cơ che mắt, tốt bằng lòng Đắc Kỷ đề nghị. Nhưng mà, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề mấy vị thánh nhân thấy hậu thổ gật đầu, tất cả đều không thể tin được rủi rủi con mắt, biểu tình lúc này sụt xuống, trở nên ngây ra như phỗng. Trời ạ, hậu thổ dĩ nhiên gật đầu. Thông Thiên giáo chủ trong lòng ngậm bực không ngớt. Lẽ nào nàng thực sự chuẩn bị lấy thân báo đáp? Tiếp dẫn đạo nhân mở to hai mắt nhìn. Không. Trời ạ, ngươi nhưng là thánh nhân, được rụt rẻ, rụt rẻ. Chuẩn đề đạo nhân ở trong lòng lớn tiếng kêu lên. Quả thực không ra thể thống gì, mất mặt ta, cho thánh nhân mất mặt ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Thực sự là không biết xấu hổ. Nữ hoa nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức đem hậu thổ miệng cho chặt kịp, không để cho nàng có thể bằng lòng. Cùng lúc đó, Lý Nguyên nghe lời của muội muội, không có kém chút từ trên ghế trợn xuống tới. Tuy là hậu thổ rất đẹp, ta có thể làm sao có thể áp chế muội từ đâu. Kể từ đó, ta không phải thành những cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bức hôn dân nữ ác phép sao. Ta đây sao anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, đẹp trai mê người, ưu nhã thong dong, tính cách ngại ngùng. Có thể như thế không có phẩm sao. Cô muội muội này, thực sự là cho ca ca mất mặt. Lý Nguyên ở trong lòng nhổ nước bọt một cái em gái hành vi. Nhanh lên đối với hậu thổ nói. Kỳ thực ta không cần ngươi cảm kích cái gì, ngươi khi đó lấy thân hóa luân hồi hành vi, ta rất bội phục. Lý Nguyên là thật tâm nói, dù sao hậu thổ biến hóa luân hồi thời điểm, nhưng là làm xong rơi xuống chuẩn bị, cũng không biết mình sẽ trở thành thánh. Loại này hành vi quả thật làm cho Lý Nguyên bội phục. Hậu thổ lúc đầu đều đã làm xong đồng ý chuẩn bị, đột nhiên nghe Lý Nguyên đột nhiên nói không muốn nàng cảm kích, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Lẽ nào hắn trướng mắt ta sao? Đây là dĩ nhiên là hậu thổ phản ứng đầu tiên. Thông Thiên giáo chủ thấy Lý Nguyên dĩ nhiên cự tuyệt hậu thổ cảm kích, không có kém chút tức giận đến thổ huyết. Lý Nguyên tiểu hữu, ngươi biết, nếu như ngươi muộn mở ra cửa, có thể ngươi là có thể cùng hậu thổ kết làm đạo lữ hai. Chương 90, hậu thổ muốn gặp trở ngại. Nữ hoa thấy Lý Nguyên cự tuyệt, nhưng trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lý Nguyên ánh mắt, nhất thời tràn đầy nụ cười sáng lạ. Hậu thổ sau khi tĩnh hồn lại, vẻ mặt cảm kích nhìn Lý Nguyên. Đối với Lý Nguyên ấn tượng trở lên lớn tốt. Đa tạ Lý đạo hữu. Lý Nguyên thấy mình đạt được muội tử cảm tạ, cũng thật cao hứng. Cuối cùng cũng vãn hồi rồi ta đồ sộ quang huy vĩ đại, bá đạo tổng tài hình tượng. Xin hỏi Lý đạo hữu, không biết dùng biện pháp gì, có thể để cho ta thoát ly địa phủ. Hậu thổ vẻ mặt hy vọng đối với Lý Nguyên hỏi. Lý Nguyên, phương pháp này, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu là bị con thứ bảy lỗ thai nghe qua, khả năng liền mất linh. Hậu thổ trong lòng hơi động. Chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, lập tức hướng về phía bình tâm điện đánh ra một cái đạo ấn. Lập tức, một tầng tử sắc pháp tắc lưới nhất thời đem bình tâm điện vững vàng bao phủ, lão tử lẻ 37, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại, chờ, thánh nhân, nhất thời cũng nữa không cảm giác được bình tâm trong điện bất kỳ động tĩnh nào. Lão tử chân mày nhíu lại, nhãn thần kinh nghi bất định. Lý Nguyên chấn định như thế, lẽ nào hắn thật sự có biện pháp khiến cho hậu thổ thoát khốn? Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên một ít hối hận, trước đây chớ nên đem việc này nói cho hậu thổ. nếu như hậu thổ thực sự thoát khốn, hồng hoang nhiều ra một vị thánh nhân, phong thần việc không phải thêm nữa biến cố sao? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều có thể nhìn thấy kinh nghi màu sắc. Sư huynh, ngươi cảm thấy hậu thổ có thể thoát khốn sao? Chuẩn đề hỏi. Tiếp dẫn thở dài, nói, nếu là lúc trước, ta đương nhiên sẽ không cảm thấy nàng có thể thoát khốn, nhưng bây giờ, khó mà nói. Lý Nguyên quá chấn định. Nữ hoa cúi đầu nhìn một chút trong tay khối kia hỗn độn tức ngưỡng, trong đôi mắt đẹp có sự nổi bật chuyển động. Ta đối với ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ đâu. Nàng tự lẩm bẩm. Hậu thổ che khuất bình tâm điện thiên cơ phía sau, nhất thời đối với Lý Nguyên nói rằng. Lý đạo hưu bây giờ có thể nói rõ, ngoại trừ Đắc Kỷ bên ngoài, không có những người khác có thể nghe người ta nói chuyện. Đắc Kỷ nháy mắt một cái, một bộ tốt cảm giác thần bí. Lý Nguyên biết, kỳ thực còn có một người có thể nghe bình tâm trong điện nói chuyện, đó chính là Hồng Quân. Bất quá chỉ cần không phải mấy vị khác thánh nhân, sẽ không quan hệ. Hồng Quân yên lặng nhìn chăm chú vào bình tâm trong điện tình huống, hắn cũng muốn biết, Lý Nguyên có phải thật vậy hay không có biện pháp bang hậu thổ thoát khỏi thiên đạo ràng buộc. Lý Nguyên mở miệng nói, ngươi muốn thoát khốn, có hai cái biện pháp. Hai cái biện pháp. Hậu thổ vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lý Nguyên mở miệng chính là hai cái biện pháp. Lý Nguyên, biện pháp thứ nhất, sẽ là của ngươi thực lực siêu việt thiên đạo, dĩ nhiên là có thể tránh thoát trói buộc. Hậu thổ tiếu kiểm lúc này sụt xuống. Hồng Quân cũng không khỏi liếc mắt. Bọn họ cảm thấy Lý Nguyên nói chính là thí thoại. Thực lực siêu việt thiên đạo, đương nhiên có thể tránh thoát thiên đạo gông xiềng, cái này còn cần ngươi nói. Tiểu hài nhi đều biết. Hậu thổ cười khổ một cái, biện pháp này quá khó khăn, hậu thổ sợ rằng vĩnh viễn cũng làm không được. Biện pháp này đối với ngươi mà nói quả thực quá khó khăn. Lý Nguyên nhận đồng gật đầu. Hậu thổ cái chán không khỏi nổi lên ba cái hát tuyến. Lẽ nào đối với ngươi không khó? Hậu thổ nhịn xuống cường liệt muốn đậu đen rau muống xung động, chịu nhịn tính tình đối với Lý Nguyên hỏi. Cái kia biện pháp thứ hai đâu? Lý Nguyên, thu hoạch công đức, chỉ phải có đầy đủ công đức, ngươi tự nhiên có thể thoát khốn. Hậu thổ. Hắn hiện tại rất muốn gặp trở ngại. Đại ca, ta cũng biết công đức là vạn năng, có thể ngươi cũng không thể để cho ta lại lấy thân biến hóa một lần luân hồi a. Quả nhiên, ta không nên đối với chuyện này ôm hy vọng. Muốn thoát khỏi thiên đạo gông xiềng, căn bản cũng không khả năng. Hậu thổ hiện tại vô cùng nản lòng. Nàng cảm giác mình đặc biệt đem Lý Nguyên mời tới, chính là một cái chê cười. Còn đem bình tâm điện thiên cơ che phủ, liền hai cái này phương pháp, còn cần phải phủ thiên cơ sao? Đừng nói thánh nhân, chính là phổ thông tu sĩ cũng biết. Hậu thổ hiện tại rất muốn lôi lấy Lý Nguyên cổ áo của, ở Lý Nguyên bên thai lớn tiếng rít gào. Hồng Quân cũng có chút thất vọng. Lý Nguyên nói hai cái biện pháp, thế nhân đều biết. Nhưng căn bản cũng không có khả thi. Lý Nguyên lại gương mặt chấn định tự nhiên. Hắn lại nếm một cái u minh âm trà, ân, còn không như chính mình hồng mông nộ đạo trà uống ngon. Đắc Kỷ thấy đại điện đột nhiên lâm vào an tĩnh, chỉ cảm thấy một ít chịu không nổi cái này không khí ngột ngạt. Cái này ca ca thúi, khẳng định nói biện pháp không phải theo sách, cho nên hậu thổ nương nương sinh khí. Xong, chúng ta sẽ không bị vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Qua một lúc lâu, hậu thổ đây mới là chính mình trở nên bình tĩnh trở lại, nàng lại khôi phục bình thường lãnh nhược băng xương dáng vẻ, lãnh đạm đối với Lý Nguyên nói rằng. Ta đưa các ngươi trở về đi. Đắc Kỷ nghe vậy, nhanh lên đứng lên. Lý Nguyên lại kinh ngạc nhìn hậu thổ liếc mắt, cái này khiến cho chúng ta đi, lẽ nào ngươi không muốn nghe làm sao thu hoạch công đức phương pháp? Cái gì? Hậu thổ vẻ mặt kinh ngạc, nàng không thể tin được đối với Lý Nguyên hỏi. Ngươi biết rõ làm sao thu hoạch công đức? Hồng Quân cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Nguyên, sắc mặt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, thiên đạo công đức, coi như là thánh nhân đều không thể tính kế. Lý Nguyên làm sao biết thu hoạch thiên đạo công đức phương pháp? Lý Nguyên thấy hậu thổ bộ dáng giật mình, không lời nói. Lời nói nhảm, nếu như ta không biết, ta làm sao sẽ đem biện pháp thứ hai nói ra? Hậu thổ hiện tại bất chấp Lý Nguyên ngữ khí vô lý, nàng cố nén kích động, vội vàng hướng Lý Nguyên hỏi. Xin hỏi Lý đạo hữu, nên như thế nào thu hoạch thiên đạo công đức? Lý Nguyên, chỉ các ngươi địa phủ, liền có hai hạng thiên đạo công đức. Địa phủ thì có. Hậu thổ mục trừng khẩu nốc. Hồng Quân cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn làm sao không biết địa phủ còn có hai kiện công đức? Lý Nguyên không có cố ý thừa nước đục thả câu, hắn đối với hậu thổ giải thích. Kiện thứ nhất thiên đạo công đức ở U Minh huyết hải, thu được phần này thiên đạo công đức, đủ để cho ngươi ngưng tụ ra một cái phân thân ly khai địa phủ. U Minh huyết hải. Hậu thổ âm thầm suy tư, có thể nàng suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới U Minh huyết hải có cái gì công đức. Cũng xin Lý đạo hưu nói rõ. Hậu thổ không người thi lễ nói. Lý Nguyên. Tam giới tử vong quỷ hồn. Ngoại trừ không chín tiến nhập địa phủ luân hồi điện bên ngoài, còn có một bộ phận rất lớn quỷ hồn tiến nhập U Minh huyết hải, những thứ này cô hồn dã quỷ bị huyết hải ô nhiễm, một ít biến thành dạ xoa lệ quỷ, một ít bị Minh Hà lão tổ chuyển hóa thành A Tu La tộc, vĩnh viễn không cách nào tiến nhập luân hồi. Ngươi nếu là có thể đối với thiên đạo phát xuống hồng nguyên, độ tận u minh huyết hải cô hồn dã quỷ, nhất định có thể thu được khổng lồ thiên đạo công đức, do đó khiến cho một cụ phân thân tự do xuất nhập địa phủ. Lý Nguyên biện pháp này, nhưng thật ra là Phật môn Địa Tạng Vương Bồ Tát chứng đạo phương pháp, bất quá địa phủ vốn chính là hậu thổ thành lập, Lý Nguyên hiện tại đem phương pháp này nói cho hậu thổ, cũng không có gánh nặng trong lòng. Hậu thổ nghe xong Lý Nguyên phương pháp, cả người nhất thời hưng phấn hơi run rẩy, cổ sóng không sợ hãi trái tim, nhảy đều tăng nhanh ba phần. Độ tận u minh huyết hải cô hồn dã quỷ. Nàng cảm thấy Lý Nguyên đích phương pháp xử lý, vô cùng có thể thực hiện. Chương 91, Thánh nhân cúc cung cảm tạ. Hồng Quân đang nghe phía sau Lý Nguyên đích phương pháp xử lý phía sau, một cỗ thiên đạo tin tức đột nhiên chuyển vào đầu góc của hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, thì ra độ hóa u minh huyết hải cô hồn dã quỷ, thật có thể thu được thiên đạo công đức. Bất quá, dựa theo thiên đạo an bài, đây không phải là thuộc về Phật môn công đức sao? Nhưng lại phải chờ tới phong thần lượng kiếp qua sau đó mới dần dần hiện lộ huyền cơ. Lý Nguyên làm sao hiện tại sẽ biết? Lẽ nào hắn thôi toán năng lực, đã khủng bố đến không nhìn lượng kiếp trình độ sao? Hồng Quân tâm thần rung động không ngớt. Đối với Lý Nguyên thân phận, hắn cũng biến thành càng phát tò mò. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao ngay cả ta cũng không biết sự tình, hắn lại có thể biết? Hậu thổ sau khi tĩnh hồn lại, nhất thời kích động đến trực tiếp từ trên ghế bắn ra. Chỉ thấy nàng cung kính đi tới Lý Nguyên trước mặt, hướng về phía Lý Nguyên thật sâu bái một cái. Đa tạ Lý đạo hữu chỉ điểm, hậu thổ vô cùng cảm kích. Đắc Kỷ thấy hậu thổ nương nương dĩ nhiên đối với ca ca đi đại lễ như vậy, cả kinh tròng mắt đều kém chút lồi đi ra. Đây chính là thánh nhân vậy. Thánh nhân hành lễ, chưa bao giờ nghe. Đặc biệt còn cùng một cái điệu tiên kỳ hành lễ. Xuất ra đi đều có thể nói khoác mấy lời. Nghĩ tới đây, Đắc Kỷ trên mặt cũng không khỏi lộ ra cùng có vinh yên biểu tình. Ca ca tái cao. Lý Nguyên thấy hậu thổ hành lễ, cũng không có biểu hiện ra cái gì kích động màu sắc, chỉ là cười nhạt nói. Ngươi sẽ không lo lắng biện pháp này không thể thực hiện được. Hậu thổ thấy Lý Nguyên đối mặt thánh nhân hành lễ, lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy tự nhiên, cảm thấy là thật nhìn không thấu người nam nhân trước mắt này. Nàng hồi đáp. Ta có dự cảm, Lý đạo hữu biện pháp này, nhất định có thể đủ thu được thiên đạo công đức. Bất quá ta đã có nỗi nghi hoặc muốn hỏi Lý đạo hữu. Cái gì nghi hoặc? Lý Nguyên hỏi. Hậu thổ nhìn Lý Nguyên mắt. Ngươi nếu biết biện pháp này có thể thu được thiên đạo công đức, vì sao chính mình không sử dụng đây? Phải biết rằng, thiên đạo công đức là vạn năng linh dược, chẳng những có thể tăng cao tu vi, đột phá bình cảnh, nhưng lại có thể phòng ngự quanh thân, khiến cho thánh nhân đều không dám tùy tiện đánh giết. Phổ thông tu sĩ suy nghĩ nát óc cũng không có thể thu được, có thể Lý Nguyên biết rất rõ ràng thu hoạch thiên đạo công đức biện pháp, nhưng hắn lại chính mình không sử dụng, mà là vô điều kiện báo cho hậu thổ. Vì vậy hậu thổ không nghĩ ra. Lý Nguyên lời nói thật nói rằng, thiên đạo công đức đối với ta vô dụng, đem ra cũng là lãng phí. Hậu thổ quan sát liếc mắt Lý Nguyên tu vi. Nàng cảm thấy Lý Nguyên nhất định là không muốn để cho nàng hổ thẹn, lúc này mới cố ý nói như vậy. Thiên đạo công đức đối với điệu tiên kỳ tác dụng quá lớn có được hay không? Nàng trịnh trọng đối với Lý Nguyên nói rằng, ngươi phần nhân tình này, ta sẽ nhớ. Ca, ngươi không phải nói có hai cái thu được công đức biện pháp sao, còn có một cái biện pháp đâu? Đắc Kỷ ngắt lời đối với Lý Nguyên hỏi. Hậu thổ cũng đầy khuôn mặt mong đợi nhìn Lý Nguyên. Nếu Lý Nguyên nói biện pháp thứ nhất có thể thực hiện, như vậy biện pháp thứ hai cũng hẳn có thể được. Hồng Quân cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào Lý Nguyên. Lý Nguyên, cái thứ hai thu được công đức biện pháp, chính là thành lập quỷ đạo. Chỉ cần hoàn thành việc này, lại thêm tâm độ hóa biển máu công đức, cũng đủ để cho ngươi bản tôn triệt để thoát khỏi thiên đạo gông xiềng ràng buộc. Quỷ đạo. Hậu thổ hơi nghi hoặc một chút. Nàng không biết nên như thế nào thành lập quỷ đạo. Hồng Quân lại sắc mặt rung mạnh. Làm quỷ đạo hai chữ rơi vào hắn trong thai thời điểm, lại có một cỗ thiên đạo tin tức truyền vào đầu óc hắn. Hắn nhất thời minh bạch, thì ra làm phong thần xác lập thần đạo sau đó, chính là quỷ đạo xuất thế lúc. Hắn liền quỷ đạo cũng coi như đi ra. Hồng Quân đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu thị chính mình rung động. Lúc đầu, phía trước Hồng Quân còn tưởng rằng Lý Nguyên phía sau có một người cao nhân chỉ điểm, cho nên mới biết rất nhiều bí tân. Nhưng bây giờ, Hồng Quân cảm thấy, không có cái kia cao nhân, có thể biết những thứ này còn giấu ở thiên đạo trong sự tình. Hắn chỉ cảm thấy Lý Nguyên thật sự là khủng bố như vậy, thâm bất khả trắc. Lẽ nào, hắn là đại đạo chi tử hay sao? Đại đạo chi tử, cũng không phải là đại đạo nhi tử, đây chỉ là một chủng tỷ dụ, tựa như một thế giới bên trong số mệnh chi tí nhất dạng. Mà đại đạo chi tử chính là chịu đại đạo quan tâm so với số mệnh chi tử còn muốn ngưu xoa vạn lần. Như Lý Nguyên thật là đại đạo chi tử, đây hết thể liền đều nói xuôi được. Hồng Quân âm thầm nghĩ tới. Cái gì là quỷ đạo? Hậu thổ thần tình cung kính đối với Lý Nguyên hỏi. Như đồng học sinh đối với lao sư thỉnh giáo vấn đề giống nhau. Đắc Kỷ ở một bên nhìn một màn này, chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Thánh nhân dĩ nhiên cùng một cái điệu tiên kỳ tu sĩ thỉnh giáo hỏi, nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng không thể tin được. Đáng tiếc, ta khiến cho hậu thổ lấy thân báo đáp, ca ca là cái gì cự tuyệt. Ai, nhiều tốt cơ hội a. Đắc Kỷ trong lòng không nói ra được ảo não. Lý Nguyên đối với hậu thổ giải thích. Hiện tại địa phủ cũng không kiện toàn, ngoại trừ có một số ít quỷ tướng, quỷ sai ở ngoài, nhưng lại còn không có quản lý tam giới quỷ hồn âm phủ âm thi. Vì vậy hẳn là thành lập quỷ đạo, thiết lập ngũ phương quỷ đế, thập điện diêm la, câu hồn sứ giả, chuyên môn xử lý âm phủ tất cả sự vật, căn cứ quỷ hồn lúc còn sống sở tác sở vi, thưởng thiện phát tác. Như vậy, địa phủ mới tính kiện toàn, nên thiên đạo công đức. Hiện tại địa phủ còn không có ngũ phương quỷ đế, thập điện diêm la, quỷ hồn đều là hậu thổ một người quản lý. Căn bản cũng không có làm đến như Lý Nguyên nói như vậy cẩn thận. Hậu thổ nghe xong Lý Nguyên giải thích, không khỏi có loại rộng mở trong sáng, rẽ mây thấy mặt trời cảm giác. Dây A, dây. Căn cứ quỷ hồn lúc còn sống sở tác sở vi, thưởng thiện phát tác. Vì sao ta phía trước cũng không có nghĩ tới. Hậu thổ kích động đến không ngừng ở trong đại điện đi tới đi lui, trong đầu không ngừng hoàn thiện quỷ đạo cụ thể bước, đi. Trong lòng nàng có dự cảm, nếu như mình thực sự phát xuống hồng nguyên, độ hóa huyết hải cô hồn giã quỷ. Tái kiến lập quỷ đạo, nhất định có thể thoát khỏi thiên đạo gông xiềng ràng buộc, làm lại thu được tự do. Nghĩ tới đây, hậu thổ càng phát kích động khó nhịn. Nguyên bản trắng non được gần như trong suốt gương mặt, cũng không khỏi nhiều ra vài phần huyết sắc. Lý Nguyên thấy đã nói cho hậu thổ thu hoạch thiên đạo công đức phương pháp, nhất thời đứng lên, triệu Lý Triệu, tới, chuẩn bị cáo từ về nhà. Cái này địa phủ u ám âm u, căn bản cũng không có nhân gian mang theo thoải mái. Hậu thổ biết được Lý Nguyên muốn đi. Rồi mới từ trong kích động phục hồi tinh thần lại. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng dĩ nhiên sinh ra một tia không nỡ. Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nghiêm túc đối với Lý Nguyên nói rằng. Lý đạo hữu ân tình, hậu thổ ghi nhớ trong lòng, ngày khác, hậu thổ thoát khốn phía sau, ổn thỏa tự mình đăng môn bái tạ. Lý Nguyên, tạ cũng không cần cảm tạ, bất quá hoan nghênh ngươi tới uống rượu. Tốt, nhất định cùng Lý đạo hữu uống thật thoải mái. Hậu thổ sảng khoái gật đầu nói. Đắc Kỷ thấy phải rời đi, nhất thời đem túi đựng đổ lá trà đem ra. Hậu thổ tỷ tỷ, đây là ta bình thường uống lá trà, tặng cho ngươi nếm thử. Cảm ơn Đắc Kỷ muội muội. Hậu thổ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhận lá trà. Hậu thổ đem che đậy bình tâm điện thiên cơ đạo ấn triệt hạ, sau đó tự mình tiễn Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ ly khai liền. Chương 92, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nổi đoá. Mấy vị thánh nhân lần nữa thấy hậu thổ cùng Lý Nguyên, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thấy hậu thổ mặt mỉm cười, đối với Lý Nguyên thần tình cung kính. Trong lòng không khỏi một lạc. Hậu thổ dĩ nhiên không có trở mặt. Lẽ nào Lý Nguyên thật sự có biện pháp bang hậu thổ thoát khốn? Bọn họ đến cùng nói chuyện cái gì? Mấy vị thánh nhân sắc mặt âm tình bất định, trong mắt lóe ra không rõ tinh quang. Đặc biệt nữ hoa, trên mặt càng là hiện ra vẻ kích động màu sắc. Nếu như Lý Nguyên thật có thể bang hậu thổ thoát khốn, cái kia lại không nói là cũng có thể giúp Hỏa Vân Động Tam Thánh thoát khốn. Nhớ tới nơi này, nữ hoa hận không thể lập tức tới ngay tìm Lý Nguyên. Đừng đợi, vẫn là chờ xem một chút hậu thổ có phải thật vậy hay không có thể thoát khốn a. Hậu thổ vẫn cung kính đem Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ đưa đến quỷ môn quan, lúc này mới dừng bước. Thần đồ cùng Úc Lũy thấy tình hình này, lần nữa trở nên mục trường khẩu nốc. Vì sao nương nương ở một cái địa tiên kỳ tu sĩ trước mặt, tư thế thả thấp như vậy? Phía trước tự mình nói quỷ môn quan nên tiếp, hiện tại lại tự mình đưa đến quỷ môn quan, chỉ sợ cũng liền còn lại thánh nhân đều không có có loại này vinh dự a. Cái này địa tiên kỳ đến cùng lai lịch gì? Hai cái quỷ tướng nội tâm bị chấn động được thật lâu không cách nào bình tức. Làm Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ đi qua quỷ môn quan thời điểm, hai cái quỷ tướng không tự chủ được đứng càng thêm thẳng tắp. Ca, không sai yêu, thậm chí ngay cả hậu thổ nương nương đều bị ngươi chinh phục. 723. Trên đường trở về, Đắc Kỷ vẻ mặt bội phục đối với ca ca nói rằng. Lý Nguyên sắc mặt một quính, cái gì gọi là chinh phục? Lời này nghe là lạ. Đắc Kỷ, dù sao thì là ý đó. Ta đã cùng ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Nguyên ha hả, ngươi chính là nhắm mắt lại a. Đắc Kỷ, nếu là ngươi có thể chăm chú tu luyện thì tốt rồi, ta cũng sẽ không cần vì ngươi quan tâm. Lý Nguyên liếc mắt. Đến cùng ai là người nào quan tâm? Đắc Kỷ giả vờ thâm trầm thở dài. Ai, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi kính yêu muội muội, vì ngươi bỏ ra bao nhiêu. Hai người trở lại nhân gian phía sau, mới ngồi xuống nghỉ ngơi cũng không lâu lắm, Thông Thiên giáo chủ, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, thậm chí tiếp dẫn cùng chuẩn đề mấy vị này thánh nhân đều tới. Mấy vị này thánh nhân đến đây, cũng là vì cùng Lý Nguyên tìm hiểu hậu thổ tình huống. Đắc Kỷ bởi chỉ tu luyện thời gian 6 năm, vì vậy cũng không nhận được lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị sư bá, càng không nhận ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Nàng nghe đám người gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Sơ đạo hữu, không khỏi bật thốt lên mà ra. Thì ra ngươi chính là ca ca nói cái kia giả mà không kính Nguyên Sơ đạo hữu. Phốc phốc. Bẹt. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp đem mới rót vào trong miệng thanh phong túy cho phun tới. Văng vừa lúc ngồi tại đối diện tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vẻ mặt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề một gương mặt già nua nhất thời hắt thành đáy nổi, trong cơn giận dữ nhìn Thông Thiên giáo chủ. Lao tử ra mặt run lên. Nữ hoa một bộ cực độ im lặng nhìn Đắc Kỷ. Thật đúng là huynh muội hai, đắc tội bắt đầu người đến quả thực bất phân cao thấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm tức giận đến tròm dâu loạn chiến, sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, lửa giận trong lòng sông thẳng não đỉnh. Phía trước bị Lý Nguyên mắng giả mà không kính còn chưa tính, dù sao có hậu thổ cầu tình, bây giờ lại còn bị Lý Nguyên muội muội trước mặt mọi người mắng giả mà không kính, thực sự là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn báo nổi, lão tử, thông thiên, nữ hoa, thậm chí tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều đuổi nhanh quyết nhủ. Nguyên Sơ đạo hữu, bình tĩnh, bình tĩnh. Đắc Kỷ cũng là vô tâm nói như vậy, ngươi quên chúng ta mục đích tới nơi này rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến mục đích tới nơi này, lúc này mới nhịn được báo nổi xung động. Bọn họ tới là hướng Lý Nguyên hỏi Bình Tâm Điện chuyện đã xảy ra, đương nhiên không thể đem Lý Nguyên muội muội đắc tội. Đắc Kỷ thấy bầu không khí không đúng, cũng phản ứng kịp mình nói sai, nàng nhất thời vẻ mặt áy náy đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xin lỗi. Không có ý tư à, Nguyên Sơ đạo hữu, ta chớ nên đem ngươi giả mà không kính sự tình nói ra trước mặt mọi người tới. Đám người không có kém chút té ngã. Đây là xin lỗi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe miệng đều giận đến run lên, mới lắng xuống lửa giận lần nữa châm lửa, liền muốn báo nổi. Chấn định, chấn định. Thông Thiên giáo chủ nhanh lên khuyên một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn rất sợ đệ tử còn nói ra khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không xuống đài được lời nói, vội vã nói sang chuyện khác đúng đúng Lý Nguyên hỏi. Lý Nguyên tiểu hữu, ngươi ở đây Bình Tâm Điện đều cho hậu thổ nói gì đó. Cũng nói đi ra để cho chúng ta nghe một chút thôi. Thấy Thông Thiên giáo chủ hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Lão tử, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề vội vã ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Liên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã quên báo nổi, nghiêng tai lắng nghe. Lý Nguyên đem vừa rồi một màn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng đối với muội muội kiểu cái ngón tay cái. Nếu như muội muội biết Nguyên Sơ đạo hữu nhưng thật ra là nàng nhị sư bá, không biết sẽ là phản ứng gì. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên đã cảm thấy Pepsi. Hắn nghe Thông Thiên giáo chủ hỏi, không thèm để ý hồi đáp. Không nói gì, chính là nói cho nàng thoát ly địa phủ đích phương pháp xử lý. Biện pháp gì? Chuẩn đề đạo nhân lập tức hỏi. Lý Nguyên, biện pháp rất đơn giản, để cho nàng đem tu vi vượt lên trước thiên đạo, hoặc thu hoạch thiên đạo công đức. Tùy ý một loại, cũng có thể làm cho nàng thoát khốn. Phốc phốc. Mấy vị thánh nhân nghe Lý Nguyên đích phương pháp xử lý, không có kém chút tập thể cười ngất. Cái này sẽ là của ngươi biện pháp. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt dại ra. Liên biện pháp này còn cần nghĩ. Chấn định như lão tử, cũng không nhịn được ra mặt không ngừng có quáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe môi không tự chủ được lộ ra một tia trào phúng màu sắc. Hắn còn tưởng rằng Lý Nguyên sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa đích phương pháp xử lý yêu, nguyên lai là như thế không phải đáng tin biện pháp. Quả thực làm cho người ta cười đến rụng răng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẻ mặt không nói. Chỉ có nữ hoa mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. Vì sao hậu thổ nghe xong hai cái này biện pháp, còn có thể đối với ngươi như vậy cảm kích. Còn lại thánh nhân nghe vậy, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đúng vậy, như thế không phải đáng tin biện pháp, vì sao hậu thổ không có trở mặt, ngược lại còn như vậy cảm kích Lý Nguyên. Chẳng lẽ hậu thổ ngây người tại địa phủ lâu lắm, đầu bã đầu. Đắc Kỷ thấy mọi người dáng vẻ không cho là đúng, trong lòng một hồi khó chịu. Vì vậy nàng vội vã chen lời nói. Đó là bởi vì ca ca ta nói cho hậu thổ nương nương làm sao đạt được thiên đạo công đức biện pháp. Cái gì? Thiên đạo công đức? Đám người nghe vậy, nhất thời cả kinh mục trừng khẩu nốc. Khỏe miệng Trương Đắc đều có thể tắc hạ cái trứng ngỗng. Kém chút lấy vì lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Điều đó không có khả năng. Đợi sau khi phản ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời âm thanh lắc đầu nói. Ngươi làm sao biết thiên đạo công đức thu hoạch phương pháp? Chuẩn đề đạo nhân nhận đồng gật đầu nói, không ai có thể thôi toán ra thiên đạo công đức thu hoạch biện pháp, coi như thánh nhân cũng không thể. Đắc Kỷ khinh thường nói. Cái này có gì không thể? Hậu thổ nương nương chợt nghe ca ca biện pháp đều gật đầu nói xong. Vậy ngươi nói như thế nào thu được thiên đạo công đức? Lao tử đối với Đắc Kỷ hỏi. Rất đơn giản, Đắc Kỷ đang muốn mở miệng. Lý Nguyên lại đột nhiên lắc đầu nói. Không thể nói, không thể nói. Chương 93, hậu thổ phát xuống đại chí nguyện. Đắc Kỷ lúc này mới nhớ tới, ca ca nói qua, thu được công đức phương pháp không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nàng nhất thời câm miệng không hề trả lời. Mấy vị thánh nhân thấy Đắc Kỷ đột nhiên không nói, trong lòng đều vội muốn chết. Ngươi ngược lại là nói mau a. Nữ hoa vội la lên. Đắc Kỷ xin lỗi nói, nữ hoa nương nương xin lỗi, ở hậu thổ nương nương không có thu được công đức trước, ta không thể nói. Cái này còn có cái gì tốt bảo mật. Nói ra khiến cho đại gia cũng cùng nhau tham mưu, nhìn biện pháp đến tột cùng có thể thực hiện hay không. Lao tử vẻ mặt hiền lành nói. Đắc Kỷ đem đầu rung như đánh trống trầu giống nhau. Ta là người có thành tín, nói không nói, đừng nói. Đám người buồn rầu quả muốn thổ huyết. Đáng ghét nhất nói một nửa người. Nói một chút có quan hệ gì, chúng ta cũng sẽ không chém giết. Tiếp dẫn đạo nhân chưa từ bỏ ý định nói. Vậy cũng chưa chắc. Đắc Kỷ nhìn trưởng cái mặt nhăn nhó tiếp dẫn, nghiêm trọng biểu thị hoài nghi. Tiếp dẫn vẻ mặt không nói. Ta nhìn có như vậy bất kham sao. Chuẩn đề đạo nhân kích tướng nói, ta xem biện pháp của các ngươi căn bản lại không được, cho nên không hảo ý nói ra. Đúng lúc này, một cái thanh âm to lớn đột nhiên vang vọng hoàn vũ, trong nháy mắt liền chấn động hồng hoang tam giới. Ta hậu thổ, hướng thiên đạo phát xuống chí nguyện to lớn, ta đem độ tận u minh huyết hải bên trong hết thể cô hồn dã quỷ, dạ xoa hoán linh, khiến cho bọn hắn có thể thoát ly khổ hải, trọng nhập luân hồi. Cái thanh âm này dường như viễn cổ truyền đến giống nhau, có vẻ uy nghiêm túc mục, rõ ràng rơi vào hồng hoang từng cái sở hữu linh trí sinh linh trong thai. Vâng! Pháp ngôn vừa ra, nhất thời hoành động hồng hoang ức vạn sinh linh. Tam giới vạn tộc, bất luận yêu tinh vẫn là nhân loại, dồn dập hướng về phía đại địa quỳ lạy đứng lên, trong miệng còn vịnh tụng nói. Hậu thổ nương nương từ bi. Lao tử, nguyên thủy, thông thiên, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề nghe được hậu thổ phát xuống chí nguyện to lớn, lúc này liền kinh hãi từ châu ngồi bắn ra. Như vậy chí nguyện to lớn, như vậy từ bi, thiên đạo có thể không phải đánh xuống công đức lý lẽ. Lao tử một đôi đồng tử, kịch liệt co rút lại. Nguyên thủy thiên tôn trong lòng phiên giang đảo hải. Thông thiên giáo chủ bị chấn động được khó có thể ngôn ngữ. Nữ hoa lại nhìn Lý Nguyên, đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng kỳ dị. Trong đó, biểu tình khoa trương nhất vẫn là phải tính tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Chỉ thấy hai người mặt lộ vẻ kinh nghi, chấn động, suy tư các loại thần sắc, chỉ cảm thấy trong lòng không nào náo, thật giống như mất đi thứ gì trọng yếu giống nhau. Đại chí nguyện, đây không phải là bọn họ Tây Phương giáo thành thánh chi pháp sao? Hơn nữa độ quỷ, cùng Tây Phương giáo độ nhân không phải chính là một cái ý tứ sao? Đây cũng là chúng ta Tây Phương giáo công đức. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng cuồng hô. Cùng lúc đó, tại địa phủ tầng 18 chỗ sâu nhất, liên tiếp U Minh huyết hải một tòa bên mở. Hậu thổ tiên tư thân ảnh hiểu điệu, tuyệt thế xúc đứng ở giữa không trung, dường như đóa màu trắng liên hoa giống nhau thuần khiết không tì vết. Theo hậu thổ phát xuống đại chí nguyện, nguyên bản là sóng lớn mãnh liệt huyết hải, đột nhiên nhấc lên mấy trăm ngàn trượng huyết lãng, trong nháy mắt liền tịch quyển chư thiên hoàn vũ, dường như muốn đem toàn bộ U Minh giới đều thôn phệ mở dạng. Vô số cô hồn dã quỷ ở trong cơn sóng máu kêu rên kêu thảm thiết để vịu may cờ dị âm thanh triệt vạn cổ. Một cái thanh âm tức giận lớn tiếng đối với hậu thổ chất vấn. Hậu thổ, ngươi vì sao phải độ hóa trong biển máu quỷ hồn, đây không phải là thành tâm cùng ta A-tu-la giáo đối nghịch sao? Thanh âm to cùng xa ách, giống như vạn quỷ mài răng giống nhau chói tai, chính là Minh Hà lão tổ bản tôn. Hậu thổ đối mặt gầm thét huyết hải, phẫn nộ Minh Hà lão tổ, không có bất kỳ biểu tình. Chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên phát sinh bạch quang chói mắt, đến tuyên cổ liền hôn ám âm trầm u minh, dĩ nhiên có bị bạch quang chiếu sáng. Gầm thét huyết lãng bị bạch quang chiếu xạ đến, giống như là băng tuyết gặp nắng gắt giống nhau, bắt đầu trở nên bình tĩnh. Những cái này kêu rên lệ quỷ bị bạch quang chiếu xạ, nhất thời đình chỉ kêu rên, thần tình dĩ nhiên trở nên bình tĩnh an tường xuống tới, dồn dập hướng địa phủ luân hồi điện bay đi. Vâng! Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động, chỉ thấy mở tối u minh dưới bầu trời, đột nhiên hào quang tràn ngập. Một đạo khổng lồ xích kim khí độ từ trên trời giáng xuống, hạ xuống hậu thổ đỉnh đầu. Nay cổ xích kim khí độ chí thánh chí đức, chí thuần đến tinh, tràn đầy vô tận huyền diệu, muôn vàn đạo vận. Thiên đạo công đức. Chuẩn đề đạo nhân tiếng nói, giống như là bị người nào bóp giống nhau, có vẻ khô khốc không gì sánh được. Công đức cư nhiên như thế lớn. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn chòng chọc vào hậu thổ đỉnh đầu thiên đạo công đức, tràn đầy vô tận ước ao. Nay cổ công đức phân lượng, tuy là còn chưa đủ để lấy khiến cho một cái tu sĩ thành thánh, có thể đã bù đắp được kiểm chứng thánh công đức 1/3 phân lượng. Coi như tiếp dẫn là thánh nhân, nhưng cũng ước ao không gì sánh được. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa khiếp sợ, lại là khó có thể tin. Hắn ở trong lòng cuồng hô, thật là thiên đạo công đức. Có thể Lý Nguyên là làm thế nào biết biện pháp này có thể thu được thiên đạo công đức. Lao tử thân thể ở hơi run rẩy, trong mắt phức tạp quan mang, nếu là ta có thể thu được những thứ này thiên đạo công đức, nói không chừng có thể thử đột phá thánh nhân hậu kỳ bình cảnh. Thông Thiên giáo chủ trong lòng đối với Lý Nguyên sinh ra vô hạn bội phục, Lý Nguyên tiểu hữu quá treo, dĩ nhiên thực sự thôi toán ra khỏi thiên đạo công đức thu hoạch phương pháp. Quay đầu ta cũng để cho hắn cho ta tính một chút. Nữ hoa kích động khó hiểu nhìn chằm chằm Lý Nguyên, hắn dĩ nhiên thực sự biết thu được công đức biện pháp, vậy hắn biết ca ca ly khai hỏa vân động đích phương pháp xử lý sao? U minh giới dị tượng, chỉ rằng có mấy hơi thở liền kết thúc. Không không. Hậu thổ cảm nhận được trong óc lơ lửng đoàn kia công đức kim vân, lạnh như băng trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tuy là, từ Lý Nguyên nói ra biện pháp này phía sau, nàng đã cảm thấy có thể thu được công đức, bất quá trong lòng vẫn có chút lo lắng, dù sao lấy trước từ xưa tới nay chưa từng có ai chủ động thôi toán ra khỏi thiên đạo công đức thu hoạch biện pháp. Vì vậy, coi là thật lấy được giờ khắc này, nàng lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi. Hậu thổ nhìn Triều Ca Thành Nam cái kia lấy trạch viện, trong lòng yên lặng nói một câu. Minh Hà lão tổ giờ khắc này ở huyết hải chỗ sâu Minh Hà cung bầu trời, hắn thấy hậu thổ thu được khổng lồ như thế thiên đạo công đức, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Đây rõ ràng là ở đoạt hắn biển máu số mệnh. Càng làm cho hắn không gì sánh được tức giận là, hậu thổ đối với hắn không nhìn. Đây quả thực là trần truồng nhục nhã. Sau này, ta đem độ tận huyết hải hoán hồn, đạo hưu nếu là không phục, có thể tùy thời tới chiến. Hậu thổ lạnh lùng nhìn Minh Hà lão tổ liếc mắt. Minh Hà lão tổ nghe hậu thổ uy hiếp, da mặt co quắp một trận, hàm răng đều nhanh cắn nát. Hắn làm sao dám cùng thánh nhân động thủ? Hai anh, việc này, lão phu sẽ không ngồi yên không lý đến. Minh Hà lão tổ ngoài mạnh trong yếu trả lời một câu. Hậu thổ thấy Minh Hà lão tổ không ứng chiến, cười lạnh một tiếng, liền bay trở về Bình Tâm Điện. Còn có một cái lớn hơn thiên đạo công đức chờ đấy nàng đâu. Thấy U Minh huyết hải khôi phục bình tĩnh, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy vị thánh nhân lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bọn họ nhìn biểu tình lạnh nhạt Lý Nguyên, biểu tình không nói ra được phức tạp tức. Chương 94, điên rồi, vẫn còn có phần thứ hai thiên đạo công đức. Đắc Kỷ thấy mấy người đờ đẫn biểu tình, không khỏi vô cùng đắc ý. Nàng khoe khoang nối dẫn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Thế nào? Cái này các ngươi á khẩu không trả lời được a? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn mấy người quả thực cạn lời không trả lời được. Thông Thiên Giáo chủ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn lại là kích động, lại là hưng phấn đối với Lý Nguyên kêu lên. Ngươi dĩ nhiên thực sự thôi toán ra khỏi thu hoạch công đức phương pháp, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Lý Nguyên nhún vai. Liền nghĩ như vậy, liền nghĩ đến. Liền nghĩ như vậy. Đám người thầm nghĩ thổ huyết. Chỉ cảm thấy Lý Nguyên những lời này quá không biết xấu hổ. Chúng ta thánh nhân thôi toán quá khứ tương lai, đều không thể thu được liên quan tới thiên đạo công đức tin tức. Ngươi vừa nghĩ cũng biết, đến tột cùng ngươi là thánh nhân, hay là chúng ta là thánh nhân. 280 cái này người với người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ. Tiếp dẫn đạo nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Nguyên, ta thế nào cảm giác, hậu thổ vừa rồi lấy được phần này thiên đạo công đức hẳn là thuộc về Tây Phương Giáo. Lý Nguyên tự tiếu phi tiếu nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nói. Hai người các ngươi cũng đừng học Tây Phương Nhị Thánh, thấy cái gì đều nói cùng phương Tây Lưu Duyên, loại này không biết xấu hổ hành vi không được, được đổi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, không nói ra được xấu xí. Thông Thiên Giáo chủ cùng nữ hoa thấy tiếp ứng cùng chuẩn đề biết dáng vẻ. Ở một bên thấy cười thầm không nớt. Lao tử cảm khái nói rằng, hậu thổ đạo hưu có những thứ này thiên đạo công đức, là có thể chém ra một cụ tam thi ly khai địa phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn thừa nhận Lý Nguyên lợi hại, vì vậy xẹp lép miệng nói. Phần này công đức, cũng chỉ đủ của nàng một cụ tam thi ly khai địa phủ, của nàng bản thể vẫn là không cách nào thoát khỏi thiên đạo ràng buộc. Đắc Kỷ xem không quái Nguyên Thủy Thiên Tôn âm dương quái khí dáng vẻ, nhất thời nói rằng, một phần công đức không được, hai phần không được sao? Hai phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn cười lạnh đối với Đắc Kỷ nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Có thể thu được một phần thiên đạo công đức cũng đã là cơ duyên lớn lao, còn hai phần, khả năng sao? Ngươi cho rằng ngươi ca là thiên đạo. Mọi người đều cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói rất có đạo lý. Công đức cũng không phải rau cải trắng, sao có thể tùy tiện đạt được? Tuy là đi qua chuyện mới vừa rồi, chứng minh Lý Nguyên thôi toán lực quả thực lợi hại. Có thể liên tục thôi toán ra hai phần thu được thiên đạo công đức biện pháp, mấy vị thánh nhân vẫn cảm thấy không có khả năng. Chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói giống nhau, sợ rằng chỉ có thiên đạo mới có thể. Đắc Kỷ thấy Nguyên Sơ đạo nhân vẻ mặt chế ngạo bộ dạng, tức giận nói. Chính ngươi làm không được, chỉ có thể nói ngươi quá rất rưởi, không có nghĩa là người khác làm không được. Phốc phốc. Thông Thiên Giáo chủ nhất cá bất lưu thần, cả kinh đem nước miếng đều phun ra ngoài. Cũng dám nói ngươi sư bá rất rưởi, ngươi thật đúng là cùng ngươi ca ca. Không sợ chết. Lao tử, tiếp ứng, chuẩn đề mấy người cũng nghe được ra mặt trực giật giật. Cái này sợ rằng là người thứ nhất dám nói thánh nhân rác dưới A. Nữ hoa là vừa tức giận, vừa buồn cười, nàng đối với Đắc Kỷ nhanh mồm nhanh miệng tính cách là triệt để hết chỗ nói rồi. Đều nhanh Lý Nguyên, đem muội muội mình đều làm hư. Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất tôn sư trọng đạo cùng ra mặt, ngày hôm nay liên tục mấy lần bị Lý Nguyên huynh muội luân phiên, hiện tại tức thì bị nói quá rất rưởi, lúc này liền tức giận tam thi nhảy loạn, bảy thiết khói bay. Ta rất rưởi. Ngày hôm nay ta liền ngả bài, ta muốn cho các ngươi biết, đến tột cùng người nào mới rất rưởi. Vâng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nói xong câu đó phía sau, chỉ nghe thấy hậu thổ trong trẻo lạnh lùng thanh âm lần nữa vang vọng tam giới. Thiên đạo tại thượng, ta hậu thổ, hôm nay sáng tạo U Minh Quỷ Đạo, thành lập Âm Tào địa phủ, trong đó lập Phong Đô đại đế quả vị một người, Ngũ Phương Quỷ Đế 5 người, Thập Điện Diêm La 10 người, cộng đồng quản lý tam giới vong hồn, thưởng thiện phạt ác, giáo hóa âm hồn. Quỷ đạo lập. Theo hậu thổ tuyên cáo thiên đạo, U Minh giới bầu trời đột nhiên lần nữa hào quang tràn ngập, đánh xuống một đạo chí thuần đến tinh thiên đạo công đức, hạ xuống hậu thổ đỉnh đầu. Nay cổ thiên đạo công đức, so với mới vừa cái kia một phần còn muốn lớn hơn 3 phần. Mấy vị thánh nhân ngây ngốc nhìn địa phủ phát sinh tất cả, có vẻ mộng bức không nớt. Dĩ nhiên thực sự còn có phần thứ 2 công đức. Làm sao có thể? Lý Nguyên rốt cuộc là làm sao làm được? Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này biểu tình phải nhiều đặc sắc, thì có nhiều đặc sắc. Hắn mới nói Lý Nguyên không có khả năng liên tục thôi toán ra lưỡng chủng thu được thiên đạo công đức biện pháp. Kết quả hậu thổ đảo mắt liền thu được phần thứ 2 công đức. Đây quả thực là bạch bạch vẽ mặt ta. Chẳng lẽ ta thực sự quá rất rưởi? Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Địa phủ dị tượng, Đắc Kỷ đương nhiên cũng có thể cảm nhận được, nàng vẽ mặt đắc y đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói? Nguyên Thủy Thiên Tôn không lời chống đỡ. Được rồi, ngươi mới vừa nói ngả bài, ngươi muốn ngả cái gì bài? Đắc Kỷ nhớ tới cái gì, tò mò đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này nơi nào còn không thấy ngại nói ra chính mình thân phận chân thật. Đây chẳng phải là mất mặt hơn. Chỉ thấy hắn khỏe môi co quắp hai cái, căn bản là nói không ra lời. Cắt, ta còn tưởng rằng ngươi có gì không bình thường thân phận yêu, nguyên lai là cố làm ra vẻ. Đắc Kỷ làm một khinh bỉ biểu tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt đã hắt thành đáy nổi. Thông Thiên giáo chủ thấy bình thường nghiêm túc Nguyên Thủy bị đệ tử của hắn đối được khe núi không nói gì, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người thoải mái. Nữ hoa thì nhanh đưa không lựa lời nói Đắc Kỷ kéo đến bên cạnh mình, nàng lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cơn giận dữ, sẽ đem Đắc Kỷ đập chết. Lao tử, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ba người thì ngơ ngác nhìn Lý Nguyên, lần này bọn họ là hoàn toàn bị chấn động đến rồi. Ngày hôm nay có thể liên tục 2 lần thôi toán ra thu được thiên đạo công đức, loại năng lực này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ cũng liền đạo tổ cũng làm không được a. Ngày hôm nay một màn này, quả thực lật đổ bọn họ thế giới quan. Đột nhiên. Chuẩn đề đạo nhân chợt nhào tới Lý Nguyên trước mặt, vẻ mặt nóng bỏng nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên tiểu hữu, không phải, Lý đạo hữu, Lý huynh, ngươi có thể cho ta thôi toán một lần thiên đạo công đức sao? Một tấm mặt tròn, cười đến đều nhanh muốn khai ra tìm. 37 Lý Nguyên thấy một hồi ác hàn. Vội vàng đem chán ghét chuẩn đề đá một cái bay ra ngoài, có thể chuẩn đề đạo nhân lại một chút cũng không sinh khí, làm lại đi tới Lý Nguyên bên người. Lý huynh, chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta thôi toán một lần thiên đạo công đức. Ta tùy ngươi xử trí, tuyệt không hoàn thủ. Nôn. Lý Nguyên nhất thời nhịn không được, trực tiếp đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Quỷ đại gia mới thích xử trí ngươi. Tiếp dẫn đạo nhân lúc này cũng nỡ nụ cười ngồi xổm Lý Nguyên trước mặt, thậm chí còn dùng tiểu quyền quyền cho Lý Nguyên đấm chân. Lý huynh, ngươi cũng cho ta thôi toán một lần a, ta nhất định dũng tuyển tương báo. Rõ ràng là mặt nhăn nhó, lại nỗ lực muốn bài trừ nụ cười, phải nhiều không được tự nhiên, thì có nhiều không được tự nhiên. Lý Nguyên sợ đến đều nổi da gà. Vội vàng đem tiếp dẫn tay giả đợi mở ra, hét lớn. Các ngươi hai cái này lão thủy tinh, cách ta xa một chút. Chương 95, nương nương vốn cũng không phải là người. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, nữ hoa tuy là cũng muốn khiến cho Lý Nguyên giúp bọn hắn thôi toán thiên đạo công đức phương pháp, hãy nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề không cần mặt mũi bộ dạng, vẫn là không tiếp thụ được, khóe môi nhất thời có quắp không nớt. Bọn họ phảng phất lại nhìn thấy ban đầu ở Tử Tiêu Cung, một bả nước mũi một bả lệ muốn lừa gạt trâu ngồi hai người. Tuy là thành thánh, xem ra tính cách hay là không thay đổi. Lao tử nghĩ đến hậu thổ thành lập quỷ đạo, còn có một phần số mệnh có thể chia sẻ, nhất thời đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm khiến cho cái nhan sắc, sau đó đối với đám người nói rằng. Các vị đạo hữu, ta còn có chút việc tình, sẽ không phục bồi, Lý đạo hữu hắn còn đặc biệt cùng Lý Nguyên lên tiếng chào, ngày hôm nay làm phiền, lần sau lại tới tìm ngươi uống rượu. Hắn không cách nào giống như tiếp dẫn cùng chuẩn đề giống nhau có thể mặt không đổi sắc gọi Lý Nguyên Lý huynh. Vì vậy trực tiếp kêu lên hữu. Lý Nguyên đối với lão tử gật đầu, không tiễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy lão tử nhãn thần, trong lòng hơi động, cũng nhanh lên cáo tử. Lúc rời đi, còn khó hơn được cùng Lý Nguyên lên tiếng chào hỏi. Hắn thấy Lý Nguyên thôi toán năng lực như vậy xuất thần nhập hóa, vì vậy cũng muốn cùng 14 Lý Nguyên cải thiện quan hệ, về sau xem có không có cơ hội tìm Lý Nguyên thôi toán một phần công đức. Chỉ là, Lý Nguyên không có phản ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ, tiếp ứng, Chuẩn Đề thấy thế, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng chen lấn ly khai sân. Lúc rời đi, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người còn quyến luyến không thôi đối với Lý Nguyên nói rằng: "Lý huynh, ngươi nhất định phải đem chúng ta cầu chuyện của ngươi để ở trong lòng, bài thác." Lý Nguyên nhịn không được lại muốn nói ra. Hắn cảm thấy, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề kẻ đáng ghét bản lĩnh, so với tu vi của bọn họ cao hơn. "Gì? Những người này làm sao đều đi?" Đắc Kỷ vẻ mặt khó hiểu. Nữ Hoa nói: "Ta không thể không đi sao? Lẽ nào ta không phải người?" Đắc Kỷ bật thốt lên: "Nương nương vốn cũng không phải là người." Nữ Hoa một quính: "Là khuynh đảo chúng sinh tiên nữ." Nữ Hoa chuyển quính làm vui, sùng lịch điểm xuống Đắc Kỷ cái chán, xem cái này cái miệng nhỏ nhắn ngọn. Đắc Kỷ hắc hắc cười ngây ngô. Nữ Hoa nhìn về phía Lý Nguyên, vẻ mặt nóng bỏng nói: "Ngươi có thể bang hậu thổ thoát khỏi thiên đạo ràng buộc, sao đủ khiến cho Phục Hy từ hỏa vân động thoát khốn sao?" Lý Nguyên không cần, phải, nghĩ ngợi phải trả lời nói: "Muốn cho ba vị nhân hoàng thoát khốn dễ dàng, cần phải để cho bọn họ bảo trì thánh nhân tu vi ly khai hỏa vân động, vậy khó khăn." Hỏa vân động tam thánh bản thân tu vi kỳ thực cũng không cao, bọn họ là dựa vào giáo hóa nhân tộc thiên đạo công đức, để duy trì một điểm chân linh bất diệt, cũng mượn hỏa vân động bên trong khổng lồ nhân tộc số mệnh, lúc này mới bảo trì thánh nhân trạng thái. Một ngày ba người ly khai hỏa vân động, tu vi trong nháy mắt sẽ rơi trở về nguyên hình. Đồng thời, bọn họ còn có thể chịu đến thiên đạo phản vệ, dựa vào thiên đạo công đức duy trì về điểm này chân linh trong nháy mắt sẽ tiêu tan thành mây khói. Vì vậy, hỏa vân động tam thánh thủy chung không dám bước ra hỏa vân động nửa bước. Coi như nữ hoa là thánh nhân, cũng bất lực. Đương nhiên, Lý Nguyên nói khó, đó là cần hồng hoang biện pháp tới làm, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình. Chỉ bất quá, không thân chẳng quen người, Lý Nguyên là sẽ không đích thân xuất thủ. Nghe Lý Nguyên có biện pháp khiến cho Phục Hy thoát khốn, nữ hoa không khỏi vui mừng quá đỗi, nàng hưng phấn nói rằng: "Không cần bảo trì thánh nhân tu vi, chỉ cần có thể để cho ta huynh trưởng an toàn từ hỏa vân động ra làm cho. Cũng xin Lý huynh báo cho biết." Lý Nguyên buông lòng nói: "Cái này đơn giản, tam hoàng phân biệt đối ứng thiên, địa, người tam tài, vì vậy chỉ cần tìm được thiên thư, địa thư, nhân thư cái này ba cái linh bảo, khiến cho tam hoàng chân linh phân biệt ký thác vào cái này ba cái linh bảo bên trong, mà đem bọn họ nhục thân tiếp tục lưu lại hỏa vân động bên trong, là có thể tránh thoát thiên đạo phản phệ ly khai hỏa vân động. Chờ bọn họ chân linh ở trên thiên, địa, người ba trong sách tránh thoát 9981 ngày sau, liền có thể đạt được thiên đạo một đường sinh cơ, do đó có thể rời đi thiên, địa, người ba thường, ở hồng hoang hoặc nặng tố nhục thân, hoặc làm lại tu luyện. Bất quá muốn chú ý một điểm, phải đem thiên địa nhân tam thư góp đủ, thiên địa nhân tam hoàng chân linh đồng thời ly khai hỏa vân động mới được, nếu là có một người ở lại bên trong động, cũng không có thể giấu giếm được thiên cơ. Thiên địa nhân tam tài, thiên địa nhân tam thư, thì ra là thế, thì ra là thế." Nữ hoa một điểm liền rõ ràng, nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ màu sắc. Chính là đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, bỏ chạy một, hồng hoang bất cứ chuyện gì, thiên đạo đều sẽ lưu lại một đường sinh cơ. Chỉ bất quá cái này tuyến sinh cơ, chính là nghịch thiên, khó chi lại khó, đừng nói thánh nhân, chính là đạo tổ hồng quân đều không thể thôi toán, vì vậy hồng quân cũng chỉ có thể thuận thiên làm. Nữ hoa vạn vạn không nghĩ tới, Lý Nguyên dĩ nhiên có thể đem cái này một đường sinh cơ cho suy tính ra. Không có người có thể lĩnh hội nữ hoa lúc này có bao nhiêu chấn động. Cái này so với nàng phát hiện hỗn độn tức nhưỡng còn muốn chấn động vô số lần. Cái này đã vượt ra khỏi đạo tổ năng lực. Nữ hoa nhìn thủy trung bình tĩnh ung dung Lý Nguyên, thật muốn đem đầu của hắn đẩy ra, nhìn bên trong đến cùng chứa bao nhiêu bí mật. Khiếp sợ hưng phấn hơn, nữ hoa lại không khỏi một ít phát sầu. Hưng phấn là, nàng rốt cuộc tìm được khiến cho Phục Hy thoát khốn đích phương pháp xử lý. Có thể buồn là, thiên thư, địa thư, nhân thư đều có chủ nhân, sợ rằng không tốt mượn. Đặc biệt nhân thư, lại xưng sinh tử bạc, ở hậu thổ trong tay. Có Vu Yêu Chi chiến cái kia việc sự tình, nữ hoa lại càng không dễ dàng mượn được. Trong lòng chứa sự tình, nữ hoa cũng ngồi không yên, nàng nhất thời đứng lên đối với Lý Nguyên nói rằng: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần ân tình này nữ hoa biết vẫn ghi nhớ trong lòng, ngày hôm nay trước hết 603 cáo tử." Lý Nguyên chỉ là bình tĩnh gật đầu. Dựa vào ghế cũng không còn đứng lên. Vẫn là Đắc Kỷ đi đưa nữ hoa. Địa phủ. Hậu thổ đối với thiên đạo lập thệ, thành lập quỷ đạo sau đó, vừa được một phần lớn hơn thiên đạo công đức. Có cái này hai phần thiên đạo công đức, hậu thổ nhất thời cảm thấy thiên đạo gông xiềng đối với nàng ràng buộc đã không có, nàng rốt cục có thể tự do xuất nhập địa phủ. Nhiều năm tâm nguyện rốt cục thực hiện, hậu thổ coi như tỉnh táo đi nữa, cũng không khỏi có chút nhớ nhung muốn mừng đến chảy nước mắt. Nàng đột nhiên có cổ xung động, muốn lập tức đi tìm Lý Nguyên, cùng Lý Nguyên cùng nhau chia sẻ phần này vui sướng. Bất quá, đang ở nàng vừa muốn chuẩn bị lên đường thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy năm đạo khí tức đang xuyên phá hư không, rất nhanh hướng địa phủ tiếp cận. Rất nhanh, cái kia năm đạo khí tức sẽ đến bình tâm ngoài điện. Chính là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề năm vị thánh nhân. Đại huynh, ngươi mới vừa nói có việc, nguyên lai là muốn tới nơi đây nha. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn Lão Tử, hơi có chút bất mãn. Lão Tử nói, Tam sư đệ chớ giận, việc này coi như ta không nói, kỳ thực ngươi cũng đoán được. Không nghĩ tới đại gia lại đang nơi đây gặp nhau, xem ra là nghĩ đến cùng nơi đi. Chuẩn đề đạo nhân cười nhạt nói. Lại khôi phục thánh nhân lung dung dáng vẻ. Năm vị đạo hưu nếu đến rồi, sao không tiến đến nói chuyện? Hậu thổ thanh âm từ trong điện vang lên. Chương 96, nộ đạo trà cho hấp thụ ánh sáng. Lão Tử đám người đi vào bình tâm điện, thấy hậu thổ. Ngũ thánh cảm nhận được thiên đạo đối với hậu thổ ràng buộc đã biến mất, nhất thời dồn dập chúc mừng nói. Chúc mừng hậu thổ đạo hưu rốt cục thoát khỏi thiên đạo gông xiềng. Về sau chúng ta lại nhiều thêm một vị đạo hưu có thể cùng nhau ngồi mà luận đạo. Hậu thổ đạo hưu cơ duyên tốt, dĩ nhiên có thể trong vòng một ngày, đồng thời thu được hai phần thiên đạo công đức. Hậu thổ một bên an bài đồng tử dâng trà, một bên ung dung đối với năm vị thánh nhân hoàn lễ nói. Việc này còn muốn đa tạ Nguyên Thủy đạo hưu, báo cho ta biết Lý đạo hưu có biện pháp để cho ta thoát khốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt hơi run lên, hắn kỳ thực chỉ là muốn khiến cho Lý Nguyên xấu mặt mà thôi, nơi nào nghĩ đến Lý Nguyên dĩ nhiên thật sự có biện pháp. Đám người đương nhiên trong lòng biết bụng minh Nguyên Thủy Thiên Tôn mục đích thật sự. Chỉ có thể nói, chính mình tiễn khuôn mặt cho Lý Nguyên đánh. Rất nhanh, đồng tử liền bưng tới 6 chén nước trà. Chư vị mời phẩm nhất phẩm địa phủ đặc sản. Đột nhiên, hậu thổ phát hiện nước trà bình thường không có gì lạ, cũng không có tản mát ra u minh âm trà đặc hữu hương thơm, trong lòng không khỏi một lạc. Phá hủy, đồng tử đem lá trà nghĩ sai rồi. Nàng nhất định là đem đắc kỷ cho ta túi kia lá trà đem ra rót. Trà này đã không có linh khí gì, cũng không đặc biệt mùi trà. Mấy vị thánh nhân đừng tưởng rằng là ta cố ý chậm trễ bọn họ a. Ta còn nói đây là địa phủ đặc sản. Hậu thổ cảm thấy gương mặt có hơi nóng. Địa phủ đặc sản cư nhiên như thế phổ thông, có điểm mất mặt a. Gì? Đột nhiên, Lão Tử kinh ngạc kêu to lên. Trà này nhìn như phổ thông, có thể cạn uống một hớp sau đó, lại có một cố đặc thù ưu lan bụng phương thừa lưu gắn bó trong lúc đó. Mấu chốt là, ta dĩ nhiên cảm thấy tâm tư không minh, có loại tiến nhập đốn ngộ dấu hiệu, trà này khó lường. Khó lường. Hậu thổ thấy Lão Tử biểu tình khoa trương dáng vẻ, vẻ mặt một bức, hắn là cố ý ở phản phúng ta sao? Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân cũng rồn rập mở to hai mắt nhìn, giơ chân một dạng sợ hãi than. Trời ạ, trà này lại có thể để cho ta tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Hồng hoang tại sao có thể có như vậy thần dị là trà? Có thể để cho thánh nhân tiến nhập trạng thái đốn ngộ, coi như là cực phẩm tiên thiên linh căn cũng làm không được. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn linh căn, ngộ đạo trà thụ mới có thể làm được. Có thể ngộ đạo trà thụ không phải thuộc về truyền thuyết sao? Có cũng là ở hỗn độn bên trong, hậu thổ đạo hữu tại sao có thể có? Đám người vẻ mặt kích động nhìn hậu thổ, đợi hậu thổ giải thích. Thấy mọi người hưng phấn mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, hậu thổ lúc này đã sớm ngây dại, trong lòng lật lên cơn sóng thần. Một người có thể là lầm, có thể năm vị thánh nhân đều nói đây là ngộ đạo trà, trời ạ, lẽ nào đây thật là ngộ đạo trà hay sao? Hậu thổ nhanh lên cạn nếm một cái, quả nhiên, một cỗ đặc thù hương thơm quanh quần thần gian, hậu thổ nhất thời cảm thấy tâm thần hoàn toàn tĩnh lặng, lập tức tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, dường như có vô số luân hồi đại đạo bổn nguyên ở bên người nàng quanh quẩn, để cho nàng như si mê như say sưa, hồn nhiên vong ngã, không thể tự kiềm chế. Trà này quả nhiên có thể để cho ta đốn ngộ. Hậu thổ chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, nàng vạn vạn không nghĩ tới, đắc kỷ đưa cho nàng lá trà, cư nhiên như thế thần kỳ. Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, tiếp dẫn, chuẩn đề thấy hậu thổ khuôn mặt đờ đẫn biểu tình, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, vì sao hậu thổ cũng một bộ dáng khiếp sợ? Lẽ nào nàng không biết cái này chả có thể để cho thánh nhân đốn ngộ sao? Nhưng này không phải địa phủ đặc sản sao? Không nghĩ tới địa phủ lại có thể sản xuất chân quý như vậy linh trà, hậu thổ đạo hưu thật là có phúc. Lão Tử vẻ mặt hâm mộ đối với hậu thổ nói rằng, không biết trà này có phải hay không ngộ đạo trà thụ? Tiếp dẫn đạo nhân mặt lộ vẻ hưng phấn đối với hậu thổ hỏi. Hậu thổ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nàng vẻ mặt cười khổ nói. Trà này kỳ thực cũng không phải của ta, ta lúc đầu muốn dùng u minh âm trà chiêu đãi chư vị, không nghĩ tới đồng tử nghĩ sai rồi. Trà này không phải của ngươi, không phải người phương nào hết thảy. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt ngoài ý muốn. Hậu thổ đàng hoàng nói, đây là Lý Nguyên muội muội Đắc Kỷ đưa cho ta, ta cũng không còn nghĩ đến chỗ này tiệc trà xã giao chân quý như thế. Nếu không, ta cũng sẽ không đem ra chiêu đãi các ngươi. Hậu thổ trong nội tâm đau đến muốn thổ huyết. Đây chính là có thể để cho thánh nhân đốn ngộ ngộ đạo trà nha, dĩ nhiên đưa cho người khác uống, quá phá của. Trà này dĩ nhiên là Đắc Kỷ. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính hắn một đồ đệ vẫn còn có thứ tốt như thế. Có thể làm sao không phải hiến cho sư phụ. Nghịch đồ, đơn giản là nghịch đồ. Nàng tại sao có thể có chân quý như vậy là trà? Nguyên Thủy Thiên Tôn khó tiếp thụ sự thật này. Đắc Kỷ đương nhiên không có, trà này, chỉ sợ cũng cùng nàng ca ca Lý Nguyên có quan hệ. Lao tử ánh mắt buồn bã nói. Lý Nguyên, vì sao thần bí như vậy? Tiếp dẫn đạo nhân cảm khái không thôi. Đám người vẻ mặt nhận đồng gật đầu. Bọn họ phát hiện, cùng Lý Nguyên tiếp xúc càng lâu, thì càng cảm thấy Lý Nguyên thâm bất khả chắc. Có thể rõ ràng Lý Nguyên tu vi lại chỉ có điệu tiên kỳ. Thật là quái thai, quái lạ. Cảm khái hơn, đám người dồn dập tham lam thưởng thức ngộ đạo trà. Đại gia luyến tiếc một ngụm liền đem nước trà trong chén uống xong, mà là cái miệng nhỏ đích châm phẩm. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy trong đại điện. Tấm tắc cấm thanh, bên thai không dứt. Nếu như Đắc Kỷ thấy một màn này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Phải biết rằng, nàng trước đây thường thường cầm loại trà này tới nấu trứng trong nước trà. Đương nhiên, cái thói quen này là theo anh của nàng học. Qua một canh giờ, mấy vị thánh nhân lúc này mới uống xong nước trà trong chén. Uống xong phía sau đại gia còn tất cả đều lộ ra gương mặt chưa thỏa mãn biểu tình. Dồn dập nghĩ về sau có thể hay không đi theo Lý Nguyên cũng thỉnh cầu điểm. Hậu thổ uống xong trà phía sau, sắc mặt làm lại trở nên băng lãnh, nàng đối với đám người hỏi. Chư vị có thể nói ra này mục đích ra. Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ liếc nhau một cái, Lao tử mở miệng nói. Hậu thổ đạo hữu, quỷ đạo mới lập, sợ rằng còn cực kỳ thiếu nhân thủ, chúng ta huyền môn tam giáo nguyện ý phái ra đệ tử, trợ giúp hậu thổ đạo hữu cùng nhau quản lý quỷ đạo, lý tiên tốt, thưởng thiện phát tác, độ hóa hoán hồn. Hậu thổ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra mấy người này là coi trọng quỷ đạo số mệnh. Quỷ đạo liên quan đến tam giới chúng sinh luân hồi, có thể ảnh hưởng âm dương hai giới, có thể nói vô cùng trọng yếu, mấy vị thánh nhân đương nhiên đều muốn thò một chân vào. Chuẩn đề đạo nhân thấy lão tử dành trước một bước mở miệng, cũng không ngồi được, vội vàng hướng hậu thổ nói rằng. Chúng ta Tây Phương giáo cũng nguyện ý phái ra đệ tử, bang hậu thổ đạo hữu quản lý quỷ đạo. Tiếp dẫn đạo nhân chắp hai tay. Chúng ta Tây Phương giáo nguyện ý tiếp quản Phong Đô đại đế quả vị, mong rằng đạo hữu thành toàn. Hậu thổ còn chưa mở lời, Thông Thiên giáo chủ sẽ không đầy đối với Tây Phương nhị thánh hử lạnh nói. Các ngươi phương Tây cằn cỗi, đệ tử cũng không nhiều, theo hầu còn không được, làm sao có thể đảm nhiệm Phong Đô đại đế quả vị như vậy chức vị quan trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu theo nói. Tây Phương giáo không đủ để trong lúc trọng trách, hay là ta xiển giáo đệ tử rất nhiều, mỗi người phúc nguyên thâm hậu, có thể đảm nhận nhậm Phong Đô đại đế quả vị phương. Chương 97, Phong Đô đại đế. Không lạ gì. Thông Thiên giáo chủ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên cũng muốn đoạt Phong Đô đại đế quả vị, nhất thời lộ ra một sợi bất mãn màu sắc, chỉ bất quá lúc này muốn cộng đồng xa lánh Tây Phương nhị thánh, hắn cũng liền không nói thêm gì. Chuẩn Đề đạo nhân không cam lòng yếu thế nói: "Ta phương Tây tuy là cằn cỗi, bất quá vẫn là có mấy người có thể đem ra được đệ tử." Lao tử thản nhiên nói: "Phong Đô đại đế quả vị hẳn là thuộc về chúng ta Đông Phương. Phong Đô đại đế chính là ngoại trừ hậu thổ ở ngoài, quỷ đạo chí cao người nắm quyền." Ngũ Vương Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La tất cả đều thuộc về Phong Đô Đại Đế thống ngự, vì vậy tất cả mọi người muốn tranh lấy Phong Đô Đại Đế quả vị. Hậu thổ thấy mọi người trực tiếp ở trước mặt nàng cạnh tranh nổi lên Phong Đô Đại Đế quả vị, trong lòng nhất thời cảm thấy một ít khó chịu. Toàn bộ địa phủ đều chịu hậu thổ trưởng quản, quỷ đạo quả vị sự tình, đương nhiên cũng là hậu thổ định đoạt, mặc kệ cùng huyền môn cùng Tây Phương giáo, đều không có quan hệ gì. Việc này nếu như đặt ở lấy trước, hậu thổ không thể ly khai địa phủ. Nàng cũng sẽ không quan tâm điểm ấy bẻ lũ xu định. Bất quá bây giờ nàng đã không hề bị thiên đạo ràng buộc, đương nhiên không phải có thể tùy ý người khác chia sẻ thuộc về của nàng số mệnh. Hậu thổ ở trong lòng suy nghĩ một chút, nhất thời nghĩ đến một ý kiến, nàng đối với mấy vị tranh đấu mặt đỏ tới mang thai thánh nhân mở miệng nói. Kỳ thực, Phong Đô đại đế quả vị, ta đã hứa hẹn gả cho người khác. Đang ở cai vã ngũ thánh ngay vậy, không khỏi dồn dập sửng sốt. Tiếng cãi vã cũng hơi ngừng. Hứa hẹn cho người nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vội vàng hỏi. Còn có ai có thể so với đệ tử của chúng ta có tư cách hơn? Chuẩn Đề đạo nhân chân mày sâu mặt nhăn. Tiếp dẫn đạo nhân nói, Phong Đô đại đế quả vị liên quan đến âm dương hai giới, nếu như theo hầu không sâu người, sợ rằng khó có thể đảm nhiệm được. Rất đúng, rất đúng. Lao tử gật đầu nói. Lời trong lời ngoài, hiển nhiên là nói nếu như hậu thổ hứa hẹn người theo hầu không được, bọn họ sẽ không nhận đồng. Hậu thổ thản nhiên nói, ta hứa hẹn cho Lý Nguyên.
Lý Nguyên.
Ngũ Thánh hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Nguyên tuy là chỉ có địa tiên kỳ, nhưng có một cái sâu không lường được quảng ra, thôi toán năng lực càng là đăng phong tạo cực, còn có rất nhiều thánh nhân đều không hiểu bí mật, mấy vị thánh nhân bây giờ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nếu như hứa hẹn cho Lý Nguyên, quên đi. Chuẩn Đề đạo nhân đều tiếc nuối nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử cũng không nói ra phản bác tới. Thông Thiên giáo chủ lại có chút mừng thầm. Lý Nguyên là đắc kỷ ca ca, cùng Tiệt giáo quan hệ thân thiết hơn, Phong Đô đại đế quả vị cho hắn, cũng không phải chịu thiệt. Nếu Phong Đô đại đế quả vị cho Lý Nguyên, cái kia Trung ương Quỷ đế quả vị liền cho chúng ta Tây Phương giáo a. Tiếp dẫn đạo nhân lại không kịp chờ đợi đánh lên Trung ương Quỷ đế chú ý. Trung ương Quỷ đế quản lý nhân tộc chủ yếu căn cứ Cửu Châu Quỷ hồn, quyền lợi gần với Phong Đô đại đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng muốn tranh đoạt, đúng lúc này, chỉ nghe thấy hậu thổ không chút hoang mang nói. Đọc truyện tại không có ý tứ, Trung ương Quỷ đế quả vị ta đã hứa hẹn cho người khác.
Người nào?
Nguyên Thủy Thiên Tôn một ít phẫn nộ hỏi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng biểu tình bất thiện. Phong Đô Quỷ đế quả vị cho Lý Nguyên coi như, Lý Nguyên nhìn không thấu, không dễ chọc. Có thể những người khác muốn nhúng chàm Trung ương Quỷ đế, vậy phải xem hắn có thể không thể thừa nhận thánh nhân lôi đỉnh chi nộ. Hậu thổ thản nhiên nói, đắc kỷ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn Chuẩn Đề nghe được Đắc Kỷ tên, không khỏi chán nản. Đắc Kỷ là Lý Nguyên muội muội, Lý Nguyên không thể chọc, Đắc Kỷ đương nhiên cũng không có thể chọc. Thông Thiên giáo chủ lúc này lại cười như hoa nở. Hắn không nghĩ tới, chính mình còn không có cạnh tranh đâu, kết quả Tiệt giáo đệ tử cũng đã thu được Trung ương Quỷ đế quả vị, thực sự là vui như lên trời. Đám người thấy Thông Thiên không khép được miệng bộ dạng, không khỏi càng thêm phiền muộn. Thực sự là thu tốt đệ tử. Cái này Phong Đô đại đế cùng Trung ương Quỷ đế quả vị đều hứa hẹn cho người khác, không biết Đông Nam Tây Bắc tứ phương Quỷ đế quả vị, hậu thổ đạo hữu cũng cùng nhau hứa hẹn cho người khác không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn một ít nổi giận đùng đùng hỏi.
Chuẩn Đề, tiếp dẫn, lao tử cũng có chút sắc mặt khó coi.
Mình cũng không thể cái gì đều không vớt được a. Hậu thổ cũng biết tốt quá hóa lốp đạo lý, vì vậy nàng lắc đầu nói, Đông Nam Tây Bắc tứ phương Quỷ đế cũng không có hứa hẹn cho người khác, các ngươi có thể chính mình thương lượng. Cuối cùng mấy vị thánh nhân trải qua một phen khắc khẩu, rốt cục xác định Đông Nam Tây Bắc tứ phương Quỷ đế nhân tuyển. Đông phương Quỷ đế từ Thông Thiên giáo chủ môn hạ Vân Tiêu đảm nhiệm. Phía Nam Quỷ đế từ Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ Đạo Hành Thiên Tôn đảm nhiệm. Phương Bắc Quỷ đế từ Lão Tử môn hạ Hoàng Bảo Đồng Tử đảm nhiệm. Phương Tây Quỷ đế từ Chuẩn Đề đạo nhân đệ tử Di Lặc đảm nhiệm. Quyền lợi nhất thời phân phối hoàn tất. Thông Thiên giáo chủ môn hạ thu được hai cái quả vị, tâm tình sảng đến cất cánh. Đám người ly khai địa phủ phía sau, hậu thổ cũng không kịp chờ đợi hướng nhân giới bay đi. Làm bước ra địa phủ một khắc kia, hậu thổ kích động đến rơi nước mắt. Loại cảm giác này, chính là tự do. Rất nhanh, hậu thổ liền tới đến rồi nhân giới triều ca, chuẩn bị lấy tìm Lý Nguyên huynh muội. Lý Nguyên lúc này đang cùng muội muội cùng nhau chế tác miếng khoai tây chiên. Không lâu, Lý Nguyên ngoài thành nông trang cho khoái hoạt lâm đưa tới một nhóm mới trồng ra tới khoai tây. Lý Nguyên sau khi nhìn thấy, liền chuẩn bị chế tác điểm miếng khoai tây chiên. Miếng khoai tây chiên, Pepsi. Nước sốt táp cổ, đây chính là Lý Nguyên trong đầu tốt. Hai huynh muội ăn mặc trắng như tuyết đầu bếp phục, mang theo đầu bếp mũ, Đắc Kỷ đem khoai tây niết thành khoai tây bùn, sau đó cộng thêm một điểm bột bắp cùng các loại đồ gia vị, đem khoai tây bùn xoa nắn thành hình.
Không.
Lý Nguyên thì đem xoa nắn thành hình khoai tây bùn cắt thành lát cắt, sau đó chuẩn bị chiên dầu. Đắc Kỷ nghe quản gia nói hậu thổ tới bái phỏng, không khỏi sướng đến phát rồi, lập tức đem khoai tây bùn bông, tay cũng không tắm phải đi cửa nên tiếp. Lý Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ phải tự mình một người đến làm. Hậu thổ tỷ tỷ, ngươi rốt cục thoát khốn, chúc mừng, chúc mừng. Đắc Kỷ nhìn thấy hậu thổ, cao hứng ôm quyền nói. Hậu thổ thấy Đắc Kỷ quái dị y hề phục, dính đầy bột bắp hai tay của, không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi đây là cái gì ăn mặc? Đắc Kỷ một bên bắt chuyện hậu thổ vào nhà, một bên hồi đáp. Anh ta nói cái này gọi là đầu bếp trang, nấu cơm thời điểm phải mặc như vậy. Các ngươi còn làm cơm? Hậu thổ vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi không phải đã sớm ít cốc rồi sao? Đắc Kỷ nói. Anh ta nói, người nếu không ăn, sống cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Người ca thật đúng là.
Ân, đặc biệt.
Hậu thổ phát hiện, Lý Nguyên ý tưởng cùng tính cách, cùng nàng tiếp xúc qua người hoàn toàn khác nhau, vô cùng đặc biệt, lại có một loại lực hút vô hình. Hậu thổ tỉ tỉ tới vừa vặn, ca ca của ta tại làm miếng khoai tây chiên, nghe nói ăn ngon vô cùng yêu. Hậu thổ không biết miếng khoai tây chiên là cái gì đông đông, hơn nữa nàng đối với ăn cũng không có hứng thú. Hậu thổ nhớ tới ngộ đạo trà sự tình, nhất thời nói khẽ với Đắc Kỷ nói rằng. Đắc Kỷ, ngươi đưa cho ta chân quý như vậy lá trà, làm sao cũng không nhắc nhở ta một cái. Làm hại ta đồng tử đem ra chiêu đãi người khác. Nghĩ tới đây, hậu thổ đã cảm thấy món gan vừa đau bắt đi vong. Chương 98, cực độ im lặng hậu thổ. Đắc Kỷ mở miệng nói, cái kia lá trà có cái gì chân quý? Cũng liền uống ngon điểm, ta còn thường thường lấy nó tới nấu trứng trong nước trà. Phát thông. Hậu thổ nhất thời một cái lảo đảo, té xuống đất. Nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm Đắc Kỷ, kêu lớn, cái gì, ngươi lại đem ngộ đạo trà đem ra nấu trứng trong nước trà. Nấu là long đản sao? Đắc Kỷ lắc đầu nói, cái gì long đản, chính là đần trứng gà, bất quá mùi vị không tệ. Nói, Đắc Kỷ nhấp dưới miệng thần. Ngược lại là có chút nhớ ăn vậy. Hậu thổ một bộ bị đả kích bộ dạng, chỉ cảm thấy tâm can tỷ phổi thận đều đang đau. Trong lòng nàng điên cuồng gào thét nói, đương nhiên không tệ, đây chính là ngộ đạo trà. Đắc Kỷ nghi ngờ nói, được rồi, cái gì là ngộ đạo trà, cực kỳ chân quý sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Hậu thổ nhịn xuống đau lòng, giả vờ bình tĩnh nói rằng, lẻ một bảy cũng không chân quý, nó chỉ là cực phẩm hỗn độn linh căn ngộ đạo trà thụ dáng dấp lá trà, có thể khiến người ta tiến nhập trạng thái đốn ngộ, chúng ta hồng hoang không có. Cũng liền trong hỗn độn có như thế một gốc cây à, ngươi đi trong hỗn độn đi dạo mười mấy cái vô lượng lượng kiếp, có thể đụng đến nó. Phát thông. Cái này đến phiên Đắc Kỷ một cái lảo đảo. Nàng căn bản là không có nghĩ đến, tự cầm tới nấu trứng trong nước trà trà, đã vậy còn quá chân quý. Mẹ nha, hỗn độn linh căn, ca ca thúi, ngươi cũng đã làm gì? Đắc Kỷ ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Đang ở cắt miếng khoai tây chiên Lý Nguyên nghe em gái tiếng gầm gừ, tay run một cái. Kém chút đem mình ngón tay cho cắt đi. Cô muội muội này kêu là cái gì? Một chút cũng không thuộc nữ. Trách ca làm cái gì? Hậu thổ không hiểu nhìn Đắc Kỷ. Đắc Kỷ bi phân nói, đều là hắn dạy ta nấu trứng trong nước trà, nếu không, ta làm sao sẽ nấu? Hắn nếu không dạy ta nấu trứng trong nước trà, cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy ngộ đạo trà. Nghĩ đến chính mình lãng phí ngộ đạo trà đều có hơn 10 cân, Đắc Kỷ không khỏi bưng bít chính mình tiểu trái tim, nàng cũng hiểu được can bắt đầu đau. Hậu thổ nghe vậy, nhất thời đối với hai huynh muội này triệt để hết chỗ nói rồi. Đều là những người nào a? Đang khi nói chuyện, hai người đi vào đệ nhất vào sân. Hậu thổ thấy đầy sân biển hoa, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta thấy thế nào thấy nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất phụ trần. Hậu thổ tỷ tỷ làm sao không đi? Đắc Kỷ thấy hậu thổ đột nhiên ngừng lại, nhất thời không hiểu hỏi. Hậu thổ chỉ vào đầy sân biển hoa, cái này, cái này. Đắc Kỷ chợt nói, à... Tỷ tỷ bị nhốt tại địa phủ đã lâu không phát hiện tìm, cho nên một ít kích động, lý giải, ngươi nghĩ xem là hơn xem một chút đi. Hậu thổ thấy Đắc Kỷ một bộ ta biết thần tình, rất muốn đập một cái Đắc Kỷ đầu vỡ nhi. Nhìn nàng trong đầu có phải hay không giả bộ tương hồ. Ta kích động là bởi vì chưa thấy qua hoa sao. Những thứ này hoa làm sao đều là từng cái đại thiên thế giới. Người nào loại? Hậu thổ hai mắt trợn tròn, không nháy một cái trừng mắt Đắc Kỷ hỏi. Đắc Kỷ vẻ mặt mờ mịt, đại thiên thế giới. Ta làm sao không nhìn ra? 3. Hậu thổ thấy Đắc Kỷ lại lộ ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, nhất thời một cái tay vỗ vào chắn mình. Trên đời này tại sao có thể có hồ đồ như vậy đồng đốc? Nhà mình đồ đạc mình cũng không rõ ràng. Nàng chịu nhịn tính tình đối với Đắc Kỷ giải thích, những đóa hoa này, kỳ thực đều là từng cái đại thiên thế giới, chỉ bất quá bị một cố đặc thù đạo văn cho phong ấn lại dị tượng, không phải thánh nhân không thể nhìn xuyên thấu qua. Thực sự... Đắc Kỷ còn có chút không dám tin tưởng chính mình từ nhỏ cho đến lớn hoa tươi, dĩ nhiên là cái gì đại thiên thế giới. Ta lừa ngươi làm cái gì? Hậu thổ trịnh trọng nhìn Đắc Kỷ. Đắc Kỷ chỉ cảm giác mình đầu có chút ngất. Trong lúc nhất thời một ít không tiêu hóa nổi cái này rung động tin tức. Mẹ nha, những thứ này hoa dĩ nhiên là đại thiên thế giới. Nhưng những này hoa rõ ràng là ca ca của ta tự mình loại nha. Được rồi, còn có vài cọng cây dâm bụt cùng mãn thiên tinh, hoa baby, là ta loại. Làm sao liền trưởng thành đại thiên thế giới? Lẽ nào, những thứ này hoa cùng hậu viện hỗn độn linh căn giống nhau, cũng là ca ca chơi đùa đi ra. Cái này ca ca thúi, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật gạt ta nha? Đắc Kỷ tâm tư loạn chuyển, thật lâu không cách nào bình tức. Ngươi còn không có nói cho ta biết những thứ này hoa đều là người nào loại. Hậu thổ đối với Đắc Kỷ hỏi. Đắc Kỷ trong lòng hơi động, nàng cảm thấy không thể nói cho người khác biết những thứ này hoa là ca ca loại, nếu không. Lấy ca ca tu vi. Căn bản là nói không rõ, hơn nữa còn có khả năng mang đến nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đắc Kỷ nhất thời nghi ngờ lắc đầu nói. Người nào loại ta cũng không biết, chúng ta đưa đến cái tòa này phòng ở, những thứ này hòa chính là chỗ này. Phải. Hậu thổ mặc dù là giọng hoài nghi, bất quá trong lòng lại tin Đắc Kỷ lời nói. Chủ yếu là, nàng không cảm thấy lấy Đắc Kỷ cùng Lý Nguyên hai huynh muội tu vi, có có thể bồi dưỡng ra mảnh này biển hoa thế giới. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi gặp ca ca của ta à, miếng khoai tây chiên khả năng đã làm xong. Đắc Kỷ không muốn nói chuyện nhiều luận biển hoa sự tình, nhanh lên nói sang chuyện khác đối với hậu thổ thúc giục. Hai người vẫn chưa đi vào chủ phòng, đã nhìn thấy Lý Nguyên bưng một rổ miếng khoai tây chiên đi ra. Hoa, thơm quá vậy. Đắc Kỷ ngửi được miếng khoai tây chiên tán phát hương vị, nhất thời hưng phấn kêu lên. Miếng khoai tây chiên mới ra nổi, còn có nhiệt khí, vì vậy hương vị càng đậm. Dầm. Hậu thổ lúc đầu đối với cái gì miếng khoai tây chiên vô cảm, bất quá khi nàng ngửi được miếng khoai tây chiên mùi vị phía sau, cũng không khỏi một ít thèm ăn nhỏ dãi, không kiềm hãm được nuốt ngụm nước miếng. Lý Nguyên nghe, không khỏi nở nụ cười, các ngươi nhanh ăn đi, đây là nguyên chút ý vị, đây là tê cay chút ý vị. Giang giác giang giác. Đắc Kỷ đã sớm không kịp chờ đợi cầm một mảnh miếng khoai tây chiên ăn. Miếng khoai tây chiên nhập khẩu, phát sinh răng rắc thanh âm, thể nghiệm nói miếng khoai tây chiên mị lực đặc biệt, Đắc Kỷ không khỏi kích động mở to hai mắt nhìn. Ăn ngon vậy. Hậu thổ cũng thử dò xét nếm một mảnh nguyên chút ý vị miếng khoai tây chiên. Đây là nàng trước đây chưa từng có thể nghiệm qua đặc biệt mùi vị. Sốt giòn, làm hương, khiến người ta dư vị vô cùng. Ăn một mảnh, hậu thổ nhịn không được lại ăn một mảnh. Nàng phát hiện mình một ít rừng không được miệng. Hiện tại, hậu thổ rốt cuộc minh bạch câu kia. Nếu như người không ăn cơm, cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào ý tứ, nàng cảm giác mình trước đây liền cố gắng cá mặn, dĩ nhiên cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua ăn ngon như vậy thức ăn không. Một, Lý Nguyên cũng nếm nếm, hắn cảm giác mình làm miếng khoai tây chiên, so với trước đây ở trái đất ăn xong tốt ăn vạn lần. Dù sao những nguyên liệu nấu ăn này, đều là trải qua linh khí tầm bổ. Hoàn toàn không phải trái đất những cái này công nghiệp hóa thu hoạch có thể so sánh. Bất chi bất giác, một rổ miếng khoai tây chiên đã bị ba người ăn sạch. Ăn xong, hậu thổ còn lộ ra một tia chưa thỏa mãn biểu tình. Đắc Kỷ kêu lên, ta tuyên bố, đây là ta ăn xong ăn ngon nhất ăn vặt. Nàng lấy lòng lôi kéo Lý Nguyên tay, ca ca, sẽ cho ngươi khả ái nhất muội muội làm nhiều một điểm miếng khoai tây chiên có được hay không. Hậu thổ nhìn Đắc Kỷ cùng Lý Nguyên nũng nịu dáng vẻ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ánh mắt hâm mộ. Nàng cũng tưởng tượng như vậy không cố kỵ chút nào làm nũng, khiến cho Lý Nguyên cũng cho nàng làm chút miếng khoai tây chiên. Miếng khoai tây chiên thật sự tốt ăn ngon. Nàng nhấp dưới miệng thần, mặt trên còn có miếng khoai tây chiên mùi vị. Chương 99, tham ăn xú muội muội. Lý Nguyên cũng không ăn muội muội một bộ này, hắn trực tiếp đối với Đắc Kỷ cự tuyệt nói, chế tác miếng khoai tây chiên phương pháp ta vừa rồi đã nói cho ngươi biết, ngươi muốn ăn chính mình đi làm. Vô tình ca ca thúi. Đắc Kỷ tức giận nói, Lý Nguyên, tham ăn xú muội muội. Đắc Kỷ thấy hai huynh muội cãi nhau bộ dạng, hậu thổ trong mắt ước ao màu sắc không khỏi càng đậm. Chính mình dường như cho tới bây giờ cũng không có trải qua loại này đơn giản lại vui sướng sinh hoạt, nàng trước đây ở vu tộc sinh hoạt cũng chỉ là tu luyện cùng chiến đấu. Trước đây nàng không cảm thấy loại cuộc sống đó có gì không ổn, nhưng bây giờ nàng cảm thấy quá khô khan. Được rồi, ta kém chút đem tránh sự đã quên. Hậu thổ nghĩ đến cái gì, nhất thời đối với Lý Nguyên cùng Đắc Kỷ nói rằng, ta tới này, có một việc muốn nói cho các ngươi. Chuyện gì? Đắc Kỷ đình chỉ đùa giỡn. Hậu thổ. Phía trước, Tây Phương Nhị Thánh cùng Huyền Môn Tam Thánh đến địa phủ, hy vọng ta đem quỷ đạo vài cái quả vị khiến cho đệ tử của bọn họ. Ta trong lòng có chút oán ý, đã nói đem địa phủ Phong Đô Đại Đế cùng Trung ương Quỷ Đế quả vị cho 14 các ngươi. Phong Đô Đại Đế, Trung ương Quỷ Đế. Đắc Kỷ nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn, vừa nghe cũng rất cao thượng vậy. Lý Nguyên lại lắc đầu nói. Phong Đô Đại Đế. Không có hứng thú, ngươi đi tìm người khác làm a. Lý Nguyên đương nhiên sẽ không đi làm cái gì Phong Đô Đại Đế, đại đạo chí cao đi làm Phong Đô Đại Đế, đây không phải là thiên đại chê cười sao. Hậu thổ thấy Lý Nguyên dĩ nhiên đối với Phong Đô Đại Đế không có hứng thú, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nghĩ khả năng Lý Nguyên không biết Phong Đô Đại Đế chỗ tốt, không khỏi giải thích. Phong Đô Đại Đế trưởng quản quỷ đạo chúng sinh, thống ngự ngũ phương quỷ đế, lại có bảng đại khí vận gia trì, coi như thánh nhân cũng không tốt trực tiếp xuất thủ đánh giết. Đắc Kỷ nghe vậy, không khỏi càng thêm hưng phấn. Cực kỳ uy phong vậy. Nhưng mà, Lý Nguyên vẫn như cũ lắc đầu nói. Không có hứng thú, quá phiền toái. Cái này khiến, hậu thổ là triệt để hết chỗ nói rồi. Đây chính là liền thánh nhân đều muốn tranh đoạt quả vị, nàng tự tay đưa đến Lý Nguyên trước mặt, Lý Nguyên lại vẫn không muốn, đây là người nào a? Cũng quá cá mặn. Đắc Kỷ thấy ca ca dĩ nhiên cự tuyệt như thế uy phong đại đế quả vị, trong lòng không khỏi tức giận. Ngươi không nghe thấy hậu thổ tỷ tỷ nói sao? Liền thánh nhân cũng không tốt trực tiếp xuất thủ vậy. Đây là nhiều khó khăn đích thực cơ hội a. Nàng vội vàng hướng ca ca nói rằng. Hậu thổ tỷ tỷ hảo ý cố ý đem Phong Đô Đại Đế quả vị lưu cho ngươi, ngươi làm sao không muốn a? đây không phải là uổng phí hậu thổ tỷ tỷ nổi khổ tâm sao? Lý Nguyên nhàn nhạt đối với muội muội nói rằng, ngươi đừng quên, ngươi còn không biết ta sao? Ta quyết định rồi sự tình, lúc nào thay đổi qua? Đắc Kỷ một ít phát điên nói, hô, tức chết ta rồi. Ca ca của ta làm sao như thế cá mặn? Lý Nguyên nhìn phát điên muội muội, nói, ta khuyên ngươi cũng đừng đi làm cái gì trung ương quỷ đế, ngươi một ngày tùy tiện cầu thả. Nơi nào quản được quỷ đạo chúng sinh? Mệt chết đi nhân. Đắc Kỷ không phục nói, làm sao ngươi biết ta không quản được? Ta nhất định có thể quản lý được ngay ngắn có cái. Còn có, ta cũng không có ngươi như thế lại. Ngược lại ta đã nhắc nhở ngươi, có nghe hay không tùy ngươi. Lý Nguyên không sao cả nhún vai. Hậu thổ biểu tình lại có chút hơi khó. Ta đã ở còn lại thánh nhân trước mặt nói đem phong đô đại đế quả vị hứa cho ngươi, hiện tại ngươi không muốn, phải làm sao mới ở đây. Trong lúc nhất thời ta cũng tìm không được có thể đảm nhiệm được phong đô đại đế ứng cử viên. Phong đô đại đế không phải người bình thường là có thể đương đắc, nếu như tu vi không được, theo hầu không đủ, căn bản cũng không có thể phục chúng. Lý Nguyên không để bụng, loại chuyện nhỏ này, còn không có hắn tạc miếng khoai tây chiên trọng yếu, hắn mới sẽ không quan tâm đâu. Đắc Kỷ nghe vậy, tâm tư ngược lại là nhanh nhẫu. Nếu ca ca thúi không muốn, ta đây để Quy Linh sư tỷ hoặc Vô Đương sư tỷ tới đảm nhiệm phong đô đại đế, hai vị sư tỷ khẳng định cao hứng vô cùng, đến lúc đó ta lại nhân cơ hội làm cho các nàng gả cho ca ca, các nàng cũng liền không tiện cự tuyệt. Kể từ đó, nước phủ xa còn không lưu ruộng người ngoài, quả thực nhất tiễn song điêu. Hắc hắc, ta thật thông minh. Nghĩ tới đây, nàng vội vã thân thiết lôi kéo hậu thổ tay, nói, hậu thổ tỷ tỷ, nếu không ta để cử cho ngươi một người thôi. Người nào? Hậu thổ hỏi. Đắc Kỷ, sư tỷ của ta, nàng tu vi cao thầm, đảm nhiệm phong đô đại đế dư giả. Hậu thổ cũng không có những nhân tuyển khác, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Nếu quả như thật thích hợp, vậy theo ý ngươi a. Vậy. Đắc Kỷ trong lòng nhất thời hoan hô một tiếng. Nàng liên vội vàng nói rằng, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đây phải đi đem việc này nói cho sư tỷ. Nói xong, nàng cũng không đợi hậu thổ cùng Lý Nguyên trả lời, liền vội vã hướng Đông Hải bay đi. Liền ý y phục đều không lo lắng đổi. Hòa Vân Động. Một vị người xuyên tử thanh bát quái vân quang ý y phục. Đầu đội tử kim mũ đạo nhân lâng lâng từ phía trên bên bay tới, trực tiếp rơi vào Hòa Vân Động bên trong. Đạo nhân tay cầm một thanh phất trần, thân hình đồ sộ cao to, sắc mặt như hải nhi giống nhau hồng nhuận tỏa ánh sáng, trên cằm giữ lại nửa thước tròm râu nên phong phi dương, nhãn thần tựa như điện, có vẻ phong thần tuấn lãng, thần thái phân chấn. Người này tên gọi là Trấn Nguyên Tử. Bởi vì cùng địa hoàng thần nông thị kiếp trước Hồng Vân lão tổ giao hảo, vì vậy thường xuyên đến Hỏa Vân Động vấn an thần nông thị. Thường xuyên qua lại, hắn cùng với Phục Hy cùng Hiên Viên thị cũng trở thành hảo bằng hữu. Lần này Trấn Nguyên Tử tới Hỏa Vân Động, chính là vấn an tam hoàng. Tiến nhập động phủ, Trấn Nguyên Tử nhất thời thấy Phục Hy ở một bên đánh đàn, mà thần nông cùng Hiên Viên thì tại một bên chơi cờ. Nghe Phục Hy tiếng đàn, Trấn Nguyên Tử không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bài hát này, giản 913 thẳng trước nay chưa có tuyệt vời. Phục Hy đạo hưu cầm kỹ lại có đột phá à, tiếng đàn này dĩ nhiên để cho ta đều không khỏi nghe được như si mê như say xưa. Ai? Nhưng mà, đối mặt Trấn Nguyên Tử tán thưởng, Phục Hy lại thở dài. Ta đây điểm cầm kỹ tính là cái gì? So với Lý Nguyên tiểu hưu tới, còn kém xa lắm. Trấn Nguyên Tử cả kinh kem chút đem cầm rơi trên mặt đất, đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy xú thí hò hét Phục Hy nói mình cầm kỹ không bằng người khác. Hắn cả kinh nói. Thiệt hay giả? Người nào cầm kỹ? Còn có thể hơn được ngươi vị này cầm hoàng. Phục Hy cảm khái nói. Trước đây, ta cũng cho là mình cầm kỹ thiên hạ vô song, có thể nghe xong Lý Nguyên tiểu hữu cầm kỹ phía sau, ta giờ mới hiểu được, chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Hắn chỉ vào trên bàn cổ tranh, cái chuôi này cổ tranh, còn có ta vừa rồi đạn tề thiên đại thánh, đều là Lý Nguyên tiểu hữu sáng tác, này mới tình này, khiến người ta ngưỡng mộ núi cao. Thì ra cái chuôi này cầm hòa từ khúc là người khác sáng tác, thảo nào không được. Lý Nguyên. Trấn Nguyên Tử nhất thời nhớ kỹ tên này, đối với cái này người, cũng không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ tới. Phục Hy trên mặt đột nhiên lộ ra một sợi u oán màu sắc. Ai, đều đi qua lâu như vậy, vì sao Lý Nguyên tiểu hữu còn chưa xem ta? Có phải là hắn hay không để người ta quên mất? Nôn. Trấn Nguyên Tử nỗ lực nhịn xuống muốn nói xung động, nhanh tới đây đến thần nồng cùng Hiên Viên bên này. Chương 100, Trấn Nguyên Tử bị đuổi ra ngoài. Trấn Nguyên Tử thấy hai người đang ở từng cái tung hoành giao thoa đường nét bên trên bình kịch. Không khỏi tò mò hỏi. Hai vị đây là đang làm gì? Cái này gọi là cờ vây, phi thường có ý tứ. Thần nông bên phía dưới hồi đáp. Trên bàn cờ thế cục đối với Hiên Viên thị phi thường bất lợi, gấp đến độ Hiên Viên thị không ngừng nắm tóc. Trấn Nguyên Tử xem nhìn một hồi hai người đánh cờ, nhất thời cảm thấy cái này cờ vây huyền diệu không ngớt, dĩ nhiên ẩn chứa thiên địa chí lý, càn khôn tư thế. Hắn kinh ngạc đối với thần nông hỏi, cái này cờ vây là ngươi phát minh sao? Quả thực tuyệt không thể tả, lại đem thiên địa càn khôn tư thế, dùng một cái nho nhỏ bản cờ liền biểu hiện ra. Thần nông trực tiếp lắc đầu nói, huyền diệu như vậy vật, dĩ nhiên không phải ta phát minh. Đây là Lý Nguyên tiểu hữu phát minh. Hiên Viên thị tiếp một câu. Lại là Lý Nguyên. Làm Trấn Nguyên tử lần nữa nghe tên này phía sau, không khỏi càng phát khiếp sợ và hiếu kỳ. Rốt cuộc là bực nào kinh tài tuyệt diễm đại năng, mới có thể phát minh ra cờ vây bực này huyền diệu vật. Chỉ chốc lát sau, Hiên Viên thị liền thua mất ván này đánh cờ. Thần nông mừng rỡ thẳng nhếch miệng. Hiên Viên thấy thần nông dáng vẻ đắc ý, một ít không cam lòng nói, hai anh, ngươi đừng đắc ý, các loại, chờ, Lý Nguyên tiểu hữu tới, ta hướng hắn thỉnh giáo mấy chiêu bố cục, nhất định có thể giết được ngươi một cái không chừa mảnh giáp. Thần nông cười nói, ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo, ta còn không phải có thể thỉnh giáo. Trấn Nguyên tử thấy hai người đánh cờ kết thúc, nhất thời xuất ra bảo bối của mình nhân sâm quả cho ba hoàng phẩm nếm. Đại gia nghỉ ngơi một chút ta, nhân sâm quả vừa lúc chín, ta cho các ngươi mang đến vài cái. Mọi người nhất thời vây chung chỗ nhâm nhi thưởng thức. Trước đây, tam hoàng ăn nhân sâm quả đều là khen không dứt miệng, nhưng lúc này đây, tam hoàng lại có vẻ ý hưng lan san. Ai, không biết lúc nào có thể ăn nữa đến Lý Nguyên tiểu hữu làm lẩu. Phục Hy tạp ba miệng nói. Ta muốn uống Lý Nguyên tiểu hữu sản xuất thanh phong túy cùng bách hoa tiểu. Tư vị kia nhi, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Thần nông vẻ mặt trở về chỗ biểu tình. Hiên Viên thị nói, ướp lạnh Pepsi cùng bánh gato cũng không tệ. Ai, Lý Nguyên tiểu hữu làm sao còn chưa tới xem chúng ta. Ba người miệng đồng thanh cảm khái nói. Trấn Nguyên tử thấy tam hoàng lại nhắc tới Lý Nguyên, rốt cục không nhịn được, hỏi tò mò trong lòng. Vị này Lý Nguyên rốt cuộc là phương nào đại năng, dĩ nhiên có thể để cho ba vị đạo hữu như vậy kính phục. Phục Hy nghe vậy, nhất thời thở dài nói. Lý Nguyên tiểu hữu ở tại Triều Ca thành bên trong, sở hữu tài năng kinh thiên động địa, tính cách hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết, du hy hồng trần, quả thật chúng ta người tu đạo tấm gương. Trấn Nguyên tử đạo hữu chưa từng ăn qua Lý Nguyên tiểu hữu lẩu, không có uống qua Lý Nguyên tiểu hữu sản xuất rượu ngon, thật sự là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Thần nông cảm khái nói. Sống ổng. Hiên Viên thị tiếp một câu. Trấn Nguyên tử thấy mọi người nhắc tới Lý Nguyên liền khen không dứt miệng, lòng hiếu kỳ trong lòng nhất thời bị điều đến rồi lớn nhất, hắn mở miệng nói. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy ba người các ngươi như vậy tán thưởng một người, các loại, chờ, lúc danh rồi, ta một muốn đi xem một chút vị này Lý Nguyên chỗ thần kỳ. Phục Hy liền vội vàng nói rằng, đạo hữu nếu như nhìn thấy Lý Nguyên tiểu hữu, nhất định phải để cho hắn tới Hỏa Vân Động xem chúng ta, liền nói chúng ta đều phi thường tưởng niệm hắn, đặc biệt ta, nhất là tưởng niệm. Hiên Viên vội vã theo gật đầu, lúc tới khiến cho hắn nhiều châm lửa nổi cùng Pepsi. Thần nông đột nhiên đứng lên, lôi kéo Trấn Nguyên tử tay liền hướng ngoài động đi tới. Làm cái gì? Trấn Nguyên tử vẻ mặt khó hiểu. Thần nông nói, ta cảm thấy ngươi chính là sẽ đi ngay bây giờ tìm Lý Nguyên tiểu hữu a. Cũng tốt khiến cho hắn có thể tới sớm một chút xem chúng ta. Rất đúng, rất đúng. Phục Hy cùng Hiên Viên thị nghe vậy, đều cảm thấy cái chủ ý này hay cực kỳ. Sau đó ba người cùng nhau thúc Trấn Nguyên tử liền hướng ngoài động đi. Các loại, chờ, Trấn Nguyên tử bị đẩy ra Hỏa Vân Động phía sau, còn vẻ mặt một bước. Cái này đem ta đuổi đi. Phải biết rằng Trấn Nguyên tử trước đây mỗi lần tới Vân An Tam Hoàng cả ba không được Trấn Nguyên tử vĩnh viễn lưu lại mới tốt. Đây thật là có người mới quên người cũ a. Trấn Nguyên tử lắc đầu cảm khái một câu. Bất quá, hắn cũng quả thực đối với Lý Nguyên hiếu kỳ vô cùng, vì vậy Trấn Nguyên tử cũng không có lại trở về Hỏa Vân Động, mà là lập tức hướng Triều Ca bay đi. Đi tới Triều Ca, căn cứ Tam Hoàng giới thiệu, Trấn Nguyên tử rất nhanh đã tìm được trước cửa dài quá một gốc cây đại hoè thụ trạch viện. Dương Bá, ta đi tìm sư tỷ đi. Trấn Nguyên tử đang chuẩn bị gõ cửa, chỉ thấy đại môn đột nhiên mở ra, một cái khuynh quốc khuynh thành, minh diễm động nhân thiếu nữ. An mặc một bộ Trấn Nguyên tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua áo quần lỗ lăng, cước bộ vội vã từ trong phòng chạy ra. Trấn Nguyên tử từ hóa hình đến bây giờ gặp qua vô số nữ tu, có thể dung miệng có thể so với được với người thiếu nữ này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền nữ hoa, hậu thổ, tây vương mẫu có thể đánh đồng. Hơn nữa thiếu nữ tuổi không lớn lắm, có thể tu vi cũng đã có đại la kim tiên, thấy Trấn Nguyên tử âm thầm xưng bên ngoài. Nơi đây quả nhiên bất phàm, một cô thiếu nữ đều có tu vi như thế. Làm phong ở chủ nhân Lý Nguyên, khẳng định tu vi càng cao, phong thái càng tăng lên. Đắc Kỷ nhìn thoáng qua cửa đạo sĩ, không có suy nghĩ nhiều, liền bay lên thiên không, vội vã hướng Đông Hải bay đi. Nàng còn phải cấp tốc đi Kim Miết Đảo, lấy lòng Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu hai vị này nàng đã sớm đặt trước chị dâu đâu. Trấn Nguyên tử thấy đại môn mở ra, lập tức tiến lên đối với Dương Huệ chắp tay nói.
Lão nhân gia, chủ nhân nhà ngươi có hay không gọi Lý Nguyên?
Dương Huệ gật đầu, không nói gì. Cái này trông cửa lão đầu nhi còn rất kiêu ngạo.
Trấn Nguyên Tử âm thầm lẩm bẩm một câu, lại nói, phiền phức lão nhân gia cho ngươi chủ nhân thông báo một tiếng, đã nói Trấn Nguyên Tử tới chơi.
Có lần trước Minh Hà lão tổ giáo huấn, Dương Huệ không dám kinh thường, lập tức đi theo Lý Nguyên bẩm báo một tiếng.
Rất nhanh, Dương Huệ trở về, hắn đối với Trấn Nguyên Tử nói, công tử để cho ngươi đi vào.
Thấy Lý Nguyên dĩ nhiên không có chủ động ra nên tiếp, Trấn Nguyên Tử trong lòng nhất thời một ít khó chịu.
Chính mình tốt xấu, tiền dạ, cũng là điệu tiên tri tổ, cùng thánh nhân đều có thể nói chuyện, Lý Nguyên biết mình tới bái phỏng dĩ nhiên không phải nên tiếp, đây cũng quá ngạo mạn một chút.
Mang theo điểm bất mãn, Trấn Nguyên Tử đi vào đại môn.
Khi hắn tiến nhập tòa thứ nhất sân thời điểm, thấy đầy sân biển hoa, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc.
Kỳ quái, ta làm sao ở hoa bên trong cảm nhận được một cỗ đặc thù đạo vận.
Dĩ nhiên cùng tiếp dẫn đạo nhân khai sáng nhất hoa nhất thế giới một ít tương tự.
Trấn Nguyên Tử nhịn xuống nghi hoặc, lại đi tới tòa thứ hai sân.
Khi hắn lộ ra một tòa tròi nghỉ mát thời điểm, nhất thời thấy một bả đen nhánh trường thương tà tà cắm trên mặt đất.
Trấn Nguyên Tử nhiều nhìn lướt qua.
Hắn nhất thời kinh hãi dừng bước.
T. Cái chuôi này trường thương, làm sao tản ra hủy diệt pháp tắc khí tức?
Trấn Nguyên Tử lập tức phóng xuất thần thức bao trùm ở trường thương bên trên.
Oanh hiển.
Hắn rốt cục hoàn toàn cảm nhận được trường thương bên trong sát phạt chư thiên khí tức kinh khủng.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.
Chương 101, là thánh nhân điên rồi, hay là ta theo không kịp thời đại, cầu tặng kẹo, hoa.
Trời ạ, đây là tiên thiên chí bảo thí thần thương.
Trấn Nguyên Tử không khỏi thất thanh kêu to lên.
Biểu tình vẻ mặt mục trừng khẩu nốc.
Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm thí thần thương, vô số nghi vấn tại hắn náo hải tuôn ra.
Thí thần thương tại sao lại ở chỗ này?
Nhưng lại bị tùy ý thả trong sân.
Ai có thể như thế trang quý trọng?
Lẽ nào chủ nhà cũng không biết nó là thí thần thương?
Trấn Nguyên Tử con ngươi loạn chuyển, trong mắt lóe ra ánh mắt phức tạp.
Có tâm động, có khát vọng, có tham lam, đây chính là tiên thiên chí bảo.
Bất quá, cuối cùng, hắn vẫn thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt cảm khái hướng phòng khách đi tới.
Đi tới phòng khách, Trấn Nguyên Tử đột nhiên thấy hậu thổ đã ở bên trong, không khỏi thất kinh.
Hậu thổ không phải mới thu được hai phần thiên đạo công đức sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Hắn nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, cửu một ba liền vội vàng tiến lên mấy bước, đối với hậu thổ chắp tay nói.
Không nghĩ tới hậu thổ đạo hữu cũng ở nơi đây, Trấn Nguyên Tử lễ độ.
Hậu thổ chắp tay hoàn lễ nói.
Gặp qua Trấn Nguyên Tử đạo hữu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới bái phỏng Lý đạo hữu.
Trấn Nguyên Tử giải thích.
Ta phía trước đi hỏa vận động, tam hoàng đối với Lý đạo hữu nhớ mãi không quên, vì vậy cố ý để cho ta tới cho Lý đạo hữu nhắn lời, hy vọng Lý đạo hữu có thể bất thời giờ đi hỏa vận động một chuyến.
Trấn Nguyên Tử lúc này mới nhìn về phía ngồi ở hậu thổ thanh niên bên cạnh nam tử.
Khi thấy rõ Lý Nguyên phía sau, Trấn Nguyên Tử biểu tình nhất thời trở nên có chút đọc lại.
Hắn nháy mắt một cái, ta không nhìn lầm nha, đây chính là một vị điệu tiên sơ kỳ tu sĩ nha.
Lý Nguyên đạo hữu đâu?
Trấn Nguyên Tử hơi nghi hoặc một chút đối với hậu thổ hỏi.
Hắn cảm thấy thanh niên bên cạnh nam tử, có thể là của người nào đạo đồng A.
Hậu thổ bị Trấn Nguyên Tử lời nói làm bối rối.
Trấn Nguyên Tử cũng không mắt mù A.
Nàng chỉ vào bên cạnh Lý Nguyên, nghi ngờ nói.
Đây không phải là Lý đạo hữu sao?
Trấn Nguyên Tử vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút đem cằm kinh điệu.
Hắn vẫn cho là, có thể để cho tam hoàng, hậu thổ xưng hô đạo hữu người, sao cũng là một vị chuẩn thánh đại năng A.
Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Nguyên tu vi dĩ nhiên chỉ có điệu tiên kỳ.
Thánh nhân gọi một cái điệu tiên kỳ tu sĩ thành đạo hưu, cái này.
H.T.T.S, Trấn Nguyên Tử cảm thấy chính mình thế giới quan bị lật đổ.
Rốt cuộc là thánh nhân điên rồi, hay là ta theo không kịp thời đại.
Lý Nguyên thấy Trấn Nguyên Tử đờ đẫn dáng vẻ, cũng là thấy có lạ hay không.
Hắn đối với Trấn Nguyên Tử hô.
Trấn Nguyên đại tiên mời ngồi, đã sớm nghe qua danh hảo của ngươi, hôm nay cuối cùng cũng thấy chân dung.
Trấn Nguyên Tử từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn nhanh lên đối với Lý Nguyên chắp tay nói.
Gặp qua Lý đạo hữu, mạng muội quấy rối, mời Lý đạo hữu thứ lỗi.
Lý Nguyên tùy ý nói.
Ta người này thích náo nhiệt, cũng không phải người phải sợ hãi tới quấy rầy.
Trấn Nguyên Tử ngồi xuống, đối với Lý Nguyên nói rằng.
Hòa vân động tam hoàng đối với Lý đạo hữu nhưng là khen không dứt miệng, nói Lý đạo hữu cầm kỳ song tuyệt, phát minh lẩu, Pepsi, rượu ngon càng là tuyệt không thể tả, khiến người ta dư vị vô cùng. Cho nên ta liền tới muốn hướng Lý đạo hữu thảo ly rượu uống.
Lý Nguyên, muốn uống rượu còn không dễ dàng.
Hắn nhìn hậu thổ, vừa lúc nói lần trước chờ ngươi thoát khốn, liền mời ngươi uống rượu, ngày hôm nay ba người chúng ta có thể hảo hảo đối ẩm một phen.
Nói xong, hắn liền gọi tới thược dược, khiến cho thược dược đi chuẩn bị rượu và thức ăn.
Hậu thổ cùng Trấn Nguyên Tử hai người thấy thực dược, đều không khỏi lộ ra kinh diễm màu sắc. Bọn họ không nghĩ tới, trên đời này vẫn còn có hoàn mỹ như vậy không sức mẹ tuyệt thế giai nhân. Như vậy giai nhân, dĩ nhiên là Lý Nguyên tỷ nữ. Hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có loại phung phí của trời cảm giác. Hậu thổ nhịn xuống trong lòng cảm khái, tò mò đối với Lý Nguyên hỏi. Ngươi còn có thể đánh đàn chơi cờ. Lý Nguyên thản nhiên nói, hiểu sơ ước điểm một cái. Trấn Nguyên tử, phục hy đạo hữu nhưng là đối với Lý đạo hữu cầm kỹ bội phục phục được phục sát đất. Đây là ta lần đầu tiên thấy phục hy ở âm luật bên trên phục quá người khác. Hậu thổ nhất thời lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình, có cơ hội, ta cũng muốn nghe một chút Lý đạo hữu cầm âm. Lý Nguyên, ngày hôm nay uống rượu, cầm âm về sau nghe nữa. Đang khi nói chuyện, thực dược liền bưng rượu và thức ăn trở lại. Rượu là bách hoa tửu, đồ ăn là thịt bò kho. Hậu thổ không kịp chờ đợi uống một ly bách hoa tửu, đồng tử nhất thời làm lớn ra gấp đôi, nàng kinh ngạc kêu lên. Trời ạ, rượu này làm sao như vậy thuần hậu lâu dài. Đây là ta uống qua uống ngon nhất rượu. Nói, nàng nhịn không được lại uống một ly, trên mặt lập tức lộ ra thỏa mãn biểu tình. Vu tộc thích uống rượu, hậu thổ hóa thân luân hồi trước cũng uống qua không ít rượu ngon, cái gì hầu nhi tiểu, rõ ràng rượu, rượu trái cây, rượu đủ, nhưng lại không có giống nhau có thể so sánh được với ngày hôm nay uống bách hoa tiểu. Trấn Nguyên tử thấy thế, cũng lập tức uống một ly. Hầm hương nồng âu, mùi rượu thuần khiết, so với thần nông sản xuất rượu ngon, còn tốt hơn uống vô số lần. So với Tây Vương Mẫu sản xuất Quỳnh Tương Ngọc Dịch càng thêm thuần hậu cẩn thận, thảo nào không được thần nông biết nhớ mãi không quên. Hảo tiểu, thực sự là hảo tiểu. Ta rốt cuộc minh bạch thần nông vì sao khiến cho Lý đạo hữu đi thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ thay rượu. Ba người nhất thời vừa ăn thịt bò, vừa hướng uống đứng lên. Quát nửa hơn thời điểm, Trấn Nguyên tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với hậu thổ nói rằng. Hậu thổ đạo hữu thoát khốn, ta còn không có chúc mừng ngài đâu, ta lại mời ngươi một ly, tỏ vẻ chúc mừng. Hậu thổ cùng Trấn Nguyên tử cạn một ly. Nàng vẻ mặt cảm kích nhìn Lý Nguyên, nói. Ta có thể thoát khốn, còn may mà Lý đạo hữu chỉ điểm. Lý đạo hữu, hậu thổ mời ngươi một ly, về sau Lý đạo hữu có chuyện gì cần ta ra sức, cứ mở miệng, hậu thổ ổn thỏa đem hết khả năng. Phúc! Lý Nguyên đang muốn cùng hậu thổ chạm cốc đâu, chỉ thấy Trấn Nguyên tử đột nhiên nâng cốc phun tới. Khu khu khu. Trấn Nguyên tử bị rượu sặc, liền ho khan vài cái, bất quá hắn cũng không kịp chính mình thất lễ. Vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Nguyên cùng hậu thổ, cả kinh kêu lên. Cái gì? Hậu thổ đạo hữu thoát khốn, dĩ nhiên là Lý đạo hữu chỉ điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Nguyên dĩ nhiên có thể chỉ điểm hậu thổ thoát khốn. Phải biết rằng, hậu thổ thoát khốn nhưng là thu được hai phần thiên đạo công đức, chẳng lẽ Lý Nguyên còn có thể thôi toán ra thu được thiên đạo công đức biện pháp? Điều này sao có thể? Trấn Nguyên tử không thể nào tiếp thu được cái này rung động sự thực. Hậu thổ cảm khái gật đầu nói. Nếu không phải Lý đạo hữu chỉ điểm, ta làm sao biết thu hoạch công đức biện pháp? Trong lòng suy đoán được chứng thực, Trấn Nguyên tử càng phát ngộp ép. Hắn đương nhiên biết hậu thổ không biết nói láo. Không tám có thể, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Địa tiên kỳ tu sĩ chỉ điểm thánh nhân. Có phải hay không rượu này quá say lòng người, ta xuất hiện ảo giác? Bạch bạch. Trấn Nguyên tử theo bản năng vỗ chính mình gương mặt hai cái. Dựa vào, đau quá. Đạo hữu vì sao tự mình đánh mình? Hậu thổ cùng Lý Nguyên hai người thấy hai mặt nhìn nhau. Cái này Trấn Nguyên tử tiểu lượng cũng quá kém a. Lúc này mới uống vài chén mà bắt đầu say khướt. Lý Nguyên âm thầm lắc đầu. Trấn Nguyên tử cười khổ một cái. Ta quá khiếp sợ, làm sao cũng không thể tin được hậu thổ đạo hữu thoát khốn, dĩ nhiên là bị Lý đạo hữu chỉ điểm. Hậu thổ lý giải gật đầu. Lý đạo hữu thôi toán năng lực, quả thực khủng bố như vậy. Trấn Nguyên tử đột nhiên vẻ mặt mong đợi nhìn Lý Nguyên. Lý đạo hữu. Ngươi có thể cho ta thôi toán một phen sao? Nhìn ta một chút vận mệnh như thế nào? Chương 102, nữ hoa hậu thổ cai vã. Lý Nguyên uống vài chén rượu, đang ở cao hứng, vì vậy hắn cũng không có cự tuyệt Trấn Nguyên tử thỉnh cầu. Hắn nhìn Trấn Nguyên tử liếc mắt, nói. Ngươi lần này lượng kiếp bên trong, ngược lại là xuôi gió xuôi nước, không có vấn đề gì lớn, chỉ là ngươi như gặp phải một chỉ tên bên trong mang báo nhân, bất luận hắn nói cái gì, ngươi cũng không nên đáp ứng là được. Bất quá, tại hạ cái lượng kiếp thời điểm. Ngươi lại cùng một con khỉ xung khắc quá, do đó có thể dùng ngươi nhân sâm quả thụ sẽ có một hồi kiếp nạn. T. Hậu thổ cùng Trấn Nguyên tử hai người không hẹn mà cùng phát sinh một tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Ngươi thậm chí ngay cả dưới một cái lượng kiếp sự tình đều có thể suy tính ra. Trấn Nguyên tử mục trừng khẩu ngốc nói. Hậu thổ cũng là không gì sánh được động dung. Phải biết rằng, lượng kiếp cùng nhau, thiên cơ hỗn loạn, coi như là thánh nhân đều không thể thôi toán, càng chưa nói kế tiếp lượng kiếp sự tình. Mà Lý Nguyên dĩ nhiên có thể thôi toán ra Trấn Nguyên tử kế tiếp lượng kiếp sự tình, hậu thổ cùng Trấn Nguyên Tử lại làm sao có thể không sợ. Thấy hai người bộ dáng khiếp sợ, Lý Nguyên chỉ là cười nhạt. Đừng nói một cái lượng kiếp, chính là Trấn Nguyên Tử vô lượng lượng kiếp vận mệnh, hắn cũng có thể liếc mắt xem thấu. Chỉ là, liếc mắt xem thấu vận mệnh của người khác rất vô vị, hắn hầu như 14 sẽ không như thế làm. Tuy là Lý Nguyên thôi toán năng lực quá mức không thể tưởng tượng nổi, bất quá Trấn Nguyên Tử cũng không dám xem thường. Dù sao, Lý Nguyên nhưng là liền thiên đạo công đức đều có thể đoán người, cũng sẽ không đánh tùy tiện nói. Tên mang báo. Một chỉ hầu tử. Trấn Nguyên Tử nhất thời đem việc này ghi tạc trong lòng. Đang ở ba người nâng ly cạn chén thời điểm, nữ hoa đột nhiên đi đến. Bởi vì nữ hoa là người quen, cho nên Dương Huệ liền không có chuyện thông báo trước. Nữ hoa lúc đầu mặt nở nụ cười, có thể nàng đột nhiên thấy hậu thổ, nụ cười nhất thời thu vào. Hậu thổ lúc đầu cùng Lý Nguyên uống đang vui vẻ, nàng xem thấy nữ hoa phía sau, nhãn thần cũng lạnh xuống. Dường như có hoa lửa từ hai người nhãn thần chỗ giao hội bắn ra lóe lên. Lý Nguyên trừng mắt nhìn, cảm thấy cái tràng diện này có chút ý tứ. Trấn Nguyên Tử cảm nhận được bầu không khí một ít xấu hổ, hắn vội va chậm và bầu không khí đối với nữ hoa chào hỏi. Nữ hoa đạo hữu, người cũng tới rồi. Nữ hoa nghe vậy, lúc này mới đem nhãn thần từ hậu thổ trên mặt lấy ra, nhìn Trấn Nguyên Tử nói. Ta chính là tới tìm ngươi. Tìm ta? Trấn Nguyên Tử có chút kinh ngạc, không biết nữ hoa đạo hữu tìm ta vì chuyện gì. Nữ hoa đương nhiên là vì Trấn Nguyên Tử địa thư, bất quá nàng thấy hậu thổ cũng ở nơi đây, ngược lại không gấp lấy nói ra. Việc này đợi lát nữa lại theo ngươi nói. Lý Nguyên đương nhiên biết nữ hoa mục đích, hắn đối với nữ hoa hô. Cùng đi uống rượu. Tốt. Nữ hoa đẩy Lý Nguyên ngồi xuống. Hậu thổ thấy nữ hoa cùng Lý Nguyên ngồi gần hơn, trong lòng nhất thời cảm thấy có điểm khó chịu. Nàng trong lòng hơi động, liền bưng ly rượu đối với Lý Nguyên nói rằng. Lý đạo hữu, ta mời ngươi một chén. Nói, nàng thuận thế liền đem thân thể hướng Lý Nguyên bên người rời một cái. Lý Nguyên cùng hậu thổ uống một ly, cái chén còn không có bông. Chỉ thấy nữ hoa cũng bưng ly rượu, đối với hắn nói rằng. Lý Nguyên, ta cũng mời ngươi một ly. Lý Nguyên lại cùng nữ hoa uống một ly. Hậu thổ thấy nữ hoa trực tiếp gọi Lý Nguyên tên, có vẻ so với kêu lên hữu càng thêm thân cận, nàng trong lòng hơi động, lại bưng ly rượu lên, đối với Lý Nguyên nói rằng. Lý Nguyên, ta mời ngươi một chén nữa. Lý Nguyên mới uống xong, nữ hoa lại đem chén rượu đưa tới trước mặt hắn. Ta cũng mời ngươi một chén nữa. Lý Nguyên lần này không có nâng chén. Hắn bất đắc dĩ nhìn nữ hoa cùng hậu thổ hai người. Các ngươi là thành tâm muốn đem ta qua chén A. Nào có. Nữ hoa cùng hậu thổ miệng đồng thanh phủ nhận nói. Nói xong, các nàng nhất thời cảm thấy không đúng, lại lập tức dừng cửa không nói. Trấn Nguyên Tử ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, chỉ là yên lặng uống rượu, một bộ cái gì cũng không nhìn thấy dáng vẻ. Lý Nguyên nhãn châu xoay động, đối với nữ hoa cùng hậu thổ nói. Các ngươi đã thích uống rượu, các ngươi liền lẫn nhau uống một chén A. Hậu thổ nghe vậy, nhất thời gật đầu nói. Tốt, bất quá ta cùng nàng uống, phải thay đổi cái lớn cái chén, cái này chén nhỏ không đã quyền. Đổi liên đổi, lẽ nào ta ha sợ ngươi sao? Nữ hoa không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hậu thổ lạnh lùng nói, chúng ta Vu tộc càng không có sợ qua người nào. Bất kể là chiến đấu, hay là uống rượu. Cái này đồng dạng là ta muốn nói. Nữ hoa thản nhiên nói. Song phương tràn ngập mùi thuốc súng. Kế tiếp, nữ hoa cùng hậu thổ lại bắt đầu cùng rượu. Song phương ngươi một ly, ta một ly, rất nhanh thì uống mấy hũ lớn. Phải biết rằng, bách hoa tiểu cùng thanh phong túy không giống tử trúc dịch, cái này có thể đều là Lý Nguyên lấy phương pháp đặc thù sản xuất, coi như là thánh nhân uống nhiều rồi cũng sẽ say mềm. Cũng không lâu lắm, nữ hoa cùng hậu thổ hai người liền uống gương mặt phiếm hồng, chẳng những nhãn thần trở nên mê ly lên, ngay cả nói chuyện cũng có chút lớn đầu lưỡi. Ngươi chứng thực sống không được lão, có thể một nhân thủ, ngươi nếu như không uống được nữa, có thể chịu thua. Hậu thổ lớn miệng đối với nữ hoa nói rằng, coi như dính nhân thủ, ngẫu cũng không nhân thủ, coi như ngươi chịu thua, ta cũng sẽ không chịu thua. Nữ hoa đồng dạng đánh đầu lưới hồi đáp. Lý Nguyên ở bên cạnh nghe được vẻ mặt một bức. Này cũng có thể giao lưu, lợi hại. Hai người lại uống một hồi, thân thể đều có chút lơ mơ. Nữ hoa mượn cảm giác say, men say mông lung đối với hậu thổ hỏi. Cần gì điều kiện, ngươi mới cho mượn sinh tử bạc. Ha ha, hậu thổ say vân vân cười to nói, ngươi nghĩ mượn sinh tử bạc. Trừ phi ngươi đối với ta chịu thua. Vĩnh viễn không có khả năng. Nữ hoa lắc đầu nói. Hậu thổ, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không mượn được sinh tử bạc. Chúng ta đây cứ tiếp tục uống. Uống thì uống, ai sợ ai không 53. Lý Nguyên thấy nữ hoa cùng hậu thổ hai người một chén uống cái không dứt, không khỏi một ít không nỡ rượu của mình. Rượu là dùng để phẩm, sao có thể xấu như vậy uống? Đơn giản là lãng phí. Nhớ tới nơi này, hắn không khỏi mở miệng nói. Các ngươi muốn liều cái thắng bại. Cũng không cần chỉ liều mạng uống rượu, còn có thể liều mạng những thứ khác.
Liều mạng cái gì?
Hậu thổ đối với Lý Nguyên hỏi.
Nữ hoa cũng tò mò nhìn Lý Nguyên.
Lý Nguyên, chúng ta tới chơi đánh bài A, cái này so đấu rượu có ý tứ nhiều rồi.
Chơi đánh bài?
Phải đi ngoài thành sát địa chủ, xem ai giết được nhiều không?
Nữ hoa ngơ ngác nói.
Lý Nguyên bắn rơi nữ hoa đầu vỡ nhi, nữ hài tử làm sao bạo lực như vậy?
Chơi đánh bài là một loại cờ bài du hí, vừa lúc ba người chơi đùa.
Trấn Nguyên Tử thấy Lý Nguyên dĩ nhiên đạn nữ hoa đầu vỡ nhi, trong mắt đều kém chút rơi ra ngoài, da mặt co quắp không ngớt.
Cái này cũng quá lớn mật.
Sẽ không sợ thánh nhân một trường đập chết.
Nhưng mà, khiến cho Trấn Nguyên Tử càng thêm sững sờ là, hậu thổ thấy Lý Nguyên đạn nữ hoa đầu vỡ nhi, dĩ nhiên chủ động dôi đầu đến Lý Nguyên trước mặt, hét lên.
Ta cũng muốn đạn, ta cũng muốn đạn.
Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, đây là cái gì thánh nhân?
Chính là một cô nương ngốc ca.
Đầu vỡ nhi dĩ nhiên cũng tranh nhau muốn.
Trấn Nguyên Tử đột nhiên phát hiện, thánh nhân trí cao vô thượng hình tượng, giờ khắc này ở trong lòng hắn đột nhiên ầm ầm sụp đổ.
Chương 103, vô đương thánh mẫu phun nước miếng.
Lý Nguyên không có cách nào khác, chỉ phải bắn hậu thổ cái chán một cái.
Hậu thổ bị bắn phía sau, lúc này mới vẻ mặt đắc ý nhìn nữ hoa.
Dường như đang nói, ta không có bại cho ngươi.
Hành, nữ hoa bất mãn xẹp lép miệng.
Trấn Nguyên Tử thấy khỏe môi quất thẳng tới, hắn cảm giác mình tiếp tục ngốc tại chỗ này có điểm nguy hiểm.
Nếu như sau đó, thánh nhân hồi tưởng lại chính mình say rượu quân thái bị người khác thấy, muốn diệt khẩu, vậy bi thảm.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhanh lên đứng lên, đối với Lý Nguyên ôm quyền nói.
Lý đạo hữu, lần này đa tạ chiêu đãi, ta nghĩ tới còn có chút việc tình, liền cáo tử.
Đi thong thả, không tiễn.
Lý Nguyên đối với Trấn Nguyên Tử ôm quyền.
Trấn Nguyên Tử dùng ống tay áo trên bàn quét một cái, trên bàn nhất thời nhiều ra một cái ngọc hạt, bên trong chỉnh tề bày đặt 6 miếng nhân sấm quả.
Lần này tới được vội vội vàng vàng, cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, cái này 6 miếng nhân sấm quả, mong rằng Lý đạo hữu không nên chê.
Tuy là hậu viện hoa quả đều so với nhân sâm quả chân quý, bất quá dù sao cũng là Trấn Nguyên Tử tấm lòng thành, Lý Nguyên hay là đối với Trấn Nguyên Tử nói cảm ơn.
Đạo hưu khách khí.
Trấn Nguyên Tử thấy Lý Nguyên thấy nhân sâm quả phía sau, tuy là ngôn ngữ khách khí, có thể sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, chút nào cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc hoặc vui sướng màu sắc, trong lòng không khỏi vừa khiếp sợ, lại là bội phục.
Thảo nào không được dám đạn thánh nhân đầu vỡ nhi, phần này bình tĩnh ung dung khí độ, ta không bằng cũng.
Cảm khái một câu phía sau, Trấn Nguyên Tử liền lâng lâng ly khai triều ca.
Trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Lý Nguyên cùng nữ hoa, hậu thổ ba người.
Không phải muốn chơi đánh bài sao?
Nhanh lên một chút dạy chúng ta chơi thế nào, ta muốn đem nàng giết được không chừa mảnh giáp.
Nữ hoa đối với Lý Nguyên thúc giục.
Hành, nói khoác mà không biết ngượng, như thế này đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Hậu thổ tranh phong đối lập nhau nói.
Lý Nguyên xuất ra bài poker, đối với hai người giới thiệu một lần chơi đánh bài quy tắc.
Thua một ván thua một cái tử, một cái lựu đạn nhiều tử, người thua trên mặt cũng bị thiếp tờ giấy, một cái tử một tờ giấy.
Nữ hoa cùng hậu thổ nghe xong đều rất hưng phấn.
Tốt, ta nhất định phải đem nàng vẻ mặt đều dán lên tờ giấy.
Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu.
Vì vậy, chơi đánh bài chính thức bắt đầu.
Đông Hải.
Kim Miết Đảo.
Đắc Kỷ vốn đang suy nghĩ, phải đi tìm vô đương thánh mẫu tốt, vẫn là quy linh thánh mẫu tốt, không nghĩ tới hai vị thánh mẫu lúc này đang ở giao lưu đạo pháp. Ngược lại là giảm đi nàng lựa chọn phiền não.
Đắc Kỷ nhìn thấy hai vị thánh mẫu, trực tiếp nói rõ ý đồ đến.
Hai vị sư tỷ, các ngươi ai nguyện ý đảm nhiệm phong đô đại đế?
Vô đương thánh mẫu thành thục chi tính, đầy áp thức tha.
Quy linh thánh mẫu linh động xinh đẹp, yểu điệu động lòng người, đều là diễm áp quần phương giai nhân tuyệt sắc.
Các nàng nghe xong Đắc Kỷ ý đồ đến, không khỏi kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp.
Phong đô đại đế quả vị,
người ca dĩ nhiên không muốn.
Quy linh thánh mẫu thất thanh kêu lên, có vẻ không nói ra được khiếp sợ.
Đây chính là quỷ đạo chí cao đại đế, làm sao có người ngu như vậy?
Vô đương thánh mẫu cũng vẻ mặt bất khả tư nghị.
Đắc Kỷ nghe vô đương thánh mẫu nói ca cang đốc, tiếu kiểm không khỏi một quính.
Tuy là ta cũng hiểu được ca cang đốc, xin cứ không cần nói ra tới có được hay không.
Ca ca của ta người này có điểm cá mặn, hắn không thế nào thích tu luyện, cũng không muốn quản sự tình.
Đắc Kỷ giải thích một câu.
Ở nơi này là có điểm cá mặn, đây là tương đối cá mặn.
Quy linh thánh mẫu cảm khái nói.
Vô đương thánh mẫu nhận đồng gật đầu.
Đắc Kỷ cảm thấy hay là chớ nói ca ca, nếu không.
Ca ca ở hai vị thánh mẫu trong lòng ấn tượng liền triệt để không cứu.
Nàng mau nhanh đối với hai vị thánh mẫu hỏi.
Hai vị sư tỷ, các ngươi ai nguyện ý đảm nhiệm phong đô đại đế a?
Nếu không phải nguyện ý, ta phải đi tìm người khác.
Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý.
Vô đương thánh mẫu cùng quy linh thánh mẫu chăm miệng một lời.
Kẻ ngu si mới không muốn.
Thấy hai người đều nguyện ý. Đắc Kỷ nhất thời có chút khó khăn. Cái này Phong Đô Đại Đế quả vị chỉ có một, cái này có thể làm sao chia a? Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu thấy đối phương cũng có ý Phong Đô Đại Đế quả vị, không khỏi lộ ra vẻ lúng túng màu sắc. Vô Đương Thánh Mẫu suy nghĩ một chút, nhịn đau đối với Quy Linh Thánh Mẫu nói: "Ngươi là sư muội, Phong Đô Đại Đế quả vị liền cho ngươi a." "Không phải, ngươi là sư tỷ, Phong Đô Đại Đế quả vị ngươi đảm nhiệm thích hợp nhất." Quy Linh Thánh Mẫu liền vội vàng lắc đầu nói: "Vô Đương Thánh Mẫu, sư tỷ đương nhiên hẳn là để cho sư muội. Sư muội hẳn là khiến cho sư tỷ mới đúng." Quy Linh Thánh Mẫu. Đắc Kỷ thấy hai người lễ nhượng không dưới, trong lòng hơi động, nàng ngược lại là nghĩ đến một ý kiến. Nàng nhất thời đối với hai vị sư tỷ nói: "Nếu không như vậy đi, Phong Đô Đại Đế thì có Vô Đương sư tỷ đảm nhiệm, Trung Ương Quỷ Đế vị trí để Quy Linh sư tỷ đảm nhiệm. Như vậy sao được?" Quy Linh Thánh Mẫu vội vã cự tuyệt nói: "Cái này không phải của ngươi quả vị sao? Sư tỷ làm sao có thể với ngươi đoạt?" Đắc Kỷ cố ý biểu hiện ra một bộ không quan tâm dáng vẻ, nói: "Không quan hệ, kỳ thực ta cũng cố gắng cá mặn, sư tỷ nếu là làm Trung Ương Quỷ Đế, còn giúp ta giảm bớt phiền phức." "Ô ô ô, ca ca thúi, muội muội vì hạnh phúc của ngươi, nhưng là đem Trung Ương Quỷ Đế đều bỏ qua. Muội muội của ngươi thật là quá vĩ đại." Quy Linh Thánh Mẫu vẻ mặt cảm động đối với Đắc Kỷ nói: "Tiểu sư muội, kỳ thực ngươi không cần như vậy, ngươi có phần tâm ý này là được, ta không thể nhận ngươi quả vị." Vô Đương Thánh Mẫu cũng nói: "Đúng vậy, Trung Ương Quỷ Đế quả vị liên quan đến số mệnh, Đắc Kỷ không thể tùy hứng." Đắc Kỷ kiên định nói: "Sự tình liền quyết định như vậy, không cho phép lại thảo luận." Quy Linh Thánh Mẫu thấy Đắc Kỷ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nhất thời bị cảm động hy lý hoa lạc. Vô Đương Thánh Mẫu cũng bị Đắc Kỷ tình nghĩa chết phục. Quy Linh Thánh Mẫu do dự nói: "Coi như ngươi đồng ý, có thể việc này là hậu thổ thánh nhân quyết định, không có có hậu thổ thánh nhân gật đầu, ngươi nói cũng không chắc chắn." Đắc Kỷ tự tin nói: "Hậu thổ tỷ tỷ rất dễ nói chuyện." "Hậu thổ tỷ tỷ?" Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu vẻ mặt dại ra. Đây là cái gì xưng hô? Vô Đương Thánh Mẫu từ trong kinh hai phục hồi tinh thần lại, nàng khẩn trương che Đắc Kỷ khỏe miệng, nói: "Ngươi cái này tiểu nhi, tốt dạng, tử, thánh nhân ha có thể tùy tiện xưng hô." Quy Linh Thánh Mẫu cũng dọa sợ không nhẹ. "Ngươi tên là hậu thổ tỷ tỷ, vậy ngươi gọi ta nhóm sư phụ cái gì? Đây không phải là liền bối phận đều rối loạn sao?" "Ngô ngô." Đắc Kỷ tránh thoát Vô Đương Thánh Mẫu bàn tay, thấy hai vị sư tỷ dáng vẻ khẩn trương, không thèm để ý cười nói: "Hai vị sư tỷ yên tâm đi, ta ngay trước hậu thổ tỷ tỷ mặt gọi nàng như vậy, nàng cũng không nói gì. Hậu thổ thánh nhân làm sao đối với ngươi tốt như vậy?" Vô Đương Thánh Mẫu bất khả tư nghị nói: "Đúng vậy, nàng lại vẫn đem Phong Đô Đại Đế cùng Trung Ương Quỷ Đế quả vị đều tặng cho các ngươi huynh muội." Quy Linh Thánh Mẫu cũng trăm mối không lời giải. Đắc Kỷ cười đắc ý nói: "Hắc hắc, đây là bởi vì ca ca ta bang hậu thổ tỷ tỷ mưu được hai phần thiên đạo công đức, do đó khiến cho hậu thổ tỷ tỷ thoát khỏi thiên đạo ràng buộc." Phúc! Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu nghe vậy, kinh hãi nước bọt đều phun tới trở về. Còn văng Đắc Kỷ vẻ mặt. Chương 104, Thông Thiên Giáo Chủ Quất Dương Điên Phong. Đắc Kỷ nhất thời lộ ra một bộ khóc không ra nước mắt, sinh không thể luyến biểu tình. "Hai vị sư tỷ, không cần phải giật mình như thế a." Nhưng mà Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu lúc này lại không để ý tới Đắc Kỷ oán giận, các nàng bị Đắc Kỷ tiết lộ ra ngoài tin tức, chấn kinh đến mục trường khẩu nốc, kém chút từ trên ghế chạy xuống. "Ngươi nói cái gì?" Quy Linh Thánh Mẫu la hét kinh hoàng nói: "Hậu thổ thánh nhân công đức, dĩ nhiên là ca ca ngươi chỉ điểm. Ca ca ngươi còn có bản sự này?" Vô Đương Thánh Mẫu vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Đắc Kỷ đem trắng như tuyết đầu bếp mũ lấy xuống, lau trên mặt nước bọt, rồi mới hồi đáp: "Ta, nhân xương thành thực đáng tin tiểu công cử, có thể lừa các ngươi sao?" "Điều này sao có thể? Ngươi không phải nói ngươi một cái chỉ có địa tiên kỳ tu vi sao?" Quy Linh Thánh Mẫu ngây ra như phỗng, vẻ mặt mộng bức tự lẩm bẩm. Nàng vẫn là không tiếp thụ được cái này rung động sự thực. Vô Đương Thánh Mẫu biểu tình cùng Quy Linh Thánh Mẫu không kém là bao nhiêu, có loại đường cơ cảm giác. Dù sao một cái địa tiên kỳ dĩ nhiên có thể chỉ điểm thánh nhân, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đắc Kỷ thấy hai vị sư tỷ đờ đẫn biểu tình 603, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. "Hắc hắc, cái này khiến khẳng định đối với ta ca bội phục phục được phục sát đất đi. Các loại, chờ, không được bao lâu, bản tiểu thư để các ngươi đối với ta ca như si mê như say sưa, như keo như sơn, giống như đói, như lang như hổ, như nhặt được trí bảo, như..." Đắc Kỷ trong lòng chuyển bảng tiểu trương, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nàng hồi đáp: "Nếu không phải nguyên nhân này, hậu thổ tỷ tỷ cũng sẽ không chủ động đem Phong Đô Đại Đế cùng Trung Ương Quỷ Đế quả vị đưa cho chúng ta." Quy Linh cùng Vô Đương hai người cũng hiểu được Đắc Kỷ nói rất có đạo lý, chỉ là bởi vì sự tình quá lật đổ các nàng nhận thức, hai người trong lúc nhất thời không tiêu hóa nổi. Bất quá, không hẹn mà cùng, trong lòng hai người đối với Đắc Kỷ ca ca, sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Các nàng muốn biết, rốt cuộc là như thế nào kinh tài tuyệt diễm người, mới có thể chỉ điểm thánh nhân, cũng đối với Phong Đô đại đế quả vị cũng bất tiết nhất cố. Đắc Kỷ thấy hai vị sư tỷ nói không ra lời, lại nói: "Hiện tại hậu thổ tỷ tỷ hẳn là còn ở trong nhà ta, chúng ta cùng đi tìm nàng, đem Phong Đô đại đế cùng Trung Ương Quỷ đế quả vị sự tình nói với nàng một tiếng, việc này hẳn là liền thành." Vô Đương Thánh Mẫu từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nàng suy nghĩ một chút nói: "Việc này chúng ta hẳn là trước nói cho sư phụ, xem hắn lao nhân ra nói như thế nào." "Hoa ha ha ha, tốt, thật tốt quá, ta đương nhiên tán thành." Thông Thiên giáo chủ nghe xong Đắc Kỷ, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu ý đồ đến, nhất thời cao hứng đem mặt cười thành một đóa quýt hoa. Kể từ đó, Tiệt giáo liền nắm giữ quỷ đạo ba cái quả vị, hoàn toàn nghiền ép xiển giáo cùng Tây Phương giáo, Thông Thiên giáo chủ có thể nào không cao hứng. "Ta đã sớm nên ngờ tới, lấy Lý Nguyên tiểu hữu rộng lượng không kềm chế được tính cách, hắn chắc chắn sẽ không đi làm Phong Đô đại đế, không nghĩ tới tiện nghi ta, ha 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 ha." Xoẹt. Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu nghe lão sư xưng hô Đắc Kỷ ca ca là tiểu hữu, cả kinh tròng mắt đều rớt ra. Cái này bối phận, thật là đủ loạn. Sư phụ dĩ nhiên cũng nhận thức Đắc Kỷ ca ca. Quy Linh Thánh Mẫu tò mò đối với Thông Thiên giáo chủ hỏi. Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói: "Trước đây Đắc Kỷ để cho ta thu ca ca của nàng làm đồ đệ, ta lúc đầu đều đồng ý, không nghĩ tới Lý Nguyên dĩ nhiên tâm ý ta tò mò, liền đi chiều ca nhìn một chút người này, không nghĩ tới cái này Lý Nguyên dĩ nhiên là một vị kỳ nhân, trời sinh tính rộng lượng không nói, còn sở hữu liền thánh nhân đều vọng trần mạc cập thôi toán năng lực, đáng tiếc." Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt tiếc nuối: "Đáng tiếc Lý Nguyên không muốn bái ta làm thầy, coi như ta nói thu hắn làm y để bắt đổi tử hắn cũng bất tiết nhất cố, nếu không, chúng ta Tiệt giáo là có thể nâng cao một bước, ai? Thánh nhân đều vọng trần mạc cập thôi toán năng lực. Đệ tử y thế bác." Nghe đến mấy cái này rung động tin tức, Vô Đương cùng Quy Linh tâm thần kích động thật lâu không cách nào bình tức. Đến cùng là hạ người gì, mới có như vậy thần cơ diệu toán. Các nàng đối với vị này ngay cả sư phụ đều gọi khen kỳ nhân, không khỏi càng phát hiếu kỳ, bét. Đắc Kỷ thấy sư phụ vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, không khỏi an ủi: "Ca ca của ta mặc dù không nguyện bái sư, nhưng sư phụ không phải còn có ta tên đồ đệ này sao?" "Ha ha ha." Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, không khỏi cười ha hả: "Không sai, ta còn có ngươi cái này tiểu đồ đệ." Thông Thiên giáo chủ cảm thấy, mấy năm trước gặp phải Đắc Kỷ, cũng thu nàng làm đồ, là mình chính xác nhất một cái quyết định. "Như vậy, ta cùng các ngươi cùng đi một chuyến chiều ca, cùng hậu thổ đạo hữu nói rõ một chút, kể từ đó, Phong Đô đại đế quả vị liền 10 phần chắc chín." Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu nghe vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên nghiêm túc đối với Đắc Kỷ hỏi: "Ngươi là thực sự không nguyện ý làm Trung Ương Quỷ Đế sao? Ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, nếu không, ngươi ca cùng hậu thổ đạo hữu còn tưởng rằng là ta ép buộc ngươi, sản sinh hiểu lầm sẽ không tốt." Đắc Kỷ nói: "Là ta chính mình chủ động không muốn, không có bất kỳ miễn cưỡng." "Ô ô ô, tuy là tự nguyện, vừa ý đau a." "Vậy là tốt rồi." Thông Thiên giáo chủ yên tâm gật đầu nói. Hắn có thể không phải nguyện ý vì việc này đắc tội Lý Nguyên cùng hậu thổ. Bất quá, Thông Thiên cũng hơi nghi hoặc một chút, Đắc Kỷ tính cách tuy là sống thời, nhưng lại có tranh cường háo thắng một mặt, không giống như là nguyện ý chủ động buông tha Trung Ương Quỷ Đế nhân. Nhớ tới nơi này, hắn nhất thời đối với Đắc Kỷ âm thầm truyền âm nói: "Đắc Kỷ, ngươi cho vi sư nói rõ, ngươi tại sao muốn đem Trung Ương Quỷ Đế quả vị tặng cho Quy Linh Thánh Mẫu? Ngươi cũng có thể truyền âm, ngoại nhân không nghe được chúng ta nói chuyện." Đắc Kỷ suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thăm dò một cái sư phụ, vì vậy nàng đối với Thông Thiên truyền âm nói: "Sư phụ, ta muốn đem Vô Đương sư tỷ cùng Quy Linh sư tỷ giới thiệu cho ca ca ta làm đạo lữ, không biết ngươi cảm thấy thế nào?" "Ha ha 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 ha." Thông Thiên giáo chủ đột nhiên cười ha hả, cười đến thoải mái không ngớt, vui, tiếng cười đem đại điện đều chấn được run lên. Đồng thời cũng để cho Đắc Kỷ, Quy Linh, Vô Đương ba người thấy hai mặt nhìn nhau. "Sư phụ là Quất Dương Điền Phong rồi sao?" Quy Linh Thánh Mẫu dùng nhãn thần cùng Vô Đương đường rẽ. Vô Đương trở về cái ánh mắt, nhìn giống như... Đắc Kỷ trong lòng thầm nhủ, chuyện này có như thế vui vẻ không? Thông Thiên giáo chủ quả thực hài lòng, hắn nghe xong Đắc Kỷ lời nói phía sau, đột nhiên có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời, thông suốt khai thông cảm giác. "Nếu Lý Nguyên không muốn bái sư, ta liền đem mình mấy người nữ đệ tử giới thiệu cho hắn làm đạo lữ, kể từ đó, Lý Nguyên không phải là ta Tiệt giáo người sao?" "Ha ha ha, cái chủ ý này thật là khéo. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Đắc Kỷ thật là một cơ linh quỷ." Nghĩ tới đây, Thông Thiên vội vàng hướng Đắc Kỷ truyền âm nói: "Đồ đệ buông tay đi làm, nhưng phàm là Tiệt giáo nữ đệ tử, coi trọng cái nào phải đi cho ngươi ca tác hợp,
sư phụ toàn lực ủng hộ ngươi. Ha ha ha. Đắc Kỷ nghe vậy, trực tiếp vui ra tiếng, đứng ở nơi đó cười ngây ngô không ngớt. Chính mình cái này dưới nhưng là chỉ dụ ngâm nước sư tỷ a. Muốn không thành công đều khó khăn. Sư phụ thật sự là quá tốt. Hắc hắc hắc. Chương 105, ta muốn bắt đầu lựu đạn thanh tú lạc. Quy Linh Thánh Mẫu dùng nhãn thần cùng Vô Đương tiếp tục giao lưu, xong, tiểu sư muội cũng phát dương điên phong. Vô Đương Thánh Mẫu, xem ra dương điên phong còn có thể truyền nhiễm. Quy Linh Thánh Mẫu, ta thế nào cảm giác nàng cười đến phi thường âm hiểm, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vô Đương Thánh Mẫu, ta cũng hiểu được phía sau lạnh cả người. Tiểu sư muội, đừng cười, cười nữa răng đều muốn cười rơi. Ha ha ha, tốt, ta không cười, ha ha ha. Đám người, có Thông Thiên giáo chủ đồng hành, đám người không phải mất một lúc liền đi tới triều ca. Đắc Kỷ mang theo đại gia tiến nhập trạch viện, bị kích động đi tới phòng khách. Khi mọi người thấy trong phòng khách một màn phía sau, bất kể là Đắc Kỷ, Vô Đương, Quy Linh, vẫn là Thông Thiên giáo chủ, toàn bộ đều ngẩn ra. Mọi người trở nên ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn trong phòng khách một màn kinh người, nói không ra lời. Chỉ thấy trong phòng khách, Lý Nguyên, Hậu Thổ, Nữ Hoa ba người đang ngồi ở trên một cái bàn đánh bài. Hậu Thổ cùng Nữ Hoa sắc mặt hai người đà hồng, thần thái mê ly, một bộ đã quá say bộ dạng. Chủ yếu nhất là, Hậu Thổ cùng Nữ Hoa trên mặt, trên trán, dĩ nhiên dán đầy tờ giấy, nhìn không nói ra được khôi hài. Ha ha ha. Nữ Hoa đột nhiên cười ha hả. Ta muốn bắt đầu lựu đạn thanh tú lạc, bốn cái ba, có muốn hay không đã khởi. Nếu không khởi ta liền vương tạc, ba mang một, ta thắng, các ngươi một người thiếp ba tấm. Nói, Nữ Hoa liền từ bên cạnh kéo xuống sáu cái trưởng tờ giấy, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm, dính vào Hậu Thổ cùng Lý Nguyên trên trán. Ghê tởm, ván này coi như ngươi vận khí tốt, ván kế tiếp ngươi nhất định phải chết. Hậu Thổ nổi giận đùng đùng nói. Lý Nguyên trên mặt cũng dán mười mấy tấm tờ giấy, hắn đối với Hậu Thổ nói. A Di, ngươi nên đem ba cái hai mở ra, như vậy của nàng vương tạc liền không thể sống. Hậu Thổ xin lỗi nói, sai lầm, lần sau chú ý. Thông Thiên, Vô Đương mấy người. Bọn họ không thể tin được hai cái này trên mặt dán đầy tờ giấy người, dĩ nhiên là Nữ Hoa cùng Hậu Thổ hai vị thánh nhân. A Di, đây là cái gì quỷ xưng hô? Thông Thiên giáo chủ nhịn không được khỏe môi có quắp không ngớt. Đồng thời, trong lòng không khỏi vì Lý Nguyên dựng thẳng lên ngay cả một ngón tay cái. Ngưu bức. Vô Đương cùng Quy Linh hai người, chỉ cảm thấy chính mình thế giới quan toàn bộ sụp đổ. Thánh nhân không phải đều là cao cao tại thượng, khiến cho chúng sinh ngưỡng mộ vạn cổ chúa tể sao? Lúc nào trở nên như thế? Xuân manh. Còn có, người nọ chính là Đắc Kỷ ca ca. Xoái ngược lại là phi thường xoái, nhưng quả nhiên chỉ có địa tiên kỳ tu vi. Dĩ nhiên có thể bình thản ung dung cùng thánh nhân chơi đùa, ngoại trừ Ngưu Bức bên ngoài, Quy Linh cùng Vô Đương hai người cũng không biết làm như thế nào biểu đạt trong lòng rung động. Đắc Kỷ sau khi hết khiếp sợ, trong lòng không khỏi mừng như điên. Hắc hắc, không nghĩ tới ca ca thúi cùng hai vị nương nương chơi được như thế mở, xem ra khiến cho nương nương biến thành chị dâu chuyện này hấp dẫn. Ai, chúng ta chớ nên bây giờ trở về tới quấy rầy ca ca. Đắc Kỷ hấp dẫn bất đắc dĩ nghĩ đến. Chúng ta nếu không phải rời đi trước. Quy Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng đối với sư phụ hỏi. Nhưng mà, Quy Linh mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị Hậu Thổ cùng Nữ Hoa cho nghe thấy được. Trong tay hai người cầm bài, ngơ ngác nhìn phía sân. Thấy Thông Thiên giáo chủ mấy người, Nữ Hoa cùng Hậu Thổ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phản ứng kịp, giống như là bị hỏa thiêu đến chân giống nhau từ trên ghế bắn ra. Hai người mau nhanh lấy tay đem mặt ở trên tờ giấy biến mất, làm lại khôi phục đoan trang cao quý thần tình. Biến hóa cực nhanh, khiến cho Vô Đương cùng Quy Linh hai người cảm giác mình mới xuất hiện ảo giác. Lý Nguyên biết du hí kết thúc, cũng không chút hoang mang đem mặt ở trên tờ giấy toàn bộ kéo xuống. Thế Thiên đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Lý Nguyên bình tĩnh đối với Thông Thiên hỏi. Thông Thiên giáo chủ san nở nụ cười, nói, ta nghe Đắc Kỷ nói, ngươi không nguyện ý làm Phong Đô Đại Đế. Đắc Kỷ nói muốn đem Phong Đô Đại Đế quả vị tặng cho Vô Đương Thánh Mẫu, ta cố ý tới hỏi vừa hỏi Hậu Thổ đạo hữu. Đắc Kỷ chạy đến phòng khách, ôm Hậu Thổ cánh tay tiếp lấy nói rằng, còn có, ta cũng không muốn làm Trung Ương Quỷ Đế, chuẩn bị tặng cho Quy Linh sư tỷ, Hậu Thổ tỷ tỷ cảm thấy được chưa? Trước ngươi không phải còn không muốn làm sao? Hậu Thổ kỳ quái đối với Đắc Kỷ hỏi. Đắc Kỷ, ta cảm thấy ca ca nói đúng, làm Trung Ương Quỷ Đế quá phiền toái, hãy để cho Quy Linh sư tỷ kiếm vất vả a. Hậu Thổ không thèm để ý nói, nếu là ngươi thật không muốn làm, chợt nghe ngươi a. Vậy, thật tốt quá. Đắc Kỷ cao hứng nhảy dựng lên. Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Không cần tốn nhiều sức sẽ làm thành. Hậu Thổ nương nương quả nhiên vô cùng thương yêu Đắc Kỷ. Bất quá, cái này đều là bởi vì người đàn ông kia nguyên nhân a. Vô Đương cùng Quy Linh len lén nhìn thoáng qua Lý Nguyên, tuy là tu vi không cao, nhưng lại thủy chung bình tĩnh phong dong, là như vậy phong thần tuấn lãng, nổi bật bất phàm. Lý Nguyên chú ý tới có người ở quan sát chính mình, không khỏi nhìn sang. Một cái nở nang thức tha, một cái thức tha xinh đẹp, đều là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân, chỉ là nhãn thần một ít lén lút. Hắn không khỏi đối với hai người nở nụ cười. Hai tròng mắt có tinh quang, cười long lanh xinh. Vô Đương cùng Quy Linh thấy Lý Nguyên chú ý tới chính mình, gương mặt đỏ lên, nhanh lên chuyển mở rộng tầm mắt. Chỉ cảm thấy tim đập một ít gia tốc. Thông Thiên giáo chủ thấy hậu thổ không có phản đối mình đệ tử đảm nhiệm Phong Đô đại đế cùng Trung ương quỷ đế, cũng thật cao hứng. Nếu đạt được mục đích, hắn cũng sẽ không liền tiếp tục lưu lại nơi đây làm bóng đèn xem, vì vậy lập tức đối với Lý Nguyên, hậu thổ, nữ hoa nói cáo tử. Bần đạo còn có chút việc tình, sẽ không quấy rầy ba vị đạo hữu, cáo tử. Nói xong, hắn len lén đối với Đắc Kỷ nháy mắt một cái, cho ngươi ca giới thiệu lữ sự tình phải nắm chặt, nhất định phải là ta tiệt giáo đệ tử. Đắc Kỷ cho sư phụ chút hiểu biết ánh mắt, A Lạp, yên tâm đi sư phụ, việc này giao cho ta, theo sách. Thông Thiên giáo chủ thỏa mãn rời đi chiều ca. Quy Linh cùng Vô Đương hai người thấy sư phụ đi, nhưng cũng không mang theo chính mình, nhất thời một ít không biết theo ai. Kỳ thực, Thông Thiên giáo chủ là cố ý không mang theo cái này hai vị đệ tử, cố ý cho Lý Nguyên sáng tạo điều kiện. Gì? Đắc Kỷ đột nhiên chú ý tới trên bàn bày đặt vài cái bút bê một dạng đồ đạc, không khỏi tò mò hỏi. Đây là cái gì đông đông? Lý Nguyên chú ý tới trên bàn nhân sinh quả, không thèm để ý nói. À, cái này nha, là Trấn Nguyên Tử vừa rồi tiễn nhân sâm quả, ngươi như thích, thì lấy đi ăn đi. Đây chính là nhân sâm quả nha. Đắc Kỷ vẻ mặt hưng phấn, dáng dấp thật vẫn rất giống trẻ nít nhỏ đâu, đã sớm nghe nói đại danh của nó, cũng không biết mùi vị thế nào. Vừa lúc có 6 cái, chúng ta một người một cái a. Đắc Kỷ đem trái cây phân cho Vô Đường, Quy Linh, Hậu Thổ, Nữ Hoa, Lý Nguyên một người một cái. Vô Đương cùng Quy Linh cầm nhân sâm quả lại lộ ra do dự màu sắc, không biết nên hay không nên nhận lấy. Nhân sâm quả vô cùng chân quý, vạn năm mới thành thục một lần, mỗi lần chỉ kết 30 cái. Hai người bọn họ mặc dù là Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, nhưng cũng chưa từng ăn qua nhân sâm quả công. Chương 106, hai vị thánh nhân xoa bả vai. Nam C tiếp ta hẹn giờ đăng chương thôi. Chiều tối mới út một loạt tiếp. Đắc Kỷ thấy hai vị sư tỷ do dự, thúc giục, sư tỷ ăn nha. Nói. Nàng liền cắn một cái. Ngạch, nghe danh không bằng gặp mặt, nhân sâm quả mùi vị cũng không có gì đặc biệt. Đắc Kỷ một ít thất vọng nói. Quy Linh thánh mẫu nhẹ cắn nhẹ, ta cảm thấy mùi vị tốt nha, ngọt ngào mọng nước, vào miệng tan đi. Vô Đương thánh mẫu cũng gật đầu nói, ta cũng hiểu được ăn ngon. Đắc Kỷ nói. Vậy là các ngươi chưa từng ăn qua nhà của chúng ta trái cây, ăn xong phía sau, các ngươi cũng biết cái gì là chân chính ăn ngon. Nữ hoa nghe vậy, không khỏi đối với Đắc Kỷ tả hoán nói. Các ngươi có ăn ngon trái cây, làm sao chưa từng có lấy ra cho ta nếm thử? Đắc Kỷ. Ách, nương nương ngươi mỗi lần tới không phải ăn lẩu, chính là ăn bánh gato, hoặc là uống Pepsi, cũng không còn nói đến muốn ăn hoa quả nha. Nữ hoa cái chán hiện ra ba cái hát tuyến. Ngươi nói như vậy, người khác đã cho ta là một kẻ tham ăn làm sao bây giờ? Tạch tạch tạch. Hậu thổ vài hớp liền đem nhân sâm quả giải quyết, sau đó đối với Đắc Kỷ tò mò hỏi. Lẩu. Bánh gato. Pepsi. Có khoai tây chiên ăn ngon không? 14 Đắc Kỷ nghiêng đầu muốn. Không giống vậy so với, có đặc điểm riêng, đều rất tốt ăn. Khoai tây chiên là cái gì? Vì sao ta chưa ăn qua? Nữ hoa tức giận nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên nhún vai. Mới chế luyện một loại đồ ăn vặt. Hậu thổ dùng khoe khoang giọng nói rằng, ta có thể ăn thật nhiều yêu. Ta muốn ăn khoai tây chiên. Nữ hoa mở to một đôi mắt to, vụt sáng nhìn Lý Nguyên. Ta muốn ăn lẩu cùng bánh gato, còn có Pepsi. Hậu thổ cũng nhìn Lý Nguyên. Vô Đương thánh mẫu cùng Quy Linh thánh mẫu hai người ở một bên nghe được không hiểu ra sao. Chỉ cảm giác mình đang nghe thiên thư. Khoai tây chiên, lẩu, bánh gato, Pepsi. Đều là chút gì đông đông. Vì sao như chúng ta cũng không nhận thức. Hai người nhất thời một ít tự ti mặc cảm. Xem ra mỗi ngày tu luyện, đã cùng thời kỳ tách rời nữa à. Bất quá dường như nếm thử những thứ này liền thánh nhân đều muốn ăn đồ đạc. Lý Nguyên thấy hậu thổ cùng nữ hoa tất cả đều ngắm cùng với chính mình, lại vô tình lắc đầu nói. Nhiều đồ như vậy, ta cũng không muốn làm. Bình thường ngẫu nhiên làm một hai dạng mỹ thực, Lý Nguyên cực kỳ hưởng thụ quá trình này, nhưng nếu là làm nhiều như vậy, thì trở thành thực sự đầu bếp, hắn cũng không muốn chịu tội. Vô Đương cùng Quy Linh thấy Lý Nguyên dĩ nhiên không chút do dự cự tuyệt thánh nhân yêu cầu, trong lòng không khỏi một lạc. Các nàng thật lo lắng thánh nhân lại đột nhiên trở mặt, khiến cho Lý Nguyên biết cái gì gọi là làm thánh nhân không thể trái. Bất quá, khiến cho Quy Linh cùng Vô Đương sững sờ là, hậu thổ cùng nữ hoa chẳng những không có trở mặt, ngược lại còn đối với Lý Nguyên nhóng méo đòi hỏi đứng lên. Nữ hoa, Lý Nguyên, van cầu ngươi, ngươi làm cho ta điểm khoai tây chiến A, có được hay không vậy?
Hậu thổ, Lý Nguyên, ta muốn ăn lẩu, còn có bánh gato, ngươi cho ta làm A.
Lý Nguyên, không được, làm nhiều như vậy, quá mệt mỏi.
Sẽ không mệt, nếu không ta cho ngươi xoa xoa vai.
Nói, nữ hoa thật vẫn cho Lý Nguyên rủi rủi bả vai.
Khoan hay nói, độ mạnh yếu còn có thể.
Ta cũng giúp ngươi nhào nặn.
Hậu thổ thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế cho Lý Nguyên rủi rủi một cái khác bả vai.
Ân, hậu thổ thủ pháp có chút nặng.
Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu thấy thế, không có kém chút đem rất cảm xuống.
Cái này, thánh nhân chẳng những làm nũng, còn cùng người khác xoa bả vai.
Hai người hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình.
Coi như là đạo tổ đều không đãi ngộ này a.
Mẹ nha, không phải chúng ta điên rồi, chính là thánh nhân điên rồi.
Không ai có thể tưởng tượng ra được Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu lúc này trong lòng có nhiều mộng bức.
Nhưng mà, mặc kệ nữ hoa cùng hậu thổ như thế nào làm nũng cầu xin, Lý Nguyên chính là không đáp ứng.
Hắn là rất có nguyên tắc.
Nói không làm, sẽ không làm.
Cuối cùng, vẫn là bên cạnh Đắc Kỷ không nhìn nổi.
Nàng hào khi đối với nữ hoa cùng hậu thổ nói rằng,
không phải là lẩu, bánh gato, khoai tây chiên sao.
Các ngươi không cần cầu hắn, ta giúp các ngươi làm.
Hậu thổ cùng nữ hoa nghe vậy, không khỏi sướng đến phát rồ rồi.
Hai người vội vã từ bỏ Lý Nguyên bả vai, đi tới Đắc Kỷ bên người.
Lý Nguyên một ít thất vọng, làm sao đứt đoạn tiếp theo xoa bóp.
Đắc Kỷ muội muội ngươi cũng biết làm sao.
Vẫn là Đắc Kỷ muội muội dễ nói chuyện, so với ngươi ca mạnh hơn nhiều.
Đắc Kỷ muội muội, vậy ngươi cái này đi làm đi.
Nữ hoa cùng hậu thổ thất truy bắt thiệt đối với Đắc Kỷ nói rằng.
Đắc Kỷ chần chờ một chút, ách, ta đây phải đi thông báo khoái hoạt lâm đầu bếp.
Nói đến phần sau, sức mạnh cũng không có như vậy chân, thanh âm cũng không khỏi nhỏ rất nhiều.
Đắc Kỷ tuy là trước đây thường thường bang ca ca trợ thủ, có thể nàng mỗi lần đều chỉ cố chơi, nơi nào thật tình học qua tài nấu ăn.
Bất quá hậu thổ cùng nữ hoa cũng không quan tâm có phải hay không Đắc Kỷ tự mình làm, chỉ cần có ăn là được.
Đắc Kỷ nhanh lên một chút đi khoái hoạt lâm, khiến cho đầu bếp mau nhanh làm khoai tây chiên A.
Nữ hoa đã có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử khoai tây chiên mùi vị.
Hậu thổ đều ăn rồi, chính mình lại không ăn, như vậy sao được?
Nữ hoa nói thầm.
Hậu thổ đối với Đắc Kỷ nói, để cho bọn họ trước làm lẩu cùng bánh gato.
Trước làm khoai tây chiên.
Nữ hoa vội vàng nói.
Đắc Kỷ lo lắng hai vị nương nương tranh, vội vàng nói.
Ta để cho bọn họ cùng nhau làm.
Nữ hoa cùng hậu thổ lúc này mới im miệng.
Đắc Kỷ lo lắng hai vị sư tỷ ngốc tại chỗ này không được tự nhiên, nhất thời đối với hai vị sư tỷ nói.
Hai vị sư tỷ, chúng ta cùng đi chứ.
Vô Đương cùng Quy Linh nhanh lên gật đầu.
Các nàng cảm giác mình nếu như tiếp tục ngốc tại chỗ này, có thể phải điên.
Ba người vội vã ra khỏi phòng khách, chuẩn bị đi khoái hoạt lâm.
157.
Bất quá, đang ở ba người đi tới rừng đá thời điểm. Quy Linh Thánh Mâu thấy có một cây trường thương màu đen oai oai cắm trên mặt đất, không khỏi lẩm bẩm một câu.
Làm sao đem khí giới loạn cắm ở trong sân?
Nói, nàng theo bản năng dùng thần thức quét một cái trường thương.
Oanh!
Nhất thời, một cô tịch quyển thương mang hủy diệt chi khí, đông nhiên chiếu vào của nàng thức hải.
Nha!
Bởi hủy diệt chi khí quá mức bá đạo lạnh thấu xương, Quy Linh Thánh Mâu trước đó lại không có phòng bị, nàng lại bị sợ đến liền lui lại mấy bước, còn kêu thành tiếng tới.
Làm sao vậy?
Đắc Kỷ cùng Vô Đương Thánh Mẫu thấy vậy dị thường, lập tức quan tâm đối với Quy Linh Thánh Mẫu hỏi.
Quy Linh Thánh Mẫu sắc mặt tái nhợt chỉ vào trường thương, kinh hãi nói rằng.
Cái chuôi này trường thương tình huống không đúng, nó bên trong dĩ nhiên ẩn chứa một cô bá thiên tuyệt địa hủy diệt chi lực, ta không có để ý, nguyên thần đều kém chút bị vẻ này hủy diệt chi lực cắn nát.
Vô Đương Thánh Mẫu cùng Đắc Kỷ nghe vậy, không khỏi quá sợ hãi.
Hai người vội vàng dùng thần thức nhìn về phía trường thương, quả nhiên. Các nàng đều ở đây trường thương bên trong cảm nhận được một cỗ khủng bố tuyệt luân hủy diệt chi khí. Nay cổ hủy diệt chi lực hung mãnh tàn nhẫn, có tịch quyển vạn cổ trường hà tư thế. Vẹn vẹn cảm nhận được cổ hơi thở này dư uy, Đắc Kỷ cùng Vô Đương Thánh Mẫu đã cảm thấy tim đập nhanh sợ.
Cổ hơi thở này, cái này hình như là tiên thiên chí bảo thí thần thương.
Vô Đương Thánh Mẫu thất thanh kêu lên, trên mặt không nói ra được chấn động.
Chương 107, ca ca ta cũng không thể tuyệt hậu a.
Tiên thiên chí bảo.
Lại tới một cái.
Đắc Kỷ nhìn thí thần thương, không khỏi đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng.
Sư tỷ, ngươi nói đây là tiên thiên chí bảo.
Quy Linh Thánh Mẫu trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm thí thần thương, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị.
Tiên thiên chí bảo làm sao sẽ thả ở trong sân?
Vô Đương Thánh Mẫu cũng vẻ mặt không nghĩ ra.
Nàng nhìn Đắc Kỷ nói, Đắc Kỷ, đây là chuyện gì xảy ra?
Đắc Kỷ suy đoán nói. Khả năng lại là ca ca của ta thuận tay để ở chỗ này à, hắn cái này người, chính là không thương tiếc pháp bảo, lần trước còn đem sư phụ đưa thái ớt phân quang kiếm còn ở chân cửa. Thuận tay thả, ném chân cửa. Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu nghe được ra mặt co quắp không ngớt, có điểm muốn hộp máu xung động. Đây chính là tiên thiên trí bảo, làm sao bảo bối cũng không quá đáng, tại sao có thể có người thuận tay thả. Cái này rốt cuộc là người nào a? Liền tiên thiên trí bảo đều không để ý. Vô Đương cùng Quy Linh phát hiện, các nàng là càng ngày càng xem không hiểu Lý Nguyên. Đắc Kỷ, ngươi nhanh lên một chút đem thí thần thương nhận lấy đi, nếu là bị hưu tâm nhân phát hiện, có thể là cùng. Vô Đương Thánh Mẫu từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nhanh lên đối với Đắc Kỷ nhắc nhở. Nếu như Đắc Kỷ không phải sư muội của nàng, nàng muốn cướp thí thần thương bỏ chạy. Đắc Kỷ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Nàng hai tay ôm thí thần thương, ra sức đem thí thần thương rút ra. Cũng nặng lắm. Nàng đem trường thương gánh tại trên vai, đối với hai vị sư tỷ nói, hai vị sư tỷ chờ ta một hồi, ta đi trước đem thí thần thương cất xong, lại đi khoái hoạt lâm. Đắc Kỷ cầm thí thần thương đi tới khuê phòng của nàng. Nàng đem giường kéo ra, hướng về phía mặt đất đánh ra một đạo pháp quyết, trên mặt đất nhất thời hiện ra một cái miệng giếng lớn nhỏ thông đạo. Đắc Kỷ nhảy vào bên trong lối đi, phía dưới là một cái 100 thước vuông mật thất. Chỉ thấy cái này trong mật thất, để rất nhiều cái giá, trên cái giá bày đặt nhiều loại nhạc khí, cùng với mấy bả quạt ba tiêu. Gian phòng ở giữa còn bày đặt một tòa giả sơn. Cái này mật thất là Đắc Kỷ chuyên môn mở ra tới dùng để gửi bảo bối. Nàng đem ca ca trong phòng đàn, phàm là dùng thông thiên kiến mục cùng lục căn thanh tịnh trúc chế luyện nhạc khí, hầu như đều đưa đến. Dương đá trong viện tử tòa kia nặng vô cùng hỗn độn huyền thiết cũng bị nàng cố sức mang đến nơi này. Hiện tại, nàng lại đem thí thần thương thả ở nơi này. Ai nha, bảo bối thật nhiều nha. Đắc Kỷ vẻ mặt thỏa mãn nhìn khắp phòng trí bảo, hai mắt chuyển kim quang, mười phần tiểu tài mê dáng dấp. Có những thứ này của cải, cũng có thể cưới nữ hoa cùng hậu thổ hai vị nương nương a. Đắc Kỷ âm thầm nghĩ tới. Đại khái dùng nửa canh giờ, khoái hoạt lâm đầu bếp liền đem lẩu cùng bánh gà tô chuẩn bị xong. Bất quá, khiến cho nữ hoa trông mòn con mắt khoai tây chiên nhưng không có. Nguyên do bởi vì cái này đồ ăn vặt là Lý Nguyên mới phát minh, cũng không có truyền thụ cho khoái hoạt lâm đầu bếp, cho nên đầu bếp cũng sẽ không chế tác khoai tây chiên. Nữ hoa biết được tin tức này phía sau, khuôn mặt liền như cùng xương đánh quả cả giống nhau, nhất thời yên. Vì sao không có khoai tây chiên? Ta muốn ăn khoai tây chiên. Nữ hoa làm bộ đáng thương nhìn Lý Nguyên. Chế tác khoai tây chiên cực kỳ phiền phức, về sau ăn nữa a. Lý Nguyên sờ sờ nữ hoa đầu, an ủi. Nhưng nữ hoa còn không khai sâm. Hậu thổ thấy nữ hoa kinh ngạc, lại vui vẻ không ngớt. Nàng hưng phấn nhìn chằm chằm tinh hồng lẩu, tuyệt đẹp nguyên liệu nấu ăn, kích động nói. Nguyên lai đây chính là lẩu, nhìn một cái cũng rất tốt ăn. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu không hẹn mà cùng gật đầu, trong mắt tất cả đều là kinh diễm màu sắc. Các nàng cũng bị trên bàn rực rỡ muôn màu mở bàn chết phục. Lần đầu tiên phát hiện, thì ra thức ăn còn có thể làm được tinh như vậy chí. Vừa rồi các nàng nghe nói lẩu dĩ nhiên là Lý Nguyên phát minh, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục không thôi. Các nàng cảm thấy, chỉ có đối với thức ăn siêu phàm nhập thánh nhân, mới có thể đem nguyên liệu nấu ăn phát huy như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn. Còn có cái này bánh gato, quá đẹp. Hậu thổ lại nhìn bánh gato, vẻ mặt mê say. Nàng không cách nào tưởng tượng, thức ăn lại vẫn có thể làm xinh đẹp như vậy. Đẹp nàng không bỏ được hạ khẩu. Nữ hoa thấy hậu thổ say mê biểu tình, một ít khó chịu xẹp lép miệng. Bánh gato rõ ràng là ta thích ăn nhất thức ăn. Hai anh, cái này bánh gato, còn lâu mới có được ta lúc đầu ăn bánh sinh nhật xinh đẹp. Nữ hoa giả vờ khinh thường nói. Bánh sinh nhật? Là cái gì? Hậu thổ nghi ngờ nói. Càng lớn, ăn ngon hơn, còn có bơ cùng cánh hoa bánh gato, ta giáng sinh thời điểm, Lý Nguyên tặng cho ta. Nữ hoa khoe khoang nói. Nàng chính là cố ý muốn hậu thổ ước ao. Ai kêu hậu thổ ăn khoai tây chiên, mà nàng không có ăn được. Sinh nhật ta thời điểm, cũng muốn bánh sinh nhật. Hậu thổ nhanh lên đối với Lý Nguyên nói rằng. Lý Nguyên thấy nữ hoa cùng hậu thổ động một chút là cãi nhau, cũng là cảm thấy không nói. Xem ra, nữ nhân coi như thành thánh phía sau, cũng không sửa đổi được yêu tranh đua khuyết điểm. Tốt, chờ ngươi sinh nhật thời điểm làm. Chúng ta mau ăn lẩu a. Hậu thổ thấy Lý Nguyên đáp ứng rồi, nhất thời đắc ý nhìn nữ hoa liếc mắt. Nữ hoa trong lòng được kêu là một cái khí nha. Lần đầu tiên ăn lẩu cùng bánh gato, hậu thổ, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu ba người trong nháy mắt đã bị hai loại mỹ thực chinh phục. Vừa ăn vừa khen không lặng thinh. Hoa, lẩu thật là ăn quá ngon thán phục hơn, hậu thổ nhìn nữ hoa liếc mắt, giọng nói biến đổi, ân, bất quá so với khoai tây chiên còn hơi kém hơn một chút. Nữ hoa tóc đều muốn tức nổ tung. Ai có thể nói cho ta biết, khoai tây chiên đến cùng cái gì mùi vị a? Không có ăn được khoai tây chiên,
bữa này lẩu nữ hoa ăn không thế nào hài lòng. Liên nàng thích nhất bánh gato, cũng đều chỉ ăn dưa hấu như vậy tiểu một khối, phải biết rằng, nàng trước đây bánh gato có thể ăn ngay ngắn một cái phân. Lý Nguyên Đắc Kỷ hậu thổ vô đương quý linh, chúng ta còn có ăn hay không? Sắp ăn xong rồi thời điểm, nữ hoa đột nhiên nghĩ tới Đắc Kỷ phía trước nói qua, nhà bọn họ hoa quả ăn thật ngon. Nàng không khỏi trong lòng hơi động, nhất thời lặng lẽ đem Đắc Kỷ kéo sang một bên. Nương nương, ngươi kéo ta đến nơi đây làm cái gì? Đắc Kỷ bị nữ hoa mang tới một góc hẻo lánh, một ít ngộng. Nữ hoa nhớ tới Đắc Kỷ gọi là hậu thổ tỷ, tốt lý tốt, tỷ, vì vậy nàng đối với Đắc Kỷ nói. Về sau ngươi liền gọi ta tỷ tỷ, gọi nương nương quá sánh phân. Nếu không ta bảo ngươi chị dâu A, thân cận hơn. Đắc Kỷ không chút nghĩ ngợi bật thốt lên mà ra. Không xong, đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra. Nói xong Đắc Kỷ đã cảm thấy không đúng, có thể tưởng tượng đổi giọng đã không còn kịp rồi. Phải biết rằng, trước đây trụ vương đối với nữ hoa có ý đồ không an phận, hiện tại nhưng là biến thành thái giám. Nàng chớ đem ca ca ta cũng thay đổi thành thái giám A. Đắc Kỷ chột dạ quan sát một cái nữ hoa phản ứng. Nếu như tức giận phi thường, nàng quyết định nhanh lên cầu xin tha thứ. Ca ca ta cũng không thể tuyệt hậu A. Nghe chị dâu hai chữ, nữ hoa lập tức liền ngây ngẩn cả người, hai lau đỏ ửng bá một cái liền từ gò má nàng trồi lên khen. Lúc này, trong lòng nàng rất loạn, chỉ cảm thấy tâm nhảy dồn dập. Có chút khẩn trương, lại có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có quá mức tức giận ý tưởng. Ngược lại, trong óc nàng hoàn sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Chương 108, nữ hoa cầm roi ra đánh ca ca. Nếu là ta thật cùng Lý Nguyên, ta về sau chẳng phải là có thể để cho hắn mỗi ngày cho ta làm bánh gato, làm thự phiến. Hơn nữa chỉ cho ta một người làm, nhất định không thể cấp hậu thổ làm, đem nàng thèm chết. Nghĩ đến hậu thổ chạy thật dài nước bọn, làm bộ đáng thương quỳ trên mặt đất. Cầu chính mình bố thí nàng một điểm khoai tây trên tình cảnh, nữ hoa không thể nín được cười đi ra. Hắc hắc. Xoạch. Đắc Kỷ nghe nữ hoa tiếng cười, cả kinh tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tình huống gì, vì sao nữ hoa đang cười? Mấu chốt là cười đến như thế âm hiểm. Lẽ nào nàng đã nghĩ xong dằn vặt ca ca ta đích phương pháp xử lý? Đắc Kỷ trong đầu đột nhiên hiện ra ca ca bị nữ hoa cầm roi ra đánh tình hình, nàng sắp cấp bách khóc. Nương nương, ta là đùa giỡn, ngươi ngàn vạn lần không nên là thật. Đắc Kỷ nhanh lên cứu lại đứng lên. Ca ca tế bị nộn đục, nơi nào trải qua ở nương nương đánh. Nói đùa. Nữ hoa sắc mặt một suy sụp. Việc này làm sao có thể nói đùa đâu. Nói phải giữ lời á hậu thổ còn muốn chảy nước bọt cầu ta đây. Chỉ bất quá, nữ hoa nơi nào không biết xấu hổ nói ra. Nàng chỉ phải làm bộ dáng vẻ không sao cả, bụng bự nói, không quan hệ. Còn có, không phải để cho ngươi gọi ta tỷ tỷ sao. Ngươi tại sao lại gọi nương nương. Thấy nữ hoa không có tức giận. Đắc Kỷ treo lên tâm cuối cùng 413 với an toàn lục. Xem ra, khiến cho nữ hoa cùng hậu thổ làm chị dâu sự tình, còn phải chậm rãi tiến hành mới được, muôn ngàn lần không thể liều lĩnh. Vừa rồi chính là bài học kinh nghiệm xương máu A. Đắc Kỷ âm thầm nhắc nhở chính mình. Nữ hoa tỷ tỷ đem ta kéo đến nơi đây muốn nói cái gì? Đắc Kỷ nhanh lên nói sang chuyện khác. Nữ hoa nhớ tới chính sự, không khỏi thấp giọng nói. Ngươi không phải nói nhà ngươi hoa quả ăn thật ngon sao? Mau dẫn ta đi ăn đi. Bất quá nhớ kỹ nàng dặn dò, ngàn vạn lần không nên nói cho hậu thổ. Hậu thổ ăn khoai tây chiên, nữ hoa không ăn được, nàng kia cũng muốn ăn giống nhau hậu thổ không ăn được đồ vật lúc này mới cam tâm. Đắc Kỷ thấy nữ hoa ngày hôm nay từ hồi đó cùng hậu thổ phân cao thấp nhi, trong lòng thầm nhũ. Xem ra ca ca nói đúng, nữ hoa cùng hậu thổ thật vẫn có cựu oán. Cái này thật có chút nhức đầu, làm sao mới có thể làm cho hai cái có cựu oán nhân cùng nhau gả cho ca ca đâu. Cái này nhiệm vụ có điểm khiêu chiến A. Đắc Kỷ trong lòng một hồi phát sầu. Hoài tâm tư, nàng mang theo nữ hoa hướng hậu viện vườn trái cây đi tới. Khi đi ngang qua phòng khách thời điểm, hậu thổ thấy nữ hoa cùng Đắc Kỷ châu đầu ghé thai dáng vẻ, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. Các loại, chờ, hai người ly khai phòng khách phía sau, nàng cũng đứng lên, lặng lẽ hướng hai, bệ ít, người đi theo. Quy Linh Thánh Mâu cùng Vô Đương Thánh Mâu thấy hậu thổ quỷ quỷ túy túy dáng vẻ, biểu tình co quắc một trận, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của giờ khắc này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đây là thánh nhân sao? Quy Linh Thánh Mẫu gặp khách trong sảnh cũng chỉ còn lại có Lý Nguyên, nàng trong lòng hơi động, nhất thời tò mò đối với Lý Nguyên hỏi. Ta nghe Đắc Kỷ nói, hậu thổ nương nương thoát khốn, là ngươi chỉ điểm, đây là thật sao? Vô Đương Thánh Mẫu cũng tò mò nhìn Lý Nguyên. Là chỉ điểm nàng vài câu. Lý Nguyên gật đầu nói. Quy Linh cùng Vô Đương hai người thấy Lý Nguyên gật đầu, mặt ngọc tràn đầy kinh ngạc. Ngươi thậm chí ngay cả thiên đạo công đức phương pháp đều có thể suy tính ra, cái này cũng thật lợi hại. Quy Linh Thánh Mẫu cảm khái không thôi. Lý Nguyên cười nhạt cười, không có nhận cửa. Hắn cũng không cảm thấy cái này thật lợi hại. Nếu như đại đạo chí cao liền thiên đạo công đức đều thôi toán không đi ra, đó mới là chê cười. Quy Linh thấy Lý Nguyên bình tĩnh dáng vẻ, nhưng trong lòng càng phát bội phục đứng lên. Vinh Nục không sợ hãi, bình tĩnh tự nhiên, đơn giản là cái tuyệt thế kỳ nam tử. Vì sao biết thu hoạch công đức phương pháp, chính ngươi không cần. Vô Đương Thánh Mẫu khiếp sợ hơn, hơi nghi hoặc một chút nói. Nếu như nàng biết rõ làm sao thu được công đức, đã sớm chính mình dùng, căn bản sẽ không nói cho người khác biết. Lý Nguyên bình tĩnh nói, thiên đạo công đức đối với ta vô dụng, mà hậu thổ lấy thân hóa luân hồi cố gắng khiến người ta cảm động, nàng lại cần thiên đạo công đức thoát khốn, cho nên liền nói cho nàng biết. Dĩ nhiên nói thiên đạo công đức vô dụng, Quy Linh cùng Vô Đương hai người nhất thời không lời chống đỡ. Công đức đối với thánh nhân đều hữu dụng, đối với ngươi một cái địa tiên kỳ có thể vô dụng sao? Chỉ bất quá, lời này các nàng cũng không thể ngay mặt hướng Lý Nguyên nổ nước bọn. Chỉ cảm thấy Lý Nguyên nhất định là có nguyên nhân khác, lúc này mới đem công đức đưa cho hậu thổ. Có thể, hắn thích hậu thổ. Quy Linh Thánh Mẫu trong lòng hơi động, nhất thời cảm giác mình đoán được chân tướng. Nếu là có người đưa cho một phần lớn như vậy thiên đạo công đức, ta khẳng định liền gả cho. Bất quá, muốn theo đuổi thánh nhân, căn bản không khả năng. Quy Linh Thánh Mẫu trong đầu hiện lên tạp thất tạp bát ý niệm trong đầu. Một hồi nghĩ Lý Nguyên đi theo quần nàng phía sau, hô muốn đưa nàng một phần đại công đức.